Chương 84, bản đế tử là đế tử, đương nhiên là tất cả đều muốn chương 84, bản đế tử là đế tử, đương nhiên là tất cả đều muốn hắn lời này vừa ra, trong điện ánh mắt của mấy người lập tức mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái quỷ gì vậy, ngươi không phải mới đến sao? Nhanh như vậy muốn đi? Cơ Nguyệt cùng Liễu Thần Âm còn muốn lấy có phải hay không muốn kéo kéo quan hệ, tìm cách thân mật cái gì? Có thể xem xét Giang Nguyên biểu hiện, đều rất rõ ràng a, thậm chí các nàng hoài nghi Giang Nguyên mang theo Tần Đoan Đoan đi vào, có phải hay không chính là tại như các nàng cho thấy, không muốn tùy thời có thể rời khỏi, bản đế tử tuyệt đối không để ý. Mà liên tại Liễu Thần Âm, Cơ Nguyệt hai nữ còn đang do dự lúc, Giang Nguyên ánh mắt đã lướt qua Cơ Nguyệt kia nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại mười phần tinh tế dáng vẻ, đảo qua nở nang thành thục Liễu Thần Âm, cuối cùng tầm mắt rơi vào cái đó còn đang ở nũng nịu hô bảo trên người. Không có cho cái khác người do dự cơ hội, nét miệng lên một tia cười xấu xa. "Đều từ ngươi bắt đầu đi. Rốt cuộc, ngươi là rất chủ động cái đó." "A, ta..." Hô Bảo nghe được Giang Nguyên lời nói, đầu tiên là sức sở, lập tức tấm kia ngây thơ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên, trong nháy mắt bay lên hai đoá ánh nắng chiều đỏ. Mặc dù nàng khác trước đó biểu hiện được rất lớn mật, vô cùng chủ động, nhưng này cũng là vì hoàn thành tông môn nhiệm vụ, vì tại Đông Đảo Thiên Chi tiêu nữ trong chỗ hết tài năng, tranh thủ Giang Nguyên chú ý, nhưng khi giờ khắc này thật sự tiến đến lúc, trái tim của nàng hay là không tự chủ cuồng loạn lên. Dù sao chính mình không có kinh nghiệm nha. Sao? Đều từ ta bắt đầu nha. Nàng nhỏ giọng thầm nói, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác ngượng ngùng cùng bối rối. Như thế nào? Ngươi không muốn? Giang Nguyên lông mày nhướng lên, không sao, bản đế tử có thể đổi. Không có. Không có. Ta nguyện ý. Hô Bảo sợ tới mức một cái giật mình, đội vàng bả đầu lắc cùng chống lúc lắc tựa như. Nói đùa cái gì? Cự tuyệt kia không phải là không công đưa ra này cơ duyên to lớn. Nàng cố gắng như vậy là vì cái gì? Không phải là vì ôm vào Giang gia cái kia đế tiên đại đệ nhất thế giới thô đại kim chân sao? Đế lộ nhiều từ từ, có Giang gia phụ trợ, nàng năng lực đi thuận lợi nhiều. Ta vui lòng. Giang Nguyên thỏa mãn gật đầu, sau đó đứng dậy một tay ôm một cái. A. Hô Bảo phát ra một tiếng kinh hô, theo bản năng mà đều ôm sát. Giang Nguyên ôm cái này ôn hương nhuyễn ngọc tiểu lọ ly, quay đầu nhìn thoáng qua trong đại điện mấy cái kêu biểu tình khác nhau nữ nhân, nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm đủ cười. Các vị, bản đế tử đều đi trước một bước. Các ngươi vậy sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hắn liền ôm Hô Bảo cùng Tần Văn Oan, tại từng đạo hoặc hâm mộ, hoặc ánh mắt ghen tị dưới, quay người đi vào tẩm cung chỗ sâu. Nhìn tam đạo bóng lưng rời đi, trong đại điện bầu không khí càng biến đổi thêm vi diệu. Hừ, không biết liêm sỉ yêu nữ. Cơ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nàng nhìn tẩm cung phương hướng cặp kia con người băng lãnh trong, hiện lên một không chút nào che giấu khinh thường. Dưới cái nhìn của nàng, Hô Bảo hoặc nói Hô Mị loại hành vi này, đơn giản chính là tự cam đoạ lạc. Loại nữ nhân này, cũng xứng cùng nàng đánh đồng. Nhưng này song nắm nuốt góc áo tay nhỏ, lại là càng ngày càng mà dùng sức. Nàng không cam tâm. Liêu Thần Âm thở dài, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng thậm chí không biết đây có phải hay không là chính mình cơ hội cuối cùng. Đúng vậy à, không có cơ hội. Rốt cuộc người ta thân phận, phất phất tay liền sẽ có vô số thiên chi tiểu nữ. Nàng tuy là chuẩn đế, nhưng cũng chỉ là chuẩn đế. Nàng đang xoắn xuýt, đang do dự lúc, người ta đã nhanh chân đến trước. Có thể, chính mình từ vừa mới bắt đầu, liền muốn sai lầm rồi. Tại đây chẳng tên là luận đạo bên trên, thận trọng cùng kiêu ngạo là thứ vô dụng nhất. Rời khỏi quần phương điện, Giang Nguyên đầu tiên là buông xuống đã bị hắn dỗ ngủ lấy Tần Đoan Đoan tại trên giường em nghỉ ngơi, sau đó mới hoàn toàn đưa ra thủ, ôm Hô Mị hướng Hợp Hoan Thủy Tạ đi đến. Hợp Hoan Thủy Tạ. Đình viện bao phủ tại một tầng màu hồng phấn ái muội trong sương mù, trong không khí tràn ngập một cỗ để người người cũng có chút tâm viên ý mã dị hương. Giang Nguyên mới vừa ngồi xuống, Hô Bảo thân thể đều trong mắt hắn bắt đầu biến lớn, rất nhanh, một người mặc màu đen lụa mỏng, dáng người bốc lửa đến cực hạn tuyệt mỹ thân ảnh, chính dựa nghiêng ở trên lồng ngực, một đôi chân đẹp thon dài thẳng tắp, trên không trung nhẹ nhàng đung đưa, sương mù nổi lên từng vòng gợn sóng. Chính là Hô Bảo đại nhân ngự tỷ bản Hô Mị. Ha ha ha. Đế tử phu quân, ngài cuối cùng cũng đến, để người ta đợi thật lâu đấy. Nàng cười duyên một tiếng, ôm lấy Giang Nguyên cái cổ. Trên người kia mỏng như cánh ve màu đen lụa mỏng, theo động tác của nàng, trên không trung nhẹ nhàng đồ bền, như ẩn như hiện. Cái này khiến Giang Nguyên hết sức tò mò, y phục của nàng rốt cục dùng chính là cái gì tiên liệu làm? Có thể phối hợp lấy biến lớn thu nhỏ. Ngày khác cũng cho Tần Nguyệt Bạch các nàng làm một bộ. Đế tử phu quân, người ta cảm giác được, người đang xem ta lúc, nghị nữ nhân khác đâu? Là có người ta, còn chưa đủ hạ. Hô Mị đánh bạo tại Giang Nguyên bên thai chia tay rồi một ngụm nhiệt khí. Nàng kỳ thực có thể cảm nhận được Giang Nguyên trên người cô kia sáng thế hương vị, cùng nàng trời sinh mỹ cốt dường như hoàn mỹ dung hợp, thân thể không tự chủ được đều để không nổi kình. Mà Giang Nguyên cảm thụ lấy động tác của nàng, không tránh không né, ánh mắt không có chút nào thoái ý, vô cùng trực tiếp liền nói, sát thực chưa đủ. Hô Mị thành thục vũ mị biểu tình xuất hiện một nháy mắt vỡ tan. Chẳng qua rất nhanh lại khôi phục bình thường, nàng hiểu rõ đối phương nói là sự thật. Đáy mắt có như vậy một nháy mắt ảm đạm, chẳng qua rất nhanh liền lại lần nữa dấy lên đấu trí, cho dù nhiều người lại như thế nào, nàng thân có thiên sinh mỹ cốt, đối với nam tính sức hấp dẫn sao là đám kia bình thường phạm phụ tục nữ có thể so sánh. Nhiều nhất chính là đế tử vì mới mẻ mà ở ý, luận lâu dài, nàng tự tin chính mình không kém bất kỳ ai. Nhất là kia thần triều thập lục công chúa, đều tới chỗ này, còn cho là mình là thập lục công chúa đâu. Nhất định đều không rõ ràng, ngày sau cần nhờ ai chuyện này. Hô Mị cười duyên một tiếng, giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng tại Giang Nguyên ngực vẽ lên vòng vòng, đó là người ta hiểu lầm đế tử phu quân ngươi. Tất nhiên Mị Nhi sai lầm rồi, liền mời phu quân thật tốt trách phạt Mị Nhi đi. Nàng vừa nói, một bên nhón chân lên, kỳ thực Mị Nhi cũng rất tò mò một sự kiện. Cái gì? đệ tử phu quân ngươi đã có Nguyệt Bạch tỷ tỷ, cùng Loan Loan muội muội. Kia, như vậy phu quân ngươi, rốt cục là ưa thích tỷ tỷ hay là muội muội đâu? Ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ cần đệ tử phu quân thích, người ta dạng gì đều có thể a, rốt cuộc người ta là thiên sinh mỹ cốt, nhất thể song hồn nha. Giang Nguyên hơi đỏ hồng mắt nhìn con đối với chính mình, không ngừng khiêu khích hô mị, giận mà ra tay, một tay trấn áp, trẻ con mới làm lựa chọn. Bản đế tử là đại đế chi tử, cho nên ta tất cả đều muốn. Đinh, kiểm tra đến ký chủ cùng đạo lữ hô mị, hô bảo, cho điểm 91, thành công tạo dựng kết nối, đồng thời thành công. Nhiệm vụ hoàn thành. Đánh giá, hoàn mỹ. Đang kết toán ban thưởng. Phát động bạo kích ban thưởng tăng phúc 4000. Chúc mừng ký chủ đạt được cuối cùng ban thưởng, 1, tu vi, 8 cảnh vấn đạo cảnh đỉnh phong. 2, giao chỉ thiên diễn quyết, tiên pháp. 3, thang linh đan 2 cái. Thánh linh đan 1 viên. 4, đại đế đạo quả, tàn quyết, 1 viên. 5, cực đạo đế binh, thiên âm cổ tiên cầm chương 85, giang gia xính lễ, khiếp sợ thánh ma tông. Chương 85, giang gia xính lễ, khiếp sợ thánh ma tông. Cùng lúc đó, lưu quang bên trong đại thế giới, thánh ma tông sân môn. Nơi đây trong ngày thường ma khí u tùm, in hai lui tới hư không, bây giờ lại trở nên phi thường náo nhiệt. Thánh Ma Tông tông chủ Ma Khuynh Thành, tự mình dẫn theo trong tông môn tất cả thánh cảnh trở lên trưởng lão, cùng với mấy vạn tên hoạch tâm đệ tử, xếp một cái phương trận to lớn, cung cung kính kính trở tại sơn môn bên ngoài. Trên mặt của mỗi một người đều tràn ngập kích động cùng chờ mong. Bọn hắn đang chờ. Và Giang gia tặng lễ đội ngũ. Tông chủ, ngài nói Giang gia lại phái hạ người gì đến a? Có phải hay không là chuẩn đế cường giả? Một tên trẻ tuổi trưởng lão có chút khẩn trương hỏi. Khó mà nói. Ma Khuynh Thành lắc đầu, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia tự tin, bất quá, lấy Giang gia phong cách hành sự, chắc hẳn phô trương tuyệt đối nhỏ không được. Nàng vừa dứt lời, xa xa hư không đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. Đúng lúc này, một chiếc toàn thân do màu đen thần kim chế tạo, tạo hình dữ tợn bá khí, giống như một đầu thái cổ hung thú loại to lớn chiến thuyền, chậm rãi từ trong vết nước không gian lái ra. Chiến thuyền đầu thuyền tung bay lấy một mặt to lớn cờ xí, phía trên một cái rồng bay phượng múa sông chữ, tản ra chấn áp vạn cổ khí tức khủng bố. Đến rồi, không biết là ai hô một tiếng, ở đây tất cả thánh ma tông đệ tử trưởng lão tất cả đều mừng rỡ, ánh mắt đồng loạt quay đầu sang. Khi thấy rõ kia chiếc chiến thuyền toàn cảnh lúc, tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này, đây là Giang gia hủy diệt bất tử hải lúc, xông lên phía trước nhất cái đó tiên kim chiến thuyền đi. Ông trời ơi, chỉ là cái này chiếc chiến thuyền, chỉ sợ cũng đủ để mua xuống 10 cái thánh ma tông đi. Giang gia lại phái ra một chiếc thần vương chiến thuyền đến cho chúng ta tặng lễ. Cái này, đây cũng quá để mắt chúng ta đi. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, rung động không thôi lúc. Kia chiếc thần vương chiến thuyền bong tàu chi thượng, xuất hiện một thân ảnh. Đó là một thân xuyên Giang gia chấp sự trang phục nam tử trung niên, hắn khí tức nội liễm, nhìn không ra cụ thể tu vi, nhưng này song ngẫu nhiên đảo qua ánh mắt của mọi người, lại giống như ẩn chứa tinh thần đại hải, nhường tất cả nhìn thấy ánh mắt của hắn người, đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. 13 cảnh đỉnh phong, ít nhất là thánh cảnh đỉnh phong cường giả. Ma Khuynh Thành trong lòng run lên, đội vàng thu hồi thần thức, không còn dám kiểm tra, vì nàng tại tiên thuyền trong phát giác được càng thêm lực lượng kinh khủng. Đó là chuẩn đế cấp bậc cường giả. Nay sợ tới mức nàng đội vàng chỉnh lý một chút áo bào, trên mặt gạt ra một cái khiêm tốn mà nhiệt tình nụ cười, nên đón tiếp lấy. Thánh Ma Tông tông chủ Ma Khuynh Thành, cung nên Giang gia thượng sứ. Nàng đối với tên kia trung niên chấp sự, thật sâu cúi đầu. Ở sau lưng nàng, mấy bạn tên Thánh Ma Tông đệ tử trưởng lão vậy cùng nhau không mình hành lễ, thanh trấn như sấm. Cung nên Giang gia thượng sứ. Cái kia trung niên chấp sự tựa hồ đối với loại tràng diện này sớm đã nhìn lắm thành quen, hắn chỉ là nhàn nhạt gật đầu, từ chiến thuyền chi thượng nhảy xuống, vững vàng rơi vào Ma Khuynh Thành trước mặt. Ma Tông chủ không cần đa lễ. Thanh âm hắn rất bình thản, ta là Giang gia ngoại sự đường chấp sự Giang Bình, phụ đế tử điện hạ cùng gia chủ chi mệnh, là quý tông đưa tới hạ lễ. Không dám không dám, thượng sứ một đường khổ cực. Ma Khuynh Thành đội vàng nói, rượu nhạt sớm đã chuẩn bị tốt, còn xin thượng sứ rời bước, để cho chúng ta hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Không cần. Giang Bình khoát khoát tay, trực tiếp từ chối. Đế tử điện hạ còn có phân phó, ta đưa xong đồ vật, lập tức liền muốn trở về phục mệnh. Hắn nói xong, từ trong ngực lấy ra một viên nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt không gian giới chỉ, đưa cho Ma Khuynh Thành. Bất tử hải một thành tài nguyên, chia đều bốn phần, nơi này là thuộc về quý tông kia một phần, còn xin Ma Tông chủ kiểm lại một chút. Ma Khuynh Thành nhìn chiếc nhẫn kia, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nàng run rẩy vươn tay, cẩn thận tiếp nhận chiếc nhẫn, đem một sợi thần niệm thăm dò vào trong đó. Vâng. Khi thấy rõ chiếc nhẫn đổ vật bên trong lúc, dù là nàng vị này 12 cảnh đỉnh phong cường giả, cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, đạo tâm rung động. Sơn, tất cả đều là sơn, do các loại cực phẩm linh thạch, thần tinh, tiên nguyên đắp lên mà thành sơn. Đếm không hết vào năm, 10 vạn năm cấp bậc thần dược, tiên thảo, từng tòa do các loại thần kim, tiên thiết, vật liệu luyện khí. Ngoài ra, còn có đếm không hết công pháp thẻ ngọc, thần thông bí thuật, thậm chí còn có mấy món tản ra chuẩn đế khí tức tàn phá đế binh. Cái này, nàng chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút, trong này tài phú liền đã so tất cả thánh ma tông cộng lại nhân với gấp 10 còn nhiều hơn. Chỉ là trọng yếu nhất viên kia thần thánh nói không rõ tên đan dược, giá trị liền không cách nào đánh giá. Nay còn vẹn vẹn là một thành bên trong một phần tư. Vẹn vẹn là đem những này tiêu hóa hết, chỉ sợ đều đủ thánh ma tông sản sinh ra hai vị chuẩn đế cường giả. Lại phối hợp trên những kia tàn phá chuẩn đế binh, cho dù đặt ở chuẩn đế trong đều không phải là kẻ yếu. Đó là chỉ có lưu quang đại thế giới cấp cao nhất thánh địa mới có đãi ngộ. Bên trên, thượng sứ, giọng Ma Khuynh Thành đều đang phát run, cái này này cũng quá là nhiều. Nàng cảm giác chính mình như là đang nằm mơ. Nhiều không? Giang Bình nghe vậy, lại là lông mày nhíu lại, hỏi ngược lại, đế tử điện hạ còn ngại chuẩn bị được chưa đủ chu đáo, sợ thờ ơ các vị đấy. Do đó, trước khi đến, đế tử điện hạ cùng gia chủ còn để người thả một khỏa do gia chủ đại nhân tự mình luyện chế tạo hóa đế tâm đan ma tông chủ ngươi nên. Hả? Ngươi làm sao vậy? Ma Khuynh Thành triệt để trợn tròn mắt, nàng là tông chủ, kiến thức qua sóng to gió lớn, nhưng đây không phải sóng biển, là hải khiếu á tạo hóa đế tâm đan, dùng một câu đều có thể nói rõ công hiệu. Đề cao 13 cảnh đột phá đến 14 cảnh chuẩn đế ba thành xác suất. Đừng nhìn chỉ là ba thành, nàng thánh ma tông vị kia 13 cảnh lão tổ, đến chết chỉ sợ cũng đều chưa tới một thành xác suất a. Mà này, hay là Giang gia đế tử nhường Giang gia gia chủ luyện chế, bao lớn ân tình, này, này quá ngưỡng bức. Ma Khuynh Thành đã không biết nên nói cái gì cho phải. Giang gia, rốt cục là có nhiều phú. Một khoản năng lực tạo hình chuẩn đế đan dược nói tiễn đều tiễn, chẳng trách muốn để một vị chuẩn đế hộ tống. Tốt, đồ vật đưa đến, nhiệm vụ của ta vậy hoàn thành. Giang Bình đối với nàng chắp tay, ma tông chủ, cáo tử. Nói xong, hắn liền quay người, chuẩn bị trở về chiến thuyền. Thượng sứ xin dừng bước. Ma Khuynh Thành vội vàng gọi lại hắn. Còn có chuyện gì? Thượng sứ đại ân, ta thánh ma tông suốt đời khó quên. Ma Khuynh Thành đối với hắn, lần nữa thật sâu cúi đầu, còn xin thượng sứ thay ta, hướng đế tử điện hạ cùng Giang gia chủ, chuyển đạt ta thánh ma tông rất chân thành lòng biết ơn. Ta hiểu rồi. Giang Bình gật đầu, thân ảnh lóe lên, liền về đến chiến thuyền chi thượng. To lớn thần vương chiến thuyền, lần nữa xé rách hư không, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Mãi đến khi kia chiếc chiến thuyền hoàn toàn biến mất, ở đây tất cả thánh ma tông đệ tử trưởng lão mới giống như từ trong mộng bừng tỉnh. Bọn hắn từng cái ánh mắt lửa nóng nhìn Ma Khuynh Thành trong tay kia mai không gian giới chỉ, hô hấp đều biến thành ồ ồ tông chủ. Kia, đó chính là Giang gia đưa tới hạ lễ. Nhanh, để cho chúng ta xem xét, bên trong rốt cục có bảo bối gì. Ha ha ha, chúng ta thánh ma tông muốn quật khởi. Ma Khuynh Thành nhìn chung quanh kia từng trương kích động đến bặm mặt, hít sâu một hơi, giơ lên cao cao trong tay chiếc nhẫn, âm thanh to mà tuyên bố: "Các đệ tử nghe lệnh, kể từ hôm nay, tông môn kho tài nguyên toàn diện mở ra. Tất cả công pháp mặc cho các ngươi tu hành, tất cả đan dược mặc cho các ngươi lấy dùng. Ta chỉ có một yêu cầu." Nàng ánh mắt đảo qua mỗi người, thanh âm bên trong tràn ngập trước nay chưa có bá khí cùng quyết tâm: "Dùng thời gian ngắn nhất cho ta mạnh lên. Ta muốn làm cho cả Lưu Quang đại thế giới hiểu rõ, ta Thánh Ma Tông không phải ai cũng có thể khi dễ quả hờ mềm. Quyết không cho phép các ngươi đọa đế tử điện hạ uy danh." Hống, hống, hống. Mấy bạn tên đệ tử tại thời khắc này giận dữ hét lên, thanh trấn bất tiêu. Trong mắt của bọn hắn, thiêu đốt lên trước nay chưa có hỏa diễm. Vất ức quá lâu, nột ngạt quá lâu, hôm nay cuối cùng nhìn thấy mở mày mở mặt hy vọng. Mà phần này hy vọng là Giang gia cho, là vị kia Giang gia đệ tử cho. Chương 86, lão hủ, tất không phụ đế tử điện hạ kỳ vọng cao. Chương 86, lão hủ, tất không phụ đế tử điện hạ kỳ vọng cao. Thánh Ma Tông trước sân môn, theo Giang gia thần vương chiến thuyền rời đi. Cô kia ngột ngạt tại tất cả mọi người đỉnh đầu khủng bố uy áp vậy tiêu tán theo. Có thể Ma Khuynh Thành cùng một đám thánh ma tông trưởng đám đệ tử cũ, lại cảm giác buồng tim của mình nhảy được so vừa rồi còn phải nhanh. Tông chủ, ngài cầm không gian giới chỉ có thể hay không quá nặng đi, nếu không lão hủ giúp ngài chia sẻ một chút. Một tên tóc hoa dâm thái thượng trưởng lão, nhìn tông chủ như vậy thất thố, trong lòng càng thêm tò mò Giang gia đây rốt cuộc là cho bao nhiêu tài nguyên. Ma Khuynh Thành hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nội tâm mừng như điên, nàng hiểu rõ bây giờ không phải là kích động lúc. Tiền tài không để ra ngoài, ngoại giới chỉ biết Giang gia đưa tới hạ lễ. Có thể cụ thể bao nhiêu, chỉ sợ cũng không hiểu biết. Nếu là thông tin tiết lộ ra ngoài, hiểu rõ trong đó còn có tạo hóa đế tâm đan bực này thần vật, chỉ sợ tất cả lưu quang đại thế giới, thậm chí chung quanh mấy cái đại thế giới thế lực, đều sẽ như ngửi được mùi máu tươi cá mập một dạng, chen chúc mà tới. Mặc dù bọn hắn Thánh Ma Tông hiện tại ôm vào Giang gia đùi, nhưng Giang gia cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều nhìn bọn hắn chằm chằm. Lui một vạn bước nói, cho dù Giang gia thật giúp bọn hắn báo thù, kia Thánh Ma Tông cũng bị diệt tông a giờ khắc này, Ma Khuynh Thành đột nhiên có chút hối hận không nên mở ra bảo khố, chẳng qua nghĩ lại, nếu như che giấu kia không phải là dấu đầu lòi đuôi, chỉ cần tạo hóa đế tâm đan không tiết lộ, cái khác đều tốt. Truyền mệnh lệnh của ta. Giọng Ma Khuynh Thành tại thời khắc này lại lần nữa trở nên vô cùng lạnh băng cùng uy nghiêm. Từ lúc khoảnh khắc phong tỏa sân môn, mở ra đẳng cấp cao nhất hộ tông đại trận, bên trong tông môn các đệ tử không có thủ lệnh của ta, không được tự tiện ra ngoài. Kẻ trái lệnh, hủy bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Tỉnh lại tất cả thái thượng trưởng lão, theo ta bước vào Vạn Ma Điện, tổ chức đẳng cấp cao nhất tông môn hội nghị. Vạn Ma Điện, Thánh Hồn phòng nghị sự. Ma Khuynh Thành ngồi ở tông chủ bảo tọa bên trên, nàng phía dưới là hơn 10 vị thánh ma tông thạc quả cận tồn thái thượng trưởng lão, mỗi một cái đều là thánh cảnh tồn tại, là thánh ma tông chân chính nội tình. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm bày ra tại trong đại điện kia mai không gian giới chỉ, ánh mắt bên trong tràn ngập cực nóng cùng tham lam. Tông chủ, kia Giang gia thượng sứ lời nói, thế nhưng thật sự, chiếc nhẫn kia trong thật chứ có bất tử hải một thành tài nguyên. Mở miệng chính là thánh ma tông đại trưởng lão, một cái sống gần 10 năm, tu vi đã đạt 13 cảnh đỉnh phong lão giả, là một thành 1/4. Ma Khuynh Thành gật đầu, không nói gì, chỉ là bàn tay trắng như ngọc vung lên. Ông, kia mai không gian giới chỉ quang mang lóe lên, một giây sau, chất như núi tài nguyên, trong nháy mắt đem toàn bộ Vạn Ma Điện trò chen lấn tràn đầy. Một cỗ nồng đậm đến tan không ra linh khí, hỗn hợp có các loại bảo vật khí tức, đập vào mặt, nhường ở đây tất cả thái thượng trưởng lão cũng nhịn không được kích động lên. T, tiểu truyền hoàn hồn hoa, có thể khiến cho thánh nhân giành lấy cuộc sống mới, chữa trị thánh đạo căn cơ bảo vật. tiên thiên bất diệt linh quang. Trong truyền thuyết có một tia cơ hội dựng dục ra tiên thiên bất diệt thánh thể chí bảo. Giang gia thế mà ngay cả loại vật này đều tiễn, còn có chuẩn đế binh. Từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh, ở trong đại điện hết đợt này đến đợt khác. Bọn hắn đời này đều không có gặp qua như vậy nhiều bảo vật. Cái này, còn chỉ là một phần nhỏ. Giọng đại trưởng lão đều đang phát run, hắn nhìn trước mắt này chất như núi tài phú, lần đầu tiên cảm nhận được vạn cổ bất hủ đế tộc cường đại. Trừ ra thực lực bên ngoài, còn có nội tình cường đại. Quá mẹ nó có tiền. Ngón tay lỗ hổng một điểm, đều đủ bọn hắn Thánh Ma Tông lên như diều gặp gió. Ta Thánh Ma Tông muốn cất cánh a. Nhờ có tông chủ Thu Mị Nhi như thế vị đồ đệ. Cảm tạ Giang gia, cảm tạ đệ tử, cảm tạ tông chủ. Ma Khuynh Thành và chúng thái thượng trưởng lão cảm kích xong, lần nữa vung tay lên, đem tất cả bảo vật đều thu hồi trong giới chỉ lưu lại một lóe ra thất thải hào quang bằng ngọc. Trong này mới là Giang gia lần này đưa tới, vật chân quý nhất. Ồ, không phải là Thăng Linh Đan. Nhìn xem tông chủ coi trọng dáng vẻ, rất có thể đâu. Nàng nói xong, từ từ mở ra hộp ngọc. Ông, một lớn chừng bằng trái long nhãn, toàn thân chạy xuôi đại đạo thần vận, giống như ẩn chứa một cái hoàn chỉnh thế giới đang dược, lặng lặng mà nằm ở trong hộp ngọc. Ở đây tất cả thái thượng trưởng lão, chỉ là người được cố này đang hương, cũng cảm giác thần hồn của mình giống như đều muốn vũ hóa phi tiên. Là cái này Thăng Linh Đan. Như thế nào cảm giác có chút không như a? Nhưng này huyền diệu đến là chân chân chính chính. Nhưng mà, Ma Khuynh Thành lắc đầu, không, đây là Giang gia đế tử quá mức phụ tặng cho chúng ta. Tạo hóa đế tâm đan. Giang gia thượng sứ chính miệng lời nói, đan này Giang đế tử tìm Giang gia chủ tự tay luyện chế, có thể trợ thánh cảnh cường giả tối đỉnh, để thăng ba thành đột phá chuẩn đế tỷ lệ. Và anh, tất cả vạn ma điện, triệt để nổ. Ba thành. Đây chính là dòng dã ba thành a. Đối với bọn hắn những thứ này kẹt ở thánh cảnh đỉnh phong, tuổi thọ sắp hết, đời này đều vô vọng tiến thêm một bước lao ra hỏa mà nói, này ba thành tỷ lệ, không thua gì ơn tái tạo. Chơi phù hộ ta Thánh Ma Tông. Chơi phù hộ ta Thánh Ma Tông a. Một tên thái thượng trưởng lão, càng là hơn kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng phía Giang gia phương hướng, phanh 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 mà dập đầu ngẩng đầu lên. Một tôn chuẩn đế, đầy đủ che chở Thánh Ma Tông 10 vạn năm. Bản tông chủ dự định, đem viên này tạo hóa đế tâm đan giao cho Ma Thiên Sầu thái thượng trưởng lão. Ma Thiên Sầu, Thánh Ma Tông định hải thần thần châm, 13 cảnh đỉnh phong 3 vạn năm thái thượng trưởng lão, giờ phút này đang dùng một đôi đục ngầu nhưng lại vô cùng sáng ngời lo mắt, lặng lặng nhìn nàng. Tông chủ, thanh âm của hắn khàn khàn, lại mang theo một loại trước nay chưa có kiên định. Lão hủ, còn có bao nhiêu thời gian? Ma Khuynh Thành trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là đúng sự thực nói, thái thượng trưởng lão, ngài tuổi thọ không đủ trăm năm. Không đủ trăm năm. Đối với phàm nhân mà nói, có lẽ là cả đời. Nhưng đối với bọn hắn kiểu này động một tí bế quan ngàn năm tu sĩ mà nói, chẳng qua là một cái búng tay. Nghe được đáp án này, Ma Thiên Sầu trên mặt lại không có chút nào thất lạc, ngược lại lộ ra một tia thoải mái nụ cười. Trăm năm, đầy đủ. Hắn chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, kia tiểu tụy thân thể tại thời khắc này lại giống như thẳng tắp như núi. Tông chủ, đem tài nguyên cho lão hủ đi. Lão hủ nguyện lấy này thân thể tàn phế, là tông môn, là đệ tử điện hạ, đọ sức một cái tương lai. Thanh âm của hắn không lớn, lại ăn nói mạnh mẽ, quanh quẩn tại tất cả bên trong đại điện. Tốt. Thái thượng trưởng lão, đây là một khỏa Giang gia tặng cho tài nguyên bên trong bất diệt sinh nguyên đan, ẩn chứa một tia bất hủ vật chất, đủ để bổ sung ngài thiếu hụt tuổi thọ và khí huyết. Ngoài ra, còn có trăm vạn phương tiên nguyên, thần tinh, cùng với các loại bổ sung khí huyết, vững chắc thần hồn vô thượng thần dược. Trên tông môn dưới, sẽ bất chấp đại giới, là ngài hộ pháp. Ma Khuynh Thành đem viên kia hộp ngọc trịnh trọng giao cho Ma Thiên Sầu trong tay. Ma Thiên Sầu cảm thụ lấy trong đó kia rồi rào sinh mệnh lực, cặp kia đôi mắt giàn mua và đủ, triệt để bị hy vọng hỏa diễm chiếu lấp đầy. Hắn đối với Ma Khuynh Thành, đối với tất cả trưởng lão, nặng nề mà cúi đầu. Lão hủ, lần này đi bế quan, không thành công, liền sát hơn. Nếu có thể may mắn đột phá, định không phụ tông môn, không phụ đế tử điện hạ kỳ vọng cao. Nói xong, hắn đã không còn do dự chút nào, quay người bước ra một bước, thân ảnh liền biến mất ở trong đại điện. Hắn muốn đi hậu sơn cấm địa, cái đó hắn vốn cho rằng sẽ là chính mình chôn xương chỗ địa phương, đi làm sinh mệnh cuối cùng, vậy là trọng yếu nhất một lần đánh cược. Nhìn Ma Thiên Sầu bóng lưng rời đi, đại điện trong tất cả trưởng lão, tất cả đều nét mặt nghiêm túc, cùng nhau không người. Cùng tiến thái thượng trưởng lão. Âm thanh tại đại điện trống trải trong vang vọng thật lâu. Ma Khuynh Thành đứng tại chỗ, nhìn Ma Thiên Sầu biến mất phương hướng, trong đôi mắt đẹp lóe ra kiên định quan mang. Truyền mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào, không nên quấy nhiều thái thượng trưởng lão bế quan. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Chương 87, giao chỉ nữ đế rất hiếu kỳ. Chương 87, giao chỉ nữ đế rất hiếu kỳ giao chỉ thánh địa. Vân vụ cuốn lượn quanh tiên sơn chi đỉnh, một tòa do thất thải thần ngọc điêu khắc thành cung điện cổ xưa bên trong, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Giao chỉ thánh chủ cùng một đám hoạch tâm trưởng lão, giờ phút này chính cung kính hầu đứng ở một bên, liền hô hấp đều tận lực chậm dần, ánh mắt của các nàng tất cả đều kính sợ mà nhìn về phía kia ngồi ngay ngắn cựu thiên huyền xe trượt tuyết bên trên tuyệt mỹ thân ảnh. Thân ảnh kia bao phủ tại mông lung thần quang trong, nhìn không rõ ràng, lại tự có một cỗ phong hoa tuyệt đại, quân lâm thiên hạ vô thượng ý vị. Giao chỉ nữ đế. Giờ phút này, vị này ngủ say vô tận 5 tháng nữ đế, ngón tay ngọc chính nhẹ nhàng vân vê một viên tỏa ra ánh sáng lung linh thần đan. Chính là tần mộng giao từ Giang gia sai người trả lại viên kia Thăng Linh đan. Đáng nhắc tới chính là, hộ tống Thăng Linh đan cũng là một tôn Giang gia chuẩn đế, đồng thời nắm đế tử phân phó hy vọng có thể bái kiến nàng một mặt, chẳng qua bị giao chỉ thánh chủ lấy nữ đế muốn bế quan khôi phục thương thế làm lý do khuyên lui. Dù sao cũng là một tôn đại đế, cho dù là Giang gia, cũng không tốt không nể mặt mũi. Thú vị, quả nhiên là thú vị. Hồi lâu, giao chỉ nữ đế kia kỳ hảo êm hai, lại mang theo một tia lười biếng âm thanh chậm rãi vang lên, đánh vỡ trong cung điện yên lặng. Chỉ là một viên đan dược, lại ẩn chứa như thế thuần túy sáng sinh phát tắc, thậm chí còn mang theo một tia hồng mông sơ khai lúc khí tức. Nàng đem thăng linh đan giơ lên trước mắt, cặp kia giống như năng lực xuyên thủng vạn cổ con ngươi, lóe ra hứng thú nồng hậu. Giang gia cái đó gọi Giang Nguyên tiểu tử, hắn tiên tiên sinh dục thánh thể, chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn không đơn giản. Giao chỉ thánh chủ nghe vậy, cẩn thận nói xen vào hỏi, nữ đế bệ hạ, ý của ngài là, này thăng linh đan có vấn đề gì không? Vấn đề? Giao chỉ nữ đế khép cười một tiếng, vấn đề lớn đi. Nàng nuốt nuốt trong tay đan dược, âm thanh trở nên có chút nghiền ngẫm, đan dược này lực lượng bá đạo vô cùng, có thể bằng bản đế con mắt, có thể tin tưởng cửu thiên thập địa trong đều không loại này đan dược, vậy cái kia Giang gia tiểu tử là như thế nào đạt được, đều có đại thương cát. Với lại, giao chỉ nữ đế bàn tay trắng như ngọc ôm lấy cái cằm, ánh mắt lấp lóe, này thăng linh đan trong ẩn chứa bản đế trong thời gian ngắn cũng vô pháp hoàn toàn hiểu thấu đáo, chẳng qua có một chút có thể xác định. Là cái gì? Giao chỉ thánh chủ lại lần nữa truy vấn. Ẩn chứa trong đó cực kỳ đặc thù pháp tắc, không vẹn vẹn là sáng sinh pháp tắc, là tầng cao hơn thứ gì đó. Có lẽ là tiên. Bản đế vậy nói không rõ. Tiên. Giao chỉ thánh chủ kêu lên. Cái này chỉ ghi lại ở điện tịch, trong lịch sử, có thể chỉ tồn tại ở đã từng những ngày kia đế cảnh tuyệt đại cường giả biểu đạt, hoặc nói khát vọng cảnh giới. Giao chỉ nữ đế nhìn nàng một cái, chưa nói tiên rốt cục có tồn tại hay không, mà là tiếp tục nói đến thăng linh đan vấn đề. Bất quá, ở trong đó pháp tắc. Tạm thời xưng là tiên tri pháp tắc đi, bản đế cho rằng hoàn toàn không đủ để đem một người thể chất trực tiếp tăng lên tới thánh thể, thế nhưng nữ đế, Giang gia bên ấy. Giao chỉ thánh chủ xen vào nói. Được rồi, ngươi nói hay là bản đế nói, nếu không ngươi đến ta này, ta để ngươi giảng. Giao chỉ thánh chủ lập tức yên, thẻ lưỡi, không nói thêm gì nữa, thầm nghĩ, còn không phải sợ ngài lão một người nói một mình, chính mình nói điểm thoại nóng quá nhiệt chàng tử nha. Vừa mới nói cái nào? À, đúng, bản đế có thể xác nhận, này thăng linh đan nhiều nhất chỉ có thể đem một tôn đạo thể tăng lên tới mạnh thần thể, hay là đem thần thể tăng lên tới yếu thánh thể, dường như loại đó kim bảng hàng đầu chí cao thánh thể. Thăng linh đan tuyệt đối làm không được. Bản đế còn nhớ, lần này kim bảng top 16, có mấy vị đều là Giang gia đi. Trầm mặc. Mãi đến khi túi đầu giao chỉ thánh chủ cảm ứng được nhàn nhạt sắc khí, lại ngẩng đầu chú ý tới nữ đế kia giống như ánh mắt muốn giết người lúc, này mới phản ứng được, nguyên lai là đang hỏi ta à, ngài sớm nói à, ta còn tưởng rằng ngài không quan tâm ta mở miệng. Đương nhiên, những lời này nàng chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ. Đúng vậy, top 16 trong, có 6 người là Giang gia, bao gồm đương thế hàng dụ đại đế, cùng đến từ rừng cây tiểu thế giới Yên Vũ lâu tông chủ Tần Nguyệt Bạch sáng thế thanh liên thánh thể, trong đó Giang gia Giang Trần, Giang Nghị chia ra thức tỉnh hỗn độn đao thể cùng hỗn độn kiếm thể, đứng hàng thứ 10 tên, hạng 9, ngoài ra còn có đứng hàng 15 tên. Thức tỉnh hoang cổ thánh Phật thể Giang Sơn cùng với giao chỉ thánh chủ đội vàng thuộc như lòng bàn tay nói. Giao chỉ nữ đế gật đầu, mặc dù cái này hậu bối không có gì nhãn lực, nhưng làm sự tỉnh coi như nghiêm túc. Cho nên bản đế cho rằng, Giang gia nội bộ khẳng định có một loại cao hơn thăng linh đan cấp đan dược, đan này có thể khiến người ta trực tiếp có chí cao thánh thể. Giao chỉ nữ đế nhàn nhạt làm ra phân tích, hoàn toàn không để ý phía dưới xôi trào trưởng lão cùng thánh chủ. Các nàng nghị luận cái gì, giao chỉ nữ đế không có đi nghe. Ánh mắt nhìn về phía đông phương hư không, chỗ nào là Giang gia cương vực phương hướng. Nàng thật sự càng ngày càng hiếu kỳ vị này Giang gia đế tử, hàng dụ thất tử. Tốt, đều đừng ầm ĩ. Nữ đế một lời, toàn trường im lặng. Giao chỉ nữ đế đem đan dược tiện tay vứt cho giao chỉ thánh chủ. Phải hay không phải, thử một lần liền biết, này mai thăng linh đan, mộng giao nha đầu kia không cần dùng. Chuyên bản đế pháp chỉ, triệu thánh nữ thân truyền đệ tử, Nguyệt Lăng Khê, tới trước yết kiến. Sau nửa canh giờ, một tên thân xuyên váy dài màu lam nhạt, dung mạo thanh tú, khí chất không linh tiểu nữ, mang tâm tình thấp vọng, đi vào nữ đế cung. Nàng gọi Nguyệt Lăng Khê, là Tần Mộng Giao tọa hạ đệ tử đắc ý nhất, cũng là giao chỉ thánh địa thế hệ tuổi trẻ trong, trừ ra Tần Mộng Giao bên ngoài, thiên phú tối cao người. Đệ tử Nguyệt Lăng Khê, bái kiến nữ đế bệ hạ, bái kiến thánh chủ, bái kiến các vị trưởng lão. Nguyệt Lăng Khê cung cung kính kính quỳ rạp trên đất. Đứng lên đi. Giọng giao chỉ nữ đế từ Cửu Thiên Huyền Băng trên giường truyền đến. Nguyệt Lăng Khê cẩn thận ngẩng đầu, khi thấy đạo kia bao phủ tại thần quang bên trong tuyệt mỹ thân ảnh lúc, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Là cái này trong truyền thuyết giao chỉ nữ đế sao? Thật đẹp, thật xinh đẹp. So sánh cùng nhau, chính mình giống như ven đường bụi bặm, dơ bẩn tới cực điểm. Lăng suối. Giao chỉ nữ đế chậm rãi mở miệng, ngươi có biết, bản đế hôm nay triệu ngươi tới trước, cần làm chuyện gì? Đệ tử. Không biết. Nguyệt Lăng Khê trong lòng lo sợ bất an. Chẳng qua trong lòng mơ hồ đoán được thứ gì, nhịp tim lập tức nhịn không được tăng tốc. Bản đế, muốn ban thưởng ngươi một hồi thiên đại tạo hóa. Nói xong giao chỉ nữ đế ngón tay ngọc bắn ra, viên tiêu thăng linh đan liền hóa thành nhất đạo lưu quang, lơ lửng tại trước mặt Nguyệt Lăng Khê. Đây là. Nguyệt Lăng Khê nhìn viên kia tản ra bàng bạc sinh mệnh khí tức thần đan, trong đôi mắt đẹp tràn ngập rung động. Ngươi hẳn là cũng từng nghe tới một ít, đây là thăng linh đan, Giang gia đế tử tặng cho. Ngươi là tạo hóa ngọc phách thể, tuy là thân thể, có thể bởi vì ngươi lúc sinh ra đời tạo kẻ xấu cướp đoạt bản nguyên, suýt nữa rơi xuống thần thể bản nguyên, sau tại thánh địa bồi dưỡng hạ khôi phục một bộ phận thần thể chi năng, chẳng qua trên bản chất bây giờ ngươi thân thể có một bộ phận lấy thuộc hậu thiên dựng nên, bản đế nói có đúng không? Nguyệt Lăng Khê khẽ giật mình, rất nhanh lên một chút đầu, đúng vậy, không sai chút nào. An vào nó đi, nó có thể trợ ngươi thoát thai hoán cốt, thành tựu thánh thể. Thánh? Thánh thể? Nguyệt Lăng Khê triệt để sợ ngây người. Nàng chắc chắn không dám nghĩ, điều này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết lịch tiên tiên duyên, vậy mà sẽ rơi xuống trên đầu của mình. còn không cảm ơn nữ đế bệ hạ. Một bên Giao Chỉ Thánh Chủ đội vàng nhắc nhở. Đệ tử Nguyệt Lăng Khê, tạ nữ đế bệ hạ thiên ân. Nguyệt Lăng Khê kích động đến nói năng lộn xộn, đội vàng lần nữa quỳ xuống, nặng nề mà dập đầu ba cái. Giọng Giao Chỉ nữ đế bình tĩnh như nước, thanh lãnh ngọt ngào. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn sư tôn ngươi, còn có Giang gia đệ tử đi. Cảm ơn sư tôn, cảm ơn Giang đệ tử. Nguyệt Lăng Khê cung kính hướng phía Giang gia phương hướng, đầu lâu ở mà, thành khẩn dập đầu. Giao Chỉ Thánh Chủ kỳ quái liếc nhìn nữ đế một cái. Tạ Tần Mộng Giao ngược lại cũng không gì đáng trách, tạ Giang gia đệ tử cái quỷ gì vậy? Chẳng qua nữ đế hoàn toàn không có giải thích dự định. Ngay tại này phục dụng đi, bản đế hộ pháp cho ngươi. Đúng, đa tạ nữ đế. Lăng Suối hít sâu một hơi, run rẩy vươn tay, đem viên kia thăng linh đan cầm lấy, sau đó không chút do dự một ngụm nuốt vào trong bụng. Oanh! Đan dược vào bụng trong nháy mắt, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung dược lực bằng bạc, như là núi lửa bộc phát bình thường, tại trong cơ thể nàng ầm vang oanh tạc. Chương 88, Giao Chỉ Chi Quang. Hối Hận Vượng Hoàng lão tổ. Chương 88, Giao Chỉ Chi Quang. Hối Hận Vượng Hoàng lão tổ. Ầm ầm. Nguyệt Lăng Khê nuốt vào đan dược nháy mắt, một cú khủng bố đến cực hạn lực lượng tại trong cơ thể nàng ầm vang dẫn bạo. Á á á. Kịch liệt đau nhức trong nháy mắt quét sạch thần hồn của nàng, phản phất muốn đem nhục thể của nàng, đạo cốt, thậm chí mỗi một tấc máu thịt đều triệt để nghiền nát. Nàng tạo hóa ngọc phép thể bản nguyên tại gào thét, vậy ngày muốt tu bổ bộ phận tại cố lực lượng này trước mặt, như là giấy giống nhau yếu ớt, từng khúc vỡ vụn. Giao Chỉ nữ đế trên cung điện không, phong vân biến sắc. Một vòng thanh lãnh cao ngạo trang sáng hư ảnh, từ cung điện nội bộ từ từ bay lên, hán quang huy trong sáng, lại mang theo một cỗ đông kết vạn vật hàn ý, nhưng mà theo đan dược lực lượng triệt để tăng ra, một sợi nhỏ không thể thấy hồng mông tử khí dung nhập trong đó, vầng trăng sáng kia giống như bị rót vào linh hồn. Thanh lanh ánh trăng tròn, sản sinh ra một vòng ôn nhuận xanh ngọc sáng bóng. Nguyệt quang không còn chỉ là lạnh băng, mà là tràn ngập sinh cơ bừng bừng, như là hỗn độn sơ khai lúc thai nghén vạn vật luồng thứ nhất ánh sáng. Giang giác, giang giác. Nguyệt Lăng Khê thần thể bản nguyên đang sụp đổ về sau, bị vô kia dung hợp sáng sinh pháp tắc nguyệt hoa chi lực lại lần nữa tạo hình. Tàn khuyết bản nguyên bị bù đắp, hậu thiên tỷ vết bị xóa đi, một loại càng thêm hoàn mỹ, cao quý khí tức từ trên người nàng tràn ngập ra. Phía ngoài cung điện, tất cả Giao Chỉ Thánh Địa đệ tử đều kinh hãi ngẩng đầu. Các nàng xem đến, kia luân to lớn trăng sáng hư ảnh trong, phản phất có một vị tuyệt mỹ tiên tử đang nhẹ nhàng nhảy múa, xanh ngọc quang huy vẩy xuống, làm cho cả Giao Chỉ tiền cảnh đều đắm chìm trong một mảnh thần thánh quang vũ trong. Đây là Nguyệt Lăng Khê sư tỷ khí tức, lẽ nào là Giang Đế tử bàn cho thăng linh đan? Thánh địa ban cho Nguyệt sư tỷ. Giao Chỉ Thánh chủ cùng người khác trưởng lão khẩn trương nhìn chăm chú đây hết thảy, trong lòng bàn tay toàn bộ là mồ hôi. Nữ đế ngồi ngay ngắn huyền băng trên giường, ánh mắt bình tĩnh, nhưng cũng mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Chỉ là trong lòng càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một sợi xanh ngọc quang hoa dung nhập Nguyệt Lăng Khê mi tâm, tất cả dị tượng bỗng nhiên thu lại. Nguyệt Lăng Khê chậm rãi mở ra hai mắt, một vòng thanh lãnh mà tôn quý ánh trăng tại nàng trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng cảm thụ lấy trong cơ thể viên mãn không tì vết, cùng thiên địa đại đạo vô cùng cảm giác thân cận. Nàng thành công, nàng thật sự thành tựu thánh thể. Ánh trăng ngọc phách thánh thể, tuy không phải hoàn toàn không ghi chép thánh thể, nhưng lần trước ngược dòng tìm hiểu còn có thể đến trăm vạn năm trước. Thành tựu cuối cùng một tôn chuẩn đế cựu trọng thiên, bán bộ chứng đạo nữ chuẩn đế. Đệ tử, khấu tạ nữ đế bệ hạ. Nguyệt Lăng Khê kích động sát đất, âm thanh nghẹn nào. Giao Chỉ nữ đế nhàn nhạt mở miệng, âm thanh lại mang theo một tia chân thật đáng tin hứng thú, không cần cám ơn ta, đây là Giang gia đế tử Giang Nguyên ban tặng chi tiên duyên. Giao Chỉ Thánh chủ cùng người khác trưởng lao thấy cảnh này, từng cái thần tình kích động, thân thể bởi vì mừng như điên mà run nhẹ nhẹ. Các nàng thành công. Giao Chỉ thánh địa, ra đời thánh thể. Thiên địa kim bảng, có biến hóa. Có trưởng lão la thất thanh. Chỉ thấy thiên khung chi thượng tiên kiêu thể chất bảng, kim quang lấp lóe, một nhóm mới tiểu chữ chậm rãi hiện hiện. Thiên tiêu thể chất bảng thứ 51 tên, ánh trăng ngọc phách thánh thể, Nguyệt Lăng Khê. Sở thuộc thế lực, Giao Chỉ thánh địa. Giao Chỉ nữ đế ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, nhìn về phía những kia đang nhìn trộm nơi đây các phương thần niệm. Truyền bản đế pháp chỉ. Giao Chỉ thánh chủ ngay lập tức không người, mời nữ đế chỉ thị. Giao Chỉ thánh địa, từ hôm nay, chiêu cáo đế tiên đại thế giới. Nữ đế âm thanh bình thản, lại ẩn chứa thế lôi đỉnh và quân, chúng ta từ đáy lòng cảm tạ Giang gia và Giang Nguyên đế tử, hào phóng tặng cho Thăng Linh Đan, giúp ta giao chỉ thêm nữa một tôn thánh thể. Này ân, Giao Chỉ vĩnh thế không quên. Giọng nữ đế hóa thành hùng vĩ đạo âm, truyền khắp tứ phương. Đúng lúc này, Giao Chỉ thánh chủ dẫn đầu tất cả trưởng lão, đệ tử đi ra sân môn, mặt hướng Giang gia cương vực phương hướng, cùng nhau không người hành đại lễ. Giao Chỉ thánh địa, tạ Giang gia đế tử thiên ân. Tiếng gầm cuộn cuộn, chấn động Giao Chỉ. Giao Chỉ nữ đế nhìn phía dưới kia thành kính lễ bái môn nhân đệ tử, ánh mắt lần nữa trở xuống viên kia bị Nguyệt Lăng Khê sau khi hấp thu đan dược còn sót lại khí tức bên trên. Xếp hạng 51, thánh thể chi mạt, yếu thánh thể. Quả là thế. Nàng nhẹ giọng tự nói, nhìn tới, Giang gia chân chính độ tốt, còn cất dấu đấy. Sáng thế thanh liên thánh thể, hỗn độn kiếm thể, còn không phải thế sao này thăng linh đan năng lực tạo ra. Trong con ngươi của nàng, lóe ra so bất luận kẻ nào đều muốn hứng thú nồng hậu. Giang Nguyên, trên người ngươi, rốt cục còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Giờ khắc này, đế tiên đại thế giới, vô số chú ý kim bảng thế lực cùng cường giả, tất cả đều chú ý tới một màn này. Lại một tôn thánh thể, hay là Giao Chỉ thánh địa? Nguyệt Lăng Khê, ta nhớ được nàng là Giao Chỉ thánh nữ Tần Mộng Giao thân truyền đệ tử, thiên sinh thần thể, nhưng bản nguyên có thiếu, làm sao có khả năng đột nhiên đều tấn thăng thánh thể? Các ngươi quên sao, Tần Mộng Giao tại trên luận đạo đại hội bị Giang gia đế tử chọn chúng a, đây nhất định là vì thăng linh đan công lao a. A, thật hâm mộ Tần Mộng Giao a, ta cũng nghĩ gả cho Giang đế tử. Không biết Giang đế tử còn thiếu hay không ấm chân. Đừng nói ấm chân, đoán chừng ấm cái gì cũng không thiếu a. Ừm, ngươi nhìn ta làm gì, ta nói chính là ấm lòng can tinh khí thần thận. Thái cổ thần sơn, Ngô Đồng thần điện bên trong, không khí ngột ngạt được giống như vạn năm huyền băng ngưng kết. Phượng Hoàng lão tổ ngồi chơ tại chủ vị, mặt trầm như nước, không nói một lời. Phía dưới, Phượng Hoàng nhất tộc các trưởng lão từng cái ủ rũ, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Ngay tại vừa rồi, giao chỉ thánh địa chiêu cáo thiên hạ thông tin, như là sắc bén nhất dao mũi nhọn, hung hăng vào mỗi một cái Phượng Hoàng tộc trái tim của người ta. Lại một tôn thánh thể, vì một viên thăng linh đan, vì cùng Giang gia thông gia, bởi vì bị Giang gia vị kia đế tử chọn chúng. Mỗi một chữ mắt đều giống như một cái vang dội cái tát, lặp đi lặp lại quất vào trên mặt của bọn hắn, đau rát. Phượng Linh Nhi cũng tại trong điện, nàng gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Ngày đó tại trên nên tiên đảo nhục nhã, đã sớm đem nàng kiêu ngạo nghiền vỡ nát. Hôm nay giao chỉ thông tin, càng làm cho nàng khắc sâu cảm nhận được, chính mình lúc trước tự tin, là bực nào buồn cười cùng ngu xuẩn. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thể chất tại thiên kiêu thể chất bảng trên vẹn vẹn xếp tới cuối cùng, bị Giang Nguyên tùy ý ban thưởng một khỏa thăng linh đan đều cho tùy tiện nghiền ép, nàng Phượng Hoàng thần tộc tuy là hoàng tộc, có thể thì tính sao? Tử Vong Hải cũng là có cổ hoàng cấp thế lực trấn thủ, không phải cũng là nói diệt liền bị diệt. Bối cảnh, tư chất, nàng toàn cũng không sánh bằng Giang Nguyên, lúc trước nói hắn không xứng với mình, bây giờ thật chứ nghe tới như cái chê cười. Vừa mới qua đi bao lâu a, nhân tộc không phải đều nói sông có khúc người có lúc sao? Nay còn chưa 3 tháng a. Phượng Hoàng lão tổ chậm rãi mở mắt ra, đục ngầu trong đôi mắt tràn ngập vô tận hối hận cùng mệt mỏi. Hắn hối hận trước đây không có đè xuống Phượng Linh Nhi tính tình. Nếu không lấy tư chất của nàng, cho dù không sánh bằng giao chỉ thánh nữ, không sánh bằng có nhất thể song hồn thánh nữ Thánh Ma Tông, đại diễn thần triều thập lục công chúa, chuẩn đế Liêu Thần Âm. Vậy cũng chí ít so Giang Nguyên từ hạ giới mang về một đôi đạo thể mẫu nữ được rồi. Đó mới đạo thể a. Huống chi còn có Bạch Hổ đương tộc, chỉ là một cái Bạch Hổ tộc. Nếu như không phải nể tình cùng là Thái Cổ Thần Sơn chủng tộc một thành viên, hắn muốn diệt bọn hắn, chẳng qua là chuyện trong nháy mắt. Nhưng mà, chỉ là bởi vì Bạch Hổ thần nữ bị Giang Nguyên nhìn trúng, trở thành đạo lữ của hắn, liền đạt được Giang gia xính lễ, thậm chí nghe nói Giang gia vui lòng phân ra cho giao chỉ thánh địa, Thánh Ma Tông và tông môn ngang nhau hủy diệt Tử Vong Hải tài nguyên, đưa tới Bạch Hổ vương tộc. Đây chính là đủ để cho Bạch Hổ vương tộc một bước lên trời, uy hiếp được bọn hắn tam đại thần tộc lượng lớn tài nguyên a. Ngay cả Bạch Thiên Hành kia tạp mao đều nhân họa đắc phúc, nhẹ nhàng thoải mái đột phá đến 13 cảnh. Ghê tởm đáng hận a. Sớm muộn, hắn muốn đem những thứ này thu vào trong túi. Những tư nguyên này trước đây đều hẳn là hắn Phượng Hoàng nhất tộc. Bây giờ, Phượng Hoàng lão tổ nhìn Phượng Linh Nhi là càng xem càng không hài lòng. Nếu như không phải Thái Cổ Thần Sơn thế hệ này thần nữ chỉ có cái này vị, hắn đều hận không thể trực tiếp trượng đánh chết đối phương. Ngay tại Phượng Hoàng lão tổ trong lòng ta lúc, ngoài điện truyền đến một tiếng thông báo. Khởi bẩm lão tổ, Hoàng Kim sư tộc tộc trưởng cùng thần tộc tộc trưởng tới trước thăm hỏi. Chương 89, ngươi không hiếu kỳ vì sao Diệu Âm đến nay chưa về sao? Chương 89, ngươi không hiếu kỳ vì sao Diệu Âm đến nay chưa về sao? Bọn hắn tới làm gì? Một tên trưởng lão gầm thét nói, đến xem chúng ta chê cười sao? Không thấy, để bọn hắn cút. Phượng Hoàng lão tổ lại khoát khoát tay, khàn khàn mà mở miệng, để bọn hắn bảo. Hắn ngược lại muốn xem, hai cái này lão giả, bây giờ còn muốn đùa giỡn hoa dạng gì. Một lát sau, Hoàng Kim sư tộc tộc trưởng Kim Trường Ca cùng thần tộc tộc trưởng Thần Vô Đạo cùng nhau mà bảo, trên mặt mang vừa đúng ân cần cùng đồng tình. Phượng Minh, nghe nói luận đạo đại hội sự tình, chúng ta trong lòng thật là Phượng Minh bất bình a. Thần tộc tộc trưởng Thần Vô Đạo mới mở miệng, chính là một bộ cảm động lây bộ dáng, đáng hận ta cùng với Kim huynh Hoàng Kim sư tộc đều không có tư cách thần nữ, nếu không cao thấp phải cho Phượng Minh ngươi càng cứng giữ thể diện. Hoàng Kim sư tộc tộc trưởng Kim Trường Ca vậy gật đầu phụ họa, chính là nhân tộc lòng lang dạ thú, bây giờ Giang gia thế lớn, chúng ta nếu không chuẩn bị sớm, chỉ sợ tương lai ngay cả nơi sống yên ổn cũng không có. Phượng Minh, theo ta thấy, chúng ta tam đại hoàng tộc là lúc vứt bỏ hiểm khích lúc trước, liên thủ đối kháng Giang gia. Trong điện Phượng Hoàng tộc các trưởng lão nghe vậy, trên mặt đều lộ ra ý động chi sắc. Nhưng mà Phượng Hoàng lao tổ chỉ là lạnh lùng nhìn bọn hắn, ánh mắt như cùng ở tại nhìn xem hai cái tên hề nhảy nhót. Liên thủ, ai cho tự tin của các ngươi? Hắn cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười tràn ngập điểm ai, các ngươi là đánh thắng được Giang gia lục tổ, hay là hàng dụ đại đế à? Còn có, là ai tại Bạch Hổ Vương tộc được lợi ích khổng lồ về sau, trước tiên muốn đi kiếm một chén canh, còn không muốn mang ta Phượng Hoàng thần tộc, kết quả nhìn thấy người ta bảy đế lâm không, cái dám đều không tha lại phóng một câu đều bị bỏ kế hoạch, hơn nữa còn hấp tấp cho Bạch Hổ nhất tộc tiến tài nguyên a. Hai vị tộc trưởng sắc mặt có hơi cứng đờ. Phượng Minh, trước khác nay khác. Cút. Phượng Hoàng lao tổ đột nhiên đứng dậy, một cỗ kinh khủng chuẩn đế uy áp ầm vang một phát. Ta Phượng Hoàng nhất tộc chê cười, còn chưa tới phiên hai người các ngươi đến xem. Phượng Hoàng lao tổ hai mắt xích hồng, giống như điên cuồng, nghĩ kéo ta Phượng Hoàng nhất tộc làm bia lỡ đạn, đi dò xét Giang gia ranh giới cuối cùng. Các ngươi nằm mơ. Đừng cho là ta không biết các ngươi tính toán điều gì. Nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chiếm đoạt ta Phượng Hoàng nhất tộc địa bàn cùng tài nguyên. Ta nói cho các ngươi biết tuyệt đối không thể nào. Thanh âm của hắn tràn ngập quyết tuyệt cùng điên cuồng. Cố kia đồng quy vu tận lẫm liệt sát ý, nhường Kim Trường Ca cùng Thần Vô Đạo sắc mặt biến hóa. Bọn hắn cái gọi là liên thủ, kỳ thực chính là thừa dịp Phượng Hoàng hoàng tộc yếu thế, buộc hắn phun ra một ít tài nguyên, nhường ra Thái Cổ Thần Sơn sơn chủ vị trí, lại không nghĩ rằng, đầu này lao Phượng Hoàng càng như thế cương liệt, thà làm ngọc vỡ không làm nói lành. Hừ, không biết điều. Thần Vô Đạo hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Kim Trường Ca vậy thật sâu nhìn Phượng Hoàng lão tổ một chút, ánh mắt âm tình bất định, cuối cùng vẫn chọn rời đi. Nhìn hai người chật vật bóng lưng rời đi, Phượng Hoàng lão tổ giống như bị rút khô tất cả khí lực, chán nản ngồi trở lại trên bảo tọa. Đại điện bên trong, vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả mọi người đã hiểu, Phượng Hoàng nhất tộc chạy tới bên bờ vực. Trước có Giang gia tòa này không thể vượt qua đại sơn, sau có nhìn chằm chằm đồng minh. Lão tổ, Phượng Linh Nhi run giọng mở miệng, nước mắt cuối cùng vỡ đê, là ta, đều là lỗi của ta. Phượng Hoàng lão tổ nhắm mắt lại, khoát khoát tay, trong thanh âm tràn đầy thê lương. Bây giờ nói những thứ này, còn có cái gì dùng? Hắn đứng dậy, đi lại tập tên đi về phía đại điện chỗ sâu. Truyền mệnh lệnh của ta, từ hôm nay, Phong Sơn, tất cả tộc nhân không được ra ngoài. Ngoài ra, đi Phượng huyết chỉ, lại đi thúc thúc dục cổ tổ nàng lão nhân ra đi. Nô đồng thần điện ngoại, Thần Vô Đạo cùng Kim Trường Ca sóng vai mà đi, hai người trên mặt đều treo lấy vẻ lo lắng. Không biết điều lão giả. Kim Trường Ca dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, trong thanh âm đè nén lửa giận, đều sắp chết đến nơi, còn dám cùng chúng ta sĩ diện. Thật sự cho rằng bằng hắn một cái, có thể kéo lấy hai chúng ta tộc đồng quy vu tận. Hắn càng nghĩ càng giận, chuẩn đế uy áp không tự giác mà tiết lộ ra một tia, chấn động đến không gian xung quanh đều nổi lên gợn sóng. Thần Vô Đạo sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, nhưng hắn so Kim Trường Ca muốn bảo trì bình thản. Đừng nóng đội, Kim Minh, tất nhiên lão Phượng Hoàng không để mặt mũi, vậy chúng ta không phải cũng không cần thiết lưu thủ. Nghĩa là gì? Thần Vô Đạo đôi mắt lấp lóe. Một cái không có cách nào dẫn đầu thần sơn tiến lên sơn chủ, ngươi cảm thấy còn có thiết yếu sao? Kim Trường Ca sững sờ, rất nhanh liền phản ứng. Thần huynh, ngươi đây là muốn? Không sai. Thần Vô Đạo cười lạnh, với lại bên người chúng ta không vừa vặn có thích hợp đối tượng sao? Bạch Hổ Vương tộc, lại giống như nay Giang gia uy hiếp, là vô cùng tốt mục tiêu a. Một cái bối cảnh cường đại, tự thân lại không cường đại phe thứ ba, thế nhưng tốt nhất nắm bắt a. Với lại hướng tôi nghĩ, nếu như Bạch Hổ Vương tộc thật có thể ngồi lên vị trí kia, ngươi nghĩ à, vậy hắn có tài nguyên, là thần sơn hoàng tộc, lấy ra một ít phân cho chủng tộc khác, vô cùng hợp lý đi. Đúng, hắn Giang gia là cường đại, cũng không thể ngay cả loại sự tình này đều còn đi. Kim Trường Ca lâm vào trầm tư, một lát sau, cũng cảm thấy đề nghị này mười phần không sai, hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói. Này thái cổ thần sơn thiên, sát thực cái kia thay đổi, nhưng đến tột cùng là thiên hạ của ai, cũng còn chưa biết. Tây Mạc, Vạn Phật tự. Kim sát Phật quang phổ chiếu mặt đất, phản âm tiện sướng bên tai không dứt. Nơi này là Phật môn thánh địa, một cõi cực lạc, giống như thế gian tất cả hỗn loạn đều cùng nơi đây không quan hệ. Nhưng mà, giao chỉ thánh địa tin tức truyền đến, để bọn hắn Phật tâm cũng bắt đầu có hơi rung chuyển. A Di Đà Phật, giao chỉ thánh địa thật là lớn khí vận. Một tôn thánh thể chính là một phương bất hủ thế lực 10 vạn năm nội tình, Giang gia đế tử, thật chứ có hóa mục nát thành thần kỳ chi năng. Liên Hoa trên bảo tọa, Vạn Phật tự phương trượng cầm trong tay niệm châu, dáng vẻ trang nghiêm, trên mặt mang trách trời thương dân mỉm cười. Bên cạnh hắn, vài vị người khoác màu đỏ cà sa La Hán, Bồ Tát, chính đang nhỏ giọng bàn luận. Lúc này, một tên trẻ tuổi Sa Di thần thái trước khi xuất phát vội vàng mà chạy vào đại điện, mang trên mặt mấy phần lo lắng cùng khó hiểu. Phương trượng, chư vị Bồ Tát. Tiểu Sa Di chắp tay trước ngực thi lễ, đệ tử không rõ, giao chỉ thánh địa có thể được cơ duyên này, vì sao chúng ta Vạn Phật tự lại không hề có động tĩnh gì? Trước đây chúng ta không phải vậy điều động Diệu Âm sư tỷ tiến về Giang gia sao? Đúng vậy à, Diệu Âm sư tỷ Phật pháp tinh thâm, dung mạo tức thì bị ca tụng là ta Phật môn bạn cổ đệ nhất, tại sao lại không được tuyển? Không phải là kia Giang gia đệ tử đối với ta Phật môn có thành kiến? Tiểu Sa Di lời nói, vậy hỏi ra trong điện không ít tuổi trẻ tăng lữ tiếng lòng. Chủ trì đại cục Phương Trượng nghe vậy, nhếch miệng mỉm cười, cũng không ngôn ngữ. Bên cạnh hắn, một vị lông mày trưởng rủ xuống đến ngực, khí tức bên thâm như biển lão tăng, chậm rãi mở mắt ra. Hắn nhìn kia Tiểu Sa Di, trong mắt lộ ra mỉm cười. Đứng đốc, ngươi chỉ thấy trước mắt phong, lại chưa từng nhìn thấy gió nổi lên tại nơi nào. Tiểu Sa Di càng thêm cuốn hoặc, mời tôn giả giải thích nghi hoặc. Lão tăng duỗi ra một cái tay khô héo chỉ, xa xa chỉ hướng đông vương, chỗ nào là Giang gia cương vực phương hướng. Ngươi chỉ biết là giao trì được chỗ tốt cực lớn, vậy ngươi có từng nghĩ tới một cái đơn giản nhất vấn đề? Vấn đề gì? Vì sao Diệu Âm Bồ Tát đến nay chưa về? Chương 90, đưa tới cửa Diệu Âm. Là họa họa ý a tăng thêm, chương 90, đưa tới cửa Diệu Âm. Là họa họa ý a tăng thêm, một lời bừng tỉnh người trong động. Đúng a. Luận đạo đại hội sớm đã kết thúc, thế lực khắp nơi tiên tri tiểu nữ, bất kể chọn chúng hay không, đều đã trở về tông môn. Giao chỉ Tần Mộng Giao, Thánh Ma Tông Hô Mị, Đại Diễn Thần Triều Cơ Nguyệt, Thiên Âm Tông Liếu Thần Âm, thì lưu tại Giang gia. Mà Phật môn Diệu Âm đâu? Nàng chưa có trở về. Ngã Phật Từ Bi. Nguyên lai, Diệu Âm sư tỷ nàng. Tiểu Sa Di kích động đến nói năng lộn xộn. Tất cả đại điện trong đám tăng lữ cũng đều trong nháy mắt phản ứng, trên mặt sôi nổi lộ ra vui sướng cùng vẻ tự hào. Ha ha ha, ta đã nói rồi, Diệu Âm sư tỷ vừa ra, há có thất bại lý lẽ. Phương Trượng nhìn xa trông rộng, chúng ta bội phục. Phương Trượng nhặt chỉ lắc đầu, có mấy lời hắn cũng không có nói, tỉ như là hắn cầu xin Diệu Âm một người lưu tại Giang gia. Không sai, ai quy định luận đạo đại hội kết thúc đều nhất định phải đi. Lấy giao lưu tên lưu tại Giang gia, chút mặt mũi này Giang gia cũng sẽ cho hắn Vạn Phật tự. Chỉ cần có thể bị Giang gia nhìn xem vừa ý, bọn hắn Vạn Phật tự có thể như giao chỉ thánh địa một loại có thêm một vị thánh thể. Đây là bao lớn công lao a, huống hồ Diệu Âm lưu tại Giang gia, nói không chính xác còn có thể nội bộ mở một mảnh Phật hải đâu. Nhưng mà, mọi người ở đây vui mừng khôn xiết thời khắc, một cái thanh âm không hài hòa vang lên. Phương Trượng, mở miệng chính là giới luật viện thủ tọa, Pháp Tịch La Hán. Hắn khuôn mặt cương nghị, không giận tự uy, quanh thân Phật quang đều mang một cỗ kim cương trừng mắt loại phong duệ chi khí. Đệ tử có hoặc. Pháp Tịch La Hán đứng dậy, tiếng như hồng trung, ta Phật môn là thành tịnh nơi, Diệu Âm thân làm ta Phật môn Bồ Tát, bây giờ lại lưu tại kia Giang gia, cái này, này chẳng phải là có nhục chúng ta danh dự. Hán, nhường trong điện vui sướng bầu không khí trong nháy mắt chỉ trệ. Không ít tăng lữ vậy mặt lộ chần chờ, cảm thấy Pháp Tịch nói có đạo lý. Phương Trượng nhìn Pháp Tịch, mỉm cười nói, Pháp Tịch, ngươi cùng như thế nào Phật? Phổ độ chúng sinh mới là Phật. Phương Trượng thanh âm ôn hòa mà tràn ngập trí tuệ, Giang gia đệ tử, người bị tiên tiên sinh dục thánh thể, đạo là sáng tạo, tương lai chắc chắn là thế gian này sáng tạo ra vô số kinh tài tuyệt diễm sinh linh. Những sinh linh này, lẽ nào không nên bị ngã Phật chuẩn mực hóa sao? Diệu Âm lần này đi, không phải là cá nhân ham muốn cá nhân, mà là đem ta Phật môn hạt giống, gieo rắc hướng một mảnh hoàn toàn mới, tràn ngập vô hạn, có thể thổ nhưỡng. Nàng là thạo đại phổ độ, đây là vô thượng công đức, sao là có nhục danh dự nói chuyện? Pháp Tịch La Hán cau mày, có thể kia, chung quy là phá giới a. Phương Trượng còn chưa mở miệng, bên cạnh vị kia lông mày trưởng rủ xuống lao tăng lần nữa tự nhiên nói ra, Pháp Tịch, tâm của ngươi loạn, ngươi chỉ thấy giới, lại không nhìn thấy nói. Phật tổ đều có thể xả thân uy ưng, ngươi có biết Diệu Âm trong lòng không muốn lấy thân tự ma, cuối cùng hàng yêu phục ma. Kia, đó là. Pháp Tịch nhất thời nghẹn lời. Lao tăng cười ha ha, từ trong tay háo lấy ra một viên ngọc giản đưa tin, nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất đạo kỳ hảo êm hai, lại mang theo một tia thanh âm vui sướng, ở trong đại điện vang lên. Chính là giọng Diệu Âm. Phương Trượng, sư tôn, đệ tử đã thành công lưu tại đệ tử cung. Đệ tử điện hạ, người rất tốt, hắn đã hứa hẹn sẽ vì ta xây dựng một tòa so đại lôi âm tự còn hùng vĩ hơn gấp 3 Diệu Âm tiền viện, dùng cựu thiên thần kim vì ta tái tạo kim thân, ngày đêm tiếp nhận vạn đạo hương hỏa cung phụng. Đúng rồi, đệ tử cung cơm chay vậy ăn thật ngon, là dùng chân long can, phượng hoàng thủy làm thức ăn chay, ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo, đệ tử cảm giác tu vi đều tinh tiến không ít. Âm thanh đến đây, im bặt mà dừng. Tất cả vạn Phật điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả tăng lữ, bao gồm Pháp Tịch La Hán, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, giống như bị cựu thiên thần lôi bổ trúng. To lớn gấp ba. Thiên viện, cựu thiên thần kim, kim thân, chân long can, phượng hoàng thủy làm thức ăn chay. Từ ngực, không biết là ai hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Hồi lâu, Pháp Tịch La Hán mới từ thạch hóa trong lấy lại tinh thần, hắn chỉ vào ngọc giản kia, môi run rẩy, hồi lâu nói không nên lời một câu đầy đủ. Cái này, đây là sa đoạn. Đây là bị viên đạn bọc đường hủ thực đạo tâm. Phương Trượng, chúng ta nhất định phải đem Diệu Âm mang về, nhường nàng tại Tư Quá Nhai diện bích ngàn năm, lấy chính Phật tâm. Phương Trượng nhìn hắn nhốn nhác dáng vẻ, nụ cười trên mặt càng tăng lên. A Di Đà Phật. Hắn chắp tay trước ngực, chậm rãi nói ra, Pháp Tịch à, bản tọa nhìn xem, nên đi Tư Quá Nhai diện bích, là ngươi à? Ngươi nghe một chút ngươi giọng điệu này, là hâm mộ hay là đố kỵ a? Lúc này, Giang Nguyên chính ngâm mình ở Hợp Hoan Thủy tại trong suối nước nóng, yên tĩnh hưởng thụ tắm niềm vui thú. Lần này bên cạnh hắn không có những người khác, Giang Nguyên dù sao không phải là cái gì ác ma, mà hắn cũng tốt thừa dịp lúc này, nghiêm túc nhìn lên ban thưởng. Nhưng không thể không nói, lần này 4000 bạo kích, có thể nói là gần như không tồn tại, a tu vi lệ cũ đề thằng cũng không nhắc lại, Giang Nguyên đều cảm giác dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, không bao lâu chính mình đều chuẩn đế. Thang linh đan cùng thánh linh đan cũng đều là lão ban thưởng. Có thể còn lại mấy cái một cái so một cái làm cho người giật mình. Thiên âm cổ tiên cầm, cực đạo đế binh là thiên âm nữ đế thành đế về sau, tại hắc ám náo động trong bị đánh đến sụp đổ, sau tại hắc ám náo động trong bị đánh nát, một phân thành hai. Nếu có thể đem hai hợp nhất, có thể tái hiện hắn đỉnh phong thời kỳ vô thượng thần uy. Đại đế đạo quả, tàn khuyết do thất tình đại đế vẫn lạc về sau, hắn suốt đời đại đạo cảm ngộ cùng thiên địa pháp tắc giao hòa biến thành vô thượng thần vật. Luyện hóa về sau, có thể tăng lên trên diện rộng đối với đại đạo cảm ngộ, tăng thêm chứng đạo thành đế tỷ lệ. Chú thích, đạo này quả là tàn khuyết trạng thái, hiệu quả có chỗ suy yếu. Giao chỉ thiên diễn quyết, tiên pháp giao chỉ chiếu chư thiên, nhất niệm diễn vạn giới, ba thành có thể chứng tiên, 10 thành tiên lộ mở. Này ba cái ban thưởng đều không được a, cuối cùng cái này nói không phải là chỉ cần lĩnh hội ba thành có thể đột phá thiên đế, 10 thành có thể thành tiên a. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Chẳng qua bất kể nói thế nào, Gia Nguyên cảm thấy những vật này, nhất là đại đế đạo quả, tàn quyết, chính mình khẳng định là không dùng được, hay là giao cho các lão tổ xử lý đi. Giang gia chuẩn đế nhiều như vậy, mặc dù chỉ là cái tàn phá đại đế, có thể dù sao cũng là đại đế phải không nào? Đúng, cứ như vậy đi. Nghĩ như vậy, hắn đã theo trong bồn tắm ra đây. Ngay tại hắn thay xong trang phục, chân trước mới rời khỏi đế tử cung, đối diện lại đụng tới một cái không tưởng tượng được người. Một người mặc màu trắng tăng y liễu, khí chất kỳ ảo, dung mạo tuyệt mỹ tuổi trẻ đi cô. Người này, Giang Nguyên tại Giang gia cho hắn sửa sang lại danh sách trong gặp qua. Vạn Phật tự Phật nữ, Diệu Âm. Nàng tựa hồ là đang nơi này chuyên môn chờ hắn. Nhìn thấy Giang Nguyên, Diệu Âm chắp tay trước ngực, đối với hắn, khẽ không người. A Di Đà Phật, tiểu nhi Diệu Âm, gặp qua đế tử điện hạ. Thanh âm của nàng, như là trong núi thanh tuyền, thanh tịnh mà kỳ ảo, để người nghe, cảm giác tất cả tâm đều tĩnh lặng lại. Giang Nguyên dừng bước lại, có chút hăng hái đánh giá trước mắt cái này tiểu nữ cô. 94 phân biệt thủ, Phật tâm lưu ly thể. Danh xưng thánh thể phía dưới đệ nhất thể. Đây chính là cái hàng hiếm a. Phật nữ điện hạ, nguyên lai ngươi không có rời khỏi a. Giang Nguyên cười lấy cha hỏi tìm bản đế tử có việc. Chương 91, lấy sáng sinh phá tịch diệt chương 91, lấy sáng sinh phá tịch diệt. Giang Nguyên nhìn trước mắt Diệu Âm, trong lòng không khỏi tán thưởng. Đơn thuần dung mạo, có thể cùng Tần Mộc Dao, Bạch Thanh Tuyết tại sản sản với nhau, nhưng nàng trên người cố kia siêu nhiên bên ngoại, không nhiễm bụi bặm kỳ ảo đạo vận lại là có 102. Phật tâm lưu ly thể, danh xưng thánh thể phía dưới đệ nhất thể, vạn pháp bất xâm, trừ tà lui tránh. Diệu Âm chắp tay trước ngực, khẽ không người, động tác nhu hòa được như là một mảnh lông vũ rơi xuống đất. Thanh âm của nàng thanh lãnh êm tai, giống như năng lực gột rửa linh hồn của con người. Tiểu nhi Diệu Âm, gặp qua đế tử điện hạ, phương này là vì luận đạo mà đến. Ồ, luận đạo. Giang Nguyên đến rồi hào hứng, thì tùy ý mà dựa vào một cái ngọc trụ bên trên, bản đế tử dựa hai lắng nghe, không biết Phật nữ nghĩ luận cái gì đạo. Diệu Âm ngẩng đầu, cặp kia thanh tịnh như lưu ly con người, cảm thụ đến chính mình dường như lần đầu tiên bị Giang Nguyên nhìn thẳng vào. Tiểu nhi muốn cùng đế tử bàn một chút, như thế nào khổ, như thế nào nói. Tiếng nói của nàng rất nhẹ, lại như một cái chuông sớm, tại trống trải trong đình viện quanh quẩn. Thế gian vạn vật, tất cả tại khổ hải trầm luân. Sinh, lão, bệnh, tử, yêu xa cách, hoán tăng hội, cầu không được, vũ âm hừng hực, đây là bát khổ, chúng sinh luân hồi, không có gia kỳ. Diệu Âm ánh mắt rơi vào trong đình viện một đóa nở rộ kỳ hoa bên trên. Hoa nở tuy đẹp, cuối cùng cũng có héo tàn thời điểm, sinh mệnh mặc dù rực rỡ, cũng có chung kết một khắc. Đế tử điện hạ chi đạo, ở chỗ sáng sinh, ở chỗ sinh sôi, nhưng nhiều một phần sinh, chính là nhiều một phần khổ, ngài sáng tạo sinh mệnh càng nhiều, thế gian này khổ hại liền càng là vô biên vô hạn. Tiểu nhi ngu dốt, dám hỏi đế tử, đạo này, cùng phổ độ chúng sinh chi nguyện, có phải đi ngược lại? Lời nói này, lời lẽ tha thiết, lại mũi nhọn dấu dếm. Nàng không có trực tiếp phủ định Giang Nguyên đại đạo, mà là từ Phật pháp căn cơ xuất phát, đem Giang Nguyên sáng sinh định nghĩa là chế tạo cực khổ đầu vườn. Đây là một loại giảm chiều không gian đả kích. Bất luận cái gì hữu hình có tướng mạo tồn tại, đều đào bất quá bọn hắn đối với đáng định nghĩa. Giang Nguyên nghe xong, chẳng những không có tức giận, ngược lại cười lên. Phật nữ lời ấy có lý, nhưng cũng nhỏ hẹp. Mời đế tử chỉ thị. Ngươi nói sinh càng nhiều, thống khổ thì càng nhiều, phải không? Diệu Âm gật đầu. Kia trái lại, sinh càng ít, thống khổ có thể càng ít. Diệu Âm vừa muốn nói chuyện, Giang Nguyên khoát khoát tay cùng với nó ngắt lời, lại nghe bản đế tử nói xong. Tất nhiên sinh càng nhiều, thống khổ càng nhiều, sinh càng ít, thống khổ càng ít, cho nên nói sinh càng nhiều, thống khổ càng ít. Diệu Âm, cái này hình như có đạo lý. Không đúng không đúng. Đế tử điện hạ, ngài đây là ngụy biện a. Ha ha ha. Giang Nguyên cười lấy ngồi dậy, chậm rãi đi đến Diệu Âm trước mặt, một cỗ vô hình hỗn tạp hồng mông tử khí cùng vạn đạo dục hoàng huyết mạch bá đạo khí tức bắt đầu tràn ngập ra. Từ bản đế miệng trong nói ra, chính là chân lý, sao là ngụy biện nói chuyện? Nếu có người có ý kiến, vậy thì cùng đằng sau ta bảy tôn đại đế đi nói đi. Diệu Âm trầm mặc. Này, quá bá đạo. Giờ khắc này, nàng cảm giác chính mình đạo cùng đối phương nói, dường như cũng không phù hợp. Kể từ đó, cho dù mạnh tan, cũng sẽ không có chỗ tốt. Đã như vậy, là tiểu nhi cần dỡ. Nhưng mà, nàng có muốn rời khỏi ý nghĩa, có thể Giang Nguyên nhưng không nghĩ buông tha nàng. Phật môn chính là như vậy, luận qua được đều cho ngươi làm độ hóa, luận chẳng qua đều cùng ngươi giảng võ lực, phát hiện võ lực cũng đánh không lại đều câm miệng. Trước sau đều cho các ngươi chiếm xong rồi. Phật nữ, chỉ thấy hoa rơi lúc héo tàn, lại không nhìn thấy nó nở rộ lúc rực rỡ. Ngươi chỉ thấy sinh mệnh chung kết tịch diệt, lại không nhìn thấy nó tồn tại lúc phấn khích. Giang Nguyên vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào kia đám kỳ hoa cánh hoa. Ngươi nói, sinh là khổ, vậy ta hỏi ngươi, nếu không có sinh, sao là rực rỡ? Sao là đặc sắc? Một cái ngay cả tồn tại đều chưa từng có qua không, lẽ nào chính là ngươi theo đuổi cực lạc? Diệu Âm nghe ra lần này Giang Nguyên, lời nói của hắn là nghiêm túc. Ngay cả tự thân lưu ly Phật tâm đều khẽ run lên, nàng cảm giác chính mình Phật pháp lĩnh vực, kia phiến do thiện sướng cùng Phật quang cấu trúc thanh tịnh thế giới, giống như bị một câu ngang ngược sinh cơ lặng yên xâm lấn. Giọng Giang Nguyên trở nên hùng vĩ lên, tứ đại giai không, nhưng nếu thế giới vốn là một mảnh hư vô, kia không lại có ý nghĩa gì? Giống như ẩn chứa thiên địa sơ khai trí lý. Ngươi nói, là dạy bảo đã tồn tại sinh linh, làm sao từ trong bể khổ giải thoát? Mà đường của ta, là giao phó những kia chưa tồn tại không, một cái bước vào khổ hải trải nghiệm một cơ hội duy nhất. Ngươi nói cho ta biết, một cái ngay cả khóc cùng cười tư cách đều không có không, cùng một cái thể nghiệm yêu hận tình cửu, bi hoan ly hợp về sau, cuối cùng lựa chọn giải thoát sinh linh, người nào càng hoàn chỉnh? Vâng. Diệu Âm thanh tịnh thế giới, phản phất có nhất đạo kinh lôi nổ vang. Giang Nguyên lời nói này, vòng qua đáng định nghĩa, nếu như chúng sinh đều không tồn tại, kia lại đi phổ độ ai? Phật nữ, ngươi đạo là xây dựng ở đường của ta chi thượng. Giang Nguyên nhìn nàng dao động ánh mắt, nhếch miệng lên một vòng đường cong, tiếp tục tăng giá cả, không có sáng sinh cùng sinh sôi, liền không có chúng sinh, cũng không có ngươi Phật môn khổ hải, càng không có trong miệng ngươi phổ độ. Ngươi Phật là quần chúng, là đích, mà đường của ta là đầu mượn, là mở đầu. Ngươi là tại vì đã vẽ xong họa, tiến hành gián bách cùng tu bổ, mà ta là cái đó chấp bút hội họa người. Giang Nguyên muốn nói một câu, quanh người hắn cố kia hồng mông tử khí liền nồng đậm một phần. Diệu Âm cái chán chảy ra tinh mịn đổ mồ hôi, nàng cảm giác chính mình Phật tâm lưu ly thể ở chỗ nào cố trí cao vô thượng sáng sinh khí tức trước mặt bắt đầu xuất hiện vết rách. Nàng nhìn thấy chính mình kia phiến kim sắc thanh tịnh Phật quốc trồng, từng cây màu tím liên hoa phá đất mà lên, cậy mạnh sinh trưởng, tách ra yêu dị mà hào quang rực rỡ. Kia hào quang tràn ngập sinh mệnh lực, tràn ngập dục vọng, tràn ngập nàng cho tới nay mong muốn vứt bỏ tất cả. Nhưng lại mỹ lệ như vậy, như thế, làm cho người lùng tới. Không, không đúng. Giọng Diệu Âm có chút run rẩy, nàng cố gắng vững chắc đạo tâm của mình, dục vọng là tội, luân hồi là khổ. Phải không? Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi giờ phút này mong muốn chiến thắng dục vọng của ta, có phải hay không tội? Ngươi giờ phút này thủ vững Phật pháp, hy vọng khám phá ta chi đại đạo chấp niệm, có phải hay không khổ? Ngươi. Diệu Âm thân thể mềm mại cứng đờ, như bị sét đánh. Nàng phát hiện, chính mình càng là mong muốn phản bác Giang Nguyên, thì càng lâm vào hắn bố trí suy luận cả bấy. Ngay cả biện luận thân mình, đều thành một loại dục vọng cùng chấp niệm. Độ người, không độ mình. Giọng Giang Nguyên như là cuối cùng tuyên án, người ngay cả dục vọng của mình cùng chấp niệm đều nhìn không ra, lại nói thế nào phổ độ chúng sinh. Diệu Âm chỉ cảm thấy mình Phật tâm hình như có đồ vật gì bể nát. Luận đạo kết thúc. Giang Nguyên lui ra phía sau một bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt mở mịt Diệu Âm. Ngươi thua. Bất quá, bản đế tử có thể cho ngươi một cơ hội. Giang Nguyên nụ cười, giờ khắc này ở Diệu Âm trong mắt, so trong truyền thuyết tiên ma còn muốn đáng sợ. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút, thế giới chân chính đến tột cùng là dạng gì. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý thất hồn lạc phách Diệu Âm, quay người liền hướng phía đế sâu trong tử cung đi đến. Diệu Âm ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, nhìn thanh tịnh thế giới bên trong khô héo Phật huyết kim liên, lại xem xét Giang Nguyên bóng lưng rời đi, như lưu ly trong con ngươi lần đầu tiên xuất hiện dãy rủa cùng mê man. Nàng là cần phải tiếp tục trông coi mảnh này phá toái Phật quốc, tại bản thân hoài nghi trong trầm luân, hay là đuổi theo nam nhân kia bước chân, đi xem hắn một chút muốn dẫn dắt chính mình kiến thức thế giới. Không biết qua bao lâu, nàng chậm rãi đứng dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng, yên lặng theo sau. Chương 92, xả thân tự ma chương 92, xả thân tự ma nàng từng cho là mình Phật tâm cứng không thể phá, như lưu ly loại trong ngoài sáng, có thể Giang Nguyên mấy câu, lại như sắc bén nhất kim cương sự, đưa nàng lưu ly Phật tâm gõ ra vô số đạo vết rách. Đến, Giang Nguyên dừng bước lại, quay đầu lại, trên mặt mang biểu tình tự tiếu phi tiếu. Hợp hoan thủy tại suối nước nóng thủy, hòa hợp nhiệt khí, trên mặt nước nổi lơ lửng không biết tên cánh hoa, tản ra ngọt ngào hương khí. Thế này sao lại là luận đạo nơi, rõ ràng là ôn nhu hương, mộ anh hùng. Diệu Âm dừng ở thủy tạ lối vào, áo trắng theo gió khẽ nhúc nhích. Nàng thanh tịnh Phật quốc đã sụp đổ, thời khắc này Diệu Âm chẳng qua là một cái lạc đường tín đồ. Giang Nguyên không có thúc dụng, chậm rãi đi vào trong ôn tuyển. Ấm áp dòng nước bao trùm thân thể, hắn thoải mái mà tựa ở trên vách ao, nhắm mắt lại. Hắn hiểu rõ, đối với một cái đạo tâm phá toái cầu đạo người mà nói, không có gì so tận mắt chứng kiến một cái năng lực nghiền ép chính mình đại đạo thế giới, càng có sức hấp dẫn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong đình viện chỉ có gió nhẹ lướt qua lá cây tiếng xào xạc, cùng sóng nước nhẹ đặng âm thanh. Diệu Âm để chân trần, từng bước một đi xuống bậc thang, nàng túi lầu xuống, nhìn về phía nhắm mắt dưỡng thần Giang Nguyên. Dưới ánh trăng, hắn tuấn mỹ được như là thần chỉ, quanh thân tản ra cỗ kia sáng sinh khí tức. Ngồi vào trước mặt ta tới. Giọng Giang Nguyên vang lên, bình tĩnh đến không mang theo một tia gợn sóng. Diệu Âm do dự một chút, cuối cùng vẫn theo lời, chậm rãi động đậy thân thể, cùng Giang Nguyên ngồi đối diện nhau. Ngươi không phải muốn kiến thức chân chính thế giới cực là sao? Giang Nguyên mở ra hai mắt, sâu thẳm con ngươi giống như năng lực phản chiếu ra chư thiên tinh thần. Hiện tại, bung ra tinh thần của ngươi, bản đế tử để ngươi xem xét như thế nào sáng sinh. Giang Nguyên tiện tay bung lên, đem Diệu Âm đưa vào một gian đặc thù cung điện. Nơi này không có bất kỳ cái gì xa hoa trang trí, chính giữa cung điện là một mặt to lớn do không biết tên thủy tinh chế tạo thành tấm gương, mặt kính bóng loáng như nước, nhưng lại sâu thẳm như vực sâu, giống như năng lực thôn phệ tất cả quan tuyến. Đây là vấn tâm kính, năng lực ánh chiếu đạo tâm suy nghĩ, diễn hóa đại đạo cuối cùng. Giang Nguyên thản nhiên nói. Hắn đưa tay một chỉ, trong mặt gương ba quang lưu chuyển, trong nháy mắt hiện ra một mảnh cảnh tượng. Đó là một mảnh màu xám tĩnh mịch, vô biên vô tận hư vô. Không có âm thanh, không có ánh sáng, không có sinh mệnh, thậm chí ngay cả thời gian lưu động đều không cảm giác được. Tại hư vô trung ương, có một tôn to lớn hoàng kim pho tượng, dáng vẻ trang nghiêm, chính là chính Diệu Âm bộ dáng. Nàng đều như thế ngồi lặng lặng, tuyên cổ bất biến, vĩnh hằng bất hủ. Là cái này nàng theo đuổi không, là tịch diệt đích. Này chính là của ngươi thế giới cực lạc. Giọng Giang Nguyên trong điện vang lên, không khổ, cũng không vui. Vô sinh, cũng không chết. Tất cả trở nên yên lặng, quy về vĩnh hằng hư vô. Ngươi cảm thấy, này có ý nghĩa sao? Diệu Âm nhìn mình trong kiếng, trên gương mặt kia không có chút nào biểu tình, giống một tôn tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nàng từng tưởng rằng đây là nàng cuối cùng kết cục, là nhảy ra khổ hải bị nạn. Nhưng giờ phút này, một cỗ trước nay chưa có cô tịch cùng sợ hãi, từ nàng đấy lòng chỗ sâu nhất lan tràn ra. Vĩnh hằng cô tịch, đây quả thật là giải thoát sao? Giang Nguyên không đợi nàng trả lời, ngón tay lần nữa điểm hướng mặt kính. Cảnh tượng biến hóa, hư vô pha toái, sát thái tràn vào. Núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, chợ búa nhân gian, chiến hỏa khói lửa. Vô số hình ảnh tại trong kính phi tốc hiện lên. Nàng nhìn thấy một đứa bé cất tiếng khóc chào đời, người nhà vui đến phát khóc. Một đôi người yêu hoa tiền nguyệt hạ, thề non hẹn biển. Tướng quân ra ngựa bọc thây, máu nhuộm chiến trường. Đó là trong miệng nàng khổ hải, tràn ngập sinh lão bệnh tử, yêu hận tình cứu. Nhưng này mỗi một tấm trên mặt biểu tình, bất luận là vui sướng, là phẫn nộ, là bi thương, là tuyệt vọng, đều như thế tiên sống, như thế chân thực. Ngươi nói, ngồi tại Hà Chi cuối cùng, tinh quan nước sông cô cạn, vạn vật héo tàn. Giọng Giang Nguyên như là đại đạo âm, gàn từng chữ đánh tại trong lòng của nàng. Mà đường của ta chính là cái kia tuôn trào không ngừng hạ. Trong sông có tôm cá, có cây rong, có vòng xoáy, có sóng lớn, nó tẩm bổ văn vật, cũng thôn phệ sinh mệnh. Ngươi nói là cuối khô cạn càng chân thực, hay là chạy xiết quá trình càng chân thực? Diệu Âm thân thể mềm mại bị chấn, cũng không còn cách nào ngôn ngữ. Ngay tại nàng tâm thần thất thủ thời khắc, Giang Nguyên thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt nàng. Hắn không dùng bất luận cái gì thô bạo thủ đoạn, chỉ là duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại mi tâm của nàng. Một sợi tinh thuần đến cực hạn hồng mông tử khí theo đầu ngón tay của hắn tràn vào Diệu Âm thức hải. Cố khí tức này không có xâm lược tính, nó ôn hòa nhưng lại bá đạo, như xuân phong hóa vũ, lặng yên không một tiếng động thẩm thấu tiến nàng kia phá toái Phật quốc thế giới. Tử khí những nơi đi qua, những kia khô héo kim liên lại lần nữa tỏa ra sự sống, chỉ là cái kia kim sắc trong nhiều một vòng yêu dị màu tím, một cái hoàn toàn mới hạt giống tại nàng đạo tâm phế tích bên trên bắt đầu nảy mầm. Đó là do dục vọng, là khát vọng, là đúng sinh mệnh bản nguyên hướng tới chỗ ngưng tụ mà thành hạt giống, là tâm ma của nàng, cũng là nàng tân sinh. Diệu Âm Phật tâm lưu ly thể lần đầu tiên không có bài xích cố này lực lượng ngoại lai. Nàng cuối cùng ngẩng đầu, cặp kia thanh tịnh trong con ngươi không còn là tứ đại giai không tĩnh mịch, mà là một vòng như thế nào cũng vô pháp che giấu tò mò cùng chờ mong. Nhiệm vụ hoàn thành, đánh giá hoàn mỹ, đang kết toán ban thưởng, phát động bạo kích ban thưởng tăng phúc 5.000. Chúc mừng ký chủ đạt được cuối cùng ban thưởng, 1. Tu vi 9 cảnh pháp tắc cảnh đỉnh phong, 2. Bán tiết khí bồ đề niệm châu 3, thang linh đan 2 cái, thánh linh đan 2 cái, 4. Trí cao thánh thể bản nguyên chỉ định 1 phần, 5. Tiểu diệu bất tử dược có thể để đại đế sống thêm ra một thế, 6. Dòng dõi nồng độ dòng máu tấn cấp sát xuất để thăng 20. Chương 93, cũng liền ước điểm điểm ban thưởng là họa họa ia tăng thêm. Chương 93, cũng liền ước điểm điểm ban thưởng là họa họa ia tăng thêm. Đế tử cung tiểu viện, ai thật sự không có gì, hai ngày này cũng liền phần thưởng ta ước điểm điểm tu vi để cho ta đột phá đến cửu cảnh, cộng thêm một kiện cực đạo đế binh, một kiện bán tiết khí, 4 cái thăng linh đan, 3 cái thánh linh đan, 1 phần cái gì bất tử bí dược, còn có một khỏa tàn khuyết đại đế đạo quả mà thôi à, thật sự không có gì. Ừm, đại gia gia, nhị gia gia, các ngươi như thế nào đều dùng loại ánh mắt này xem ta? Dễ kích động nhất tứ tổ, tấm kia xưa nay nóng nảy trên mặt, giờ phút này tràn ngập ngốc trệ. Hắn tự giác mình đã là kiến thức qua sóng to gió lớn, có thể, giờ này khắc này, hắn thậm chí hoài nghi lên lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Tiểu Uyên, ngươi lặp lại lần nữa. Bên cạnh Giang Chiến nghe vậy liên tục gật đầu, không sai không sai, chính là loại cảm giác này, hắn bị chính mình cái này chất nhi rung động nhiều lần, cho nên sáng sớm hôm nay hắn nhận được Giang Nguyên truyền âm, đều đoán được hắn hôm qua khẳng định có thu hoạch, thế là không kịp chờ đợi bước lên bị đánh mạo hiểm về đến tổ địa, tìm đến 5 vị lão tổ, để cho bọn họ tới ngăn cửa, a không, trước tiên nghe một chút Giang Nguyên tin vui. Không chỉ là tứ tổ cùng Giang Chiến, ngay cả một mực không hề bận tâm sơ tổ Giang Khải Đạo, cặp kia giống như năng lực xuyên thủng vạn cổ đôi mắt, cũng tại giờ phút này nổi lên kịch liệt gợn sóng. Tất cả đệ tử cung tiểu viện, lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Năm vị đại đế, thêm một cái không muốn lộ ra tính danh chuẩn đế, ngũ ra một tôn sừng sững tại đế tiên đại thế giới chi đỉnh vô thượng tồn tại, giờ phút này như là không có thấy qua việc đời đổ nhà quê, đồng loạt chầm chầm vào Giang Nguyên, trong ánh mắt toàn bộ là người mẹ nó đang đùa ta biểu tình. Khu khu. Giang Nguyên bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên, đành phải háng giọng một tiếng, lại lặp lại một lần. Thật sự chỉ những thứ này, ước điểm điểm à, hệ thống cho là móc một chút, chẳng qua tương lai còn dài, ngày sau hay nói nha. Ước điểm điểm. Tứ tổ khỏe miệng hung hăng co quắp một chút, hắn cảm giác đạo tâm của mình đang gặp trước nay chưa có xung kích, so năm đó cùng cấm khu cổ hoàng quyết đấu sinh tử lúc còn muốn kích thích. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía mấy vị khác huynh đệ, hạ giọng, giọng nói kia như là sợ đã quấy rầy cái gì giống nhau, các ngươi đã nghe chưa? Cửu cảnh. Tiểu tử này lần trước tới gặp chúng ta lúc, hình như mới từ bảy cảnh a. Đều ngủ một giấc. Nói đúng ra là hai cảm giác. Giang Nguyên ở một bên cải chính. Cái này vô cùng mấu chốt. Ngủ một giấc cùng ngủ hai cảm thấy có thể giống nhau sao? Đây là chất chính lệch, cảm giác bên trên khác nhau. Tiểu tử ngươi trước câm miệng. Ta tổ đuốt dâu thủ rừng tại giữ không trung, tự lẩm bẩm, ta nhớ được, lão phu năm đó từ thất cảnh đến cửu cảnh, dùng trọn vẹn 10 năm. Trọng điểm không phải tu vi, một mực trầm mặc ngũ tổ cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn mang theo một tia khàn khàn, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Giang Nguyên, phía sau kia mấy thứ, ngươi lại cẩn thận nói một chút. Tu vi đột phá được nhanh, mặc dù thái quá, nhưng suy xét đến Giang Nguyên kiêm lịch thiên thánh thể, các lão tổ cũng không phải là không thể. Được rồi, kỳ thật vẫn là rất khó tiếp nhận, nhưng miễn cưỡng có thể lý giải. Nhưng mà phía sau thứ gì đó, kia môi món đều đủ để làm cho cả đế tiên đại thế giới nhấc lên gió tanh mưa máu. Cực đạo đế binh liền không nói, chúng ta Giang gia không thiếu, cái kia bất tử bí dược là cái gì? Giang Nguyên trừng mắt nhìn, à, hệ thống giới thiệu nói là gọi cửu diệu bất tử dược, có thể khiến cho đại đế sống thêm một thế. Phúc, tứ tổ một hơi không có thở đi lên, kém chút đem chính mình cho sặc chết. Nhưng đại đế, sống thêm một thế. Câu nói này phân lượng, nặng như vạn cổ thanh thiên. Đại đế tuổi thọ tuy dài, lại không phải bất tử bất diệt. Bọn hắn những thứ này từ xa xôi thời đại tự phong đến nay lão quái vật, mỗi một lần khôi phục đều là đang thiêu đốt vốn cũng không nhiều tuổi thọ. Cấm địa sinh mệnh bên trong những kia cổ hoàng vì sao bất chấp đại giới phát động hắc ám náo động? Không phải là vì kéo dài hơi tàn, sống lâu mấy năm sao? Một kiện có thể khiến cho đại đế sống thêm một thế thần dược. Chuyện này ý nghĩa là Giang gia có thể nhiều một tôn đỉnh phong đại đế, như là ngay lúc đó hàng dụ đại đế một dạng, trong tương lai trong loạn thế hoành hành vô kỵ. Một tôn hàng dụ đại đế đều trấn áp cựu đại sinh mệnh cấm khu, à, hiện tại là bát đại một cái dám cũng không dám phạm. Nếu là hai tôn trong tương lai mấy chục trên trăm vạn năm đều đem ở vào trạng thái đỉnh phong đại đế, kia uy hiếp đem không cách nào đánh giá. Vật này vô cùng quan trọng, nhất định phải thật tốt thương lượng một chút do ai phục dụng. Sơ tổ quyết định nhặt dạo. Giang Nguyên sao cũng được nhún nhún bay, thứ này vốn chính là hắn chuyên môn lấy ra cho đại đế nhóm sử dụng, hắn còn trẻ, thân thể tốt, căn bản không cần đến cái đồ chơi này. Còn có đây này, viên kia đại đế đạo quả là chuyện gì xảy ra? Giọng sơ tổ đã mang tới một tia vội vàng. Cái này a? Giang Nguyên gãi đầu một cái, từ hệ thống không gian trong lấy ra một cái quang hoa lưu chuyển hộp ngọc, giới thiệu nói là thất tình đại đế vẫn lạc về sau, đại đạo cảm ngộ cùng thiên địa pháp tắc giao hòa biến thành thần vật, chẳng qua là tàn khuyết hiệu quả giảm đi. Hộp mở ra trong nháy mắt, một cô thê lương, cổ lão mà hùng vĩ đạo vận trong nháy mắt tràn ngập ra. Phản phất có một vị vô thượng tồn tại, đang mọi người bên thai bày tỏ thất tình lục dục cuối cùng huyền bí, để người không tự chủ được đắm chìm trong đó. Sáu người ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng vô cùng. Trong đó lại lấy Giang Chiến mê mội xấu nhất. Trong lòng có một loại điên cuồng suy nghĩ. Muốn ăn muốn ăn muốn ăn muốn ăn. Tỉnh lại. Giọng sơ tổ như đại đạo anh mình, một nháy mắt đem Giang Chiến đánh thức, sau đó chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, người liền bị ném đến ngoại giới. Không có nhãn lực. Hắn giờ phút này hai mắt sững sờ, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm cái gì? A, ta đang xem Viên Nhi lấy ra bảo vật, sau đó đều không tự chủ được trầm mê. Đáng sợ. Chỉ là đại đế từng chút một đạo vận liền để hắn một tôn chuẩn đế cựu trọng thiên trầm mê, nhưng vì sao Viên Nhi một chút việc đều không có? Ngay tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải lúc, có người hầu trên bảo, thận trọng nói, gia chủ, trên mặt đất lạnh, ta cho ngài chuyển đến đế. Giang Chiến, không có nhãn lực, mau mau cút. Hắn vô vô ông quần, mặt đen lên rời khỏi. Hai cái người hầu. Gia chủ, thời mãn kinh đến chậm 20 và năm. Mà đổi thành một bên, đổi đi Giang Chiến sau năm vị đại đế còn đang ở vây quanh kia tàn khuyết đại đế đạo quả đạo quanh. Đồ tốt. Đây tuyệt đối là đồ tốt. Tam tổ kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn tinh thông đan khí trận tam đạo, có thể nhất lý giải viên này đạo quả giá trị, thế này sao lại là tàn khuyết, đây rõ ràng là giữ lại vị kia thất tình đại đế bảy thành trở lên đại đạo cảm ngộ. Tâm thương chuẩn đế nếu là có thể luyện hóa, không nói 100% chứng đạo, chí ít năng lực tăng thêm 3 thành trở lên các loại chứng đạo tỷ lệ. 3 thành. Đây đã là một cái đủ để cho tất cả chuẩn đế điên cuồng con số. Phải biết, tự cổ chí kim, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm chuẩn đế, cuối cùng cả đời đều kẹt ở một bước cuối cùng kia, cuối cùng tại 5 tháng trường hà trong hóa thành khô cốt. Nha. Kia đối năm vị các lao tổ thực lực có để thăng sao? Giang Nguyên Hiếu kỳ nói. Năm vị lao tổ trầm mặc một lát, trừ ra tam tổ ngoại tất cả đều lắc đầu. Lao tam là ngoại vật chứng đạo, vị này thất tình đại đế đạo cùng hắn miễn cưỡng có loại suy hiệu quả, nhưng hiệu quả không mạnh, và cho chúng ta lãng phí, không bằng giao cho một người khác. Ai? Giang Nguyên Hiếu kỳ nói. Cha ngươi, Hàn Dụ. Chương 94, phân phối đại đế đạo quả cùng tiên khí. Phụ thân tung tích chương 94, phân phối đại đế đạo quả cùng tiên khí. Phụ thân tung tích cha ta. Dục Hoàng đại đế. Cái gì Dục Hoàng đại đế? Sơ tổ kỳ quái liếc nhìn Giang Nguyên một cái. Không có gì, ngài nói tiếp. Cha ngươi tiểu tử kia là dục vọng chứng đạo, dục vọng vốn là tâm tình biểu đạt, hắn bây giờ ở trên con đường này thành tựu đã vượt xa này thất tình đại đế, chẳng qua vật này cho hắn có thể khiến cho hắn bước ra cái kia mấu chốt một bước cũng nói không chừng đấy chứ. Sơ tổ có ý riêng, có thể thấu lộ ra lượng tin tức to lớn. Giang Nguyên cũng nghe đã hiểu. Cha hắn, đương thế đại đế, chạy tới đại đế cực hạn, tại tiến một bước là cái gì? 16 cảnh, thiên đế cảnh. Ở vào tất cả đế tiên đại thế giới chân thật đỉnh điểm. Đến lúc đó, chính mình trở thành thiên đế chi tử, kia thật là có thể đi ngang. Lúc này, Tam tổ đột nhiên nói, kỳ thực trừ ra Hàn Dụ, ta, Giang Thủ Chuyết cũng được, dùng. Hắn nhìn về phía Giang Nguyên giải thích nói, người tam bá dung hợp thế giới thụ mầm non giống như là người bị một tòa đại thế giới thiên tâm ấn ký, nội tình là đầy đủ, nhưng thế giới thụ trưởng thành cần thời gian, cái này cũng mang ý nghĩa Giang Thủ Chuyết đột phá đại đế quá trình có thể biết dài đằng đẵng. Viên này đạo quả, vừa vặn có thể bù đắp hắn đại đạo cảm ngộ vòng này, nhường hắn nhảy qua dài dằng dặc tích lũy quá trình, trong thời gian ngắn nhất chứng đạo thành đế. Tiểu Uyên, những vật này, ngươi dự định xử lý như thế nào? Vấn đề này vừa ra, tất cả mọi người an tĩnh lại, ánh mắt đồng loạt hội tụ tại trên người Giang Nguyên. Giang Nguyên do dự một lát, trong lòng sớm đã có so đo. Đầu tiên là tiên khí, năm vị lao tổ các ngươi ai có thể dùng tới được? Nhiễm tiên chữ không thể nghi ngờ không phải cắt trong cực hạn, không phải đại đế không thể chạm vào. Tiên khí kiểu này cấp bậc, liền xem như Giang gia, đều chỉ có giải rác vài kiện. Cho lão tứ đi, hắn thân có thiên địa kim thân, cùng Phật đạo tương đối phù hợp. Giang Nguyên miệng mở rộng nhìn tính tình nhất là nóng nảy tứ tổ, vị lao tổ này đi lại là Phật đạo. Phật nộ kim cương Phật. Nguyên tiểu tử, ta hoài nghi ngươi đang trong nội tâm dế lao tổ. Nào có chuyện? Giang Nguyên nghĩa chính từ nghiêm. Thật không có. Giang Nguyên xuất ra bổ để niệm châu, bán tiên khí. Lao tổ ngươi cứ nói đi. Khu khu, bản lao tổ đã sớm cảm thấy Nguyên Nhi ngươi là rất nghe lời hài tử, lao tổ rất hài lòng, ta tuyên bố về sau ngươi chính là lao tổ dòng chính. Tứ tổ vô Giang Nguyên bà bay, cởi mở cười ha ha. Lời này các ngươi lão lục quay về khi hắn mặt nói. Nói liền nói, có Nguyên Nhi cho tiên khí, lao tử tại sao phải sợ hắn? Được một kiện bán tiên khí, chiến lực của hắn trong nháy mắt tăng nhiều, tại đại đế bên trong cũng thuộc về cực hạn một nhóm kia. Thang Linh Đan cùng Thánh Linh Đan. Giang Nguyên cười cười, ta giữ lại còn hữu dụng, lần này đều không lên giao gia tộc. Ngươi giữ lại, ngươi giữ lại, vốn là tất cả đều do ngươi thứ gì đó. Tứ tổ vung tay lên, không để ý chút nào nói, Giang Nguyên cười cười, còn nói thêm, về phần một kiện khác cực đạo đế binh, Thiên Âm cổ tiên cầm, ta nghĩ trước giữ lại, nó dường như cùng Thiên Âm tông có chút nguồn gốc, có thể ngày sau cần dùng đến. Có thể. Sơ tổ gật đầu, Giang gia đế binh đủ nhiều, không kém món này. Cựu Diệu bất tử dự chuyện, Giang Nguyên chưa nói. Thứ này các lao tổ chính mình tùy ngươi là được. Cuối cùng đại đế đạo quả, ta nghĩ cho tam bá Giang Thủ Chuyết dùng. Ồ, sơ tổ có chút ngoài ý muốn. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lưu cho cha ngươi, hoặc là mẹ ngươi đâu. Mặc dù mẹ ngươi đạo cũng không phù hợp chính là. Giang Nguyên lắc đầu, lưu cho hắn nương loại hình hắn kỳ thực một mực đều có nghĩ tới, chẳng qua nha, lại không để mẹ hắn khi nào quay về. Một cái tàn khuyết đại đế đạo quả mà thôi, chính là chứng đạo cũng là yếu đại đế, không xứng với mẹ hắn. Cấp cho đều cho tốt nhất. Chỉ định trí cao thánh thể bản nguyên chính là hắn lưu cho hắn nương. Tam bá cần thời gian, thế giới thụ tự thân tốc độ phát triển quá chậm, dung hợp cái này đại đế đạo quả về sau, hẳn là có thể mau chóng hiện ra một tôn mới đại đế. Nói không chừng cha ngươi năng lực thành thiên đế đâu. Sơ tổ hỏi lại. Nào dám hỏi đại gia gia, khả năng tính đâu? Rất thấp, trăm không còn một. Gia Nguyên vỗ tay phát ra tiếng, vậy liền đúng, dùng một thành một phần mười điểm ấy khả năng tính, cùng một tôn đền bù trên thiếu hụt, đồng thời thời gian ngắn có thể hiện ra tới đại đế, làm sao lấy hay bỏ? Liếc qua thấy ngay. Với lại, Gia Nguyên trên mặt lộ ra mười phần tự tin. Ta có nắm chắc tương lai cho ta cha mẹ lấy tới tốt hơn. Vài vị lao tổ trầm mặc. Bọn họ cũng đều biết Gia Nguyên cái lựa chọn này từ khả năng tính đi lên nói càng tốt hơn hiện tại cũng có thể lấy được tàn phá đại đế đạo quả, tương lai hoàn chỉnh cũng không phải không thể nào, huống chi một cái tàn khuyết đạo quả, nếu như có thể ra một tôn thiên đế, kia. Tất cả đế tiên đại thế giới liền sẽ không có nhiều như vậy đại đế. Chỉ là bọn hắn không thể nói, rốt cuộc bọn hắn đã cầm Gia Nguyên không ít đồ tốt, nhưng người ta con ruột cha mẹ có thể cái gì cũng không có a đây là hoàn toàn lại vì gia tộc, cùng lợi ích tối đại hóa suy xét ta. Người xác định. Ừm. Gia Nguyên sao cũng được gật đầu. Sơ tổ Giang Khải Đạo trong mắt lóe lên một vòng khen ngợi, đã ngươi đã quyết định, chúng ta tự nhiên không có lý do để phản đối, gia tộc nhiều một tôn đại đế, liền nhiều một phần sức lực, thủ bụng đứa bé kia tâm tính cứng cỏi, đáng giá phó thác. Ba tháng bên trong, bản đế tất trợ Giang thủ chuyết vào đế cảnh, đây là bản đế đưa cho ngươi hứa hẹn. Giang Nguyên chắp tay một cái, cung kính nói, vậy liền xin nhờ đại gia gia. Giang Khải Đạo vây tay vừa nhấc, đem đỡ dậy, là ta nên đại biểu Giang gia cảm ơn ngươi mới đúng, ngươi quá cực khổ. Vì ta Giang gia phồn đình, muốn trên lưng ngươi thèm muốn sắc đẹp tiếng xấu. Không khổ cực, tất cả vì gia tộc. Vài vị lao tổ nghe vô cùng cảm động, bọn họ cũng đều biết, Giang Nguyên lời này là phát ra từ nội tâm. Lại tiếp tục, lại muốn bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau chia tay rồi, cho nên Giang Nguyên vội vàng nói sang chuyện khác. À đúng rồi, còn có một chuyện, Nguyên Nhi muốn thỉnh giáo vài vị lao tổ. Hỏi đi. Đại gia gia, các vị gia gia, cha mẹ ta đâu? Lần trước cha ta pháp chỉ đều giáng lâm, như thế nào một mực không gặp bóng người của bọn hắn? Trong lòng của hắn một mực nhớ kia phần chí cao thánh thể bản nguyên, đây chính là cho mẹ nó chuẩn bị. Nghe được vấn đề này, vài vị lao tổ nụ cười trên mặt đều thu liễm chút ít, nét mặt trở nên có chút phức tạp. Sơ tổ Giang Khải Đạo thở dài, việc này nói rất dài dòng, Uyên Nhi ngươi theo ta nhóm vào tổ địa đi. Giang Nguyên nghe vậy sững sờ, chỉ là nói chuyện đều muốn vào tổ địa, này sợ không phải cái gì thiên đại bí mật à? Mà ở hắn chân trước bị lao tổ mang theo bước vào tổ địa, chân sau năm vị lao tổ cộng đồng triển khai đại đế pháp tắc, thoáng chốc hỗn loạn thiên cơ, tất cả tổ địa khí cơ hỗn loạn một mảnh, kể từ đó chính là có người nhìn trộm, nên cũng làm không được. Giang Nguyên nhìn xem giật mình, đây rốt cuộc là nói chuyện gì a? Như thế thật trọng. Làm xong đây hết thảy, sơ tổ lúc này mới nhìn về phía Giang Nguyên, Tiểu Uyên, phụ thân mẫu thân người bọn hắn đi biên hoang. Biên hoang. Giang Nguyên nhíu mày, hắn đối với cái này địa danh vô cùng lạ lẫm, với lại cũng không chỉ một lần nghe đại bá nhắc qua. Biên hoang chỉ là chúng ta đối với cái chỗ kia xưng hô. Sơ tổ giải thích nói, trong thanh âm mang theo một tia kính sợ, nó một cái tên khác, ngươi có thể nghe nói qua, tiên vực. Chương 95, hàng dụ đại đế mưu đồ, phàm nhân cũng có thể tu tiên. Chương 95, hàng dụ đại đế mưu đồ, phàm nhân cũng có thể tu tiên. Tiên vực. Giang Nguyên chấn động trong lòng. Đây không phải là trong truyền thuyết, tất cả tu sĩ cuối cùng kết cục, trường sinh giả nhạc thổ sao. Tiên vực cũng không phá thoái, nó một mực tồn tại. Tồn tại, nhưng vào trong con đường, đoạn mất. Sơ tổ lắc đầu, muốn đi vào, khó như lên trời, phụ thân ngươi năm đó, chính là vì ngươi sự tình, mới không tiếc bất cứ giá nào, cưỡng ép xông vào. Vì ta. Giang Nguyên càng thêm không hiểu. Không sai. Sơ tổ ánh mắt trở nên xa xăm, đứng chắc tay, phảng phất đang hồi ức một kiện cực kỳ xa xôi sự việc. Khu cụ, đại ca, Nguyên Nhi mới xuất sinh 20 năm. Bên cạnh tứ tổ lên tiếng một nháy mắt liền đem bầu không khí phá hủy. Hắn thu Giang Nguyên bán tiên khí, hiện tại là thuần chính Giang Nguyên chủ. Một câu nhường đánh ai liền đánh người đó, tuyệt đối không mập mờ. Sơ tổ tức giận chừng tứ tổ một chút, này tại hắn thần du thái hư lúc kêu cái gì? À đúng rồi, liếm chó. Nếu không phải Uyên Nhi bán tiên khí cùng Phật môn liên quan đến tên ngươi. Năm đó Uyên Nhi lúc sinh ra đời, bị cha ra là phàm thể, này vô cùng không tu chân, phụ thân ngươi là đường thế đại đế, mẫu thân cũng là thần thể, loại tình huống này sinh ra hậu đại, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khả năng tính là phàm thể, nhưng ngươi chính là. Mà phương này tu tiên giới, có một cái thiết luật, phàm nhân không thể, không thể tu tiên chuyện này ý nghĩa là một sáng là phàm thể, như vậy điểm cuối thân đem không cách nào tu luyện, chính là ta Giang gia có thông thiên chỉ năng, vì ngươi duyên thọ, cũng nhiều nhất chỉ có vài năm. Phụ thân ngươi cuối cùng thủ đoạn cũng vô pháp phá giải đầu này thế giới quy tắc, đi tìm ta, còn có ngươi nhị gia gia, tam gia gia bọn hắn, thậm chí còn đi qua các đại cấm khu, kết quả tự nhiên là không có biện pháp. Cuối cùng, hắn lấy đế huyết diễn đường, tính ra mong muốn để ngươi tu luyện, nhất định phải từ căn nguyên trên thay đổi thiên đạo quy tắc. Tại chúng ta đế tiên đại thế giới ghi chép trong, đem tiên vực đại biểu cho cao hơn một tầng thế giới, liền như là tiểu thiên thế giới sau là trung thiên thế giới sau là đại thiên thế giới một dạng, chúng ta cho rằng đế tiên phía trên đại thế giới, có thể còn có một tầng tiên giới. Do đó, cha ngươi đem mục tiêu khóa chặt tại tiên vực. Kế hoạch của hắn là bước vào tiên vực, ở đâu mưu đồ bố cục, sau đó hóa thân tiên vực thiên đạo, cuối cùng đảo ngược đoạt xá đế tiên đại thế giới thiên đạo, tại lấy thiên đạo chi thân, sửa đổi đế tiên đại thế giới quy tắc, vì ngươi cậy mở đạo kia xử xích, mâu thân ngươi cũng là bởi vì không yên lòng hắn, mới cùng hắn cùng nhau đi tới. Giọng Giang Khải Đạo trong tràn ngập cảm khái cùng khâm phục. Đại đế có thể hủy diệt một tòa trung thiên thế giới, nhưng tự thân lại là dựa vào một tòa đại thiên thế giới, vậy mà mặc dù như thế, Hắn cũng vui lòng lấy một mình lực lượng, đối kháng một phương đại thế giới thiên đạo pháp tắc, đây là khí phách bực nào cùng tác phẩm. Là cho nên, bọn hắn mới biết tại Hàng Dụ sau khi rời đi, đối với Giang Nguyên nhiều phiên chăm sóc, thậm chí phong làm lúc vẫn chỉ là phạm nhân hắn là đệ tử, tuyệt đối không bèn bèn là vì đối phương thân làm đương thế đại đế thân tử thân phận. Càng là đối với Hàng Dụ dũng khí khâm phục. Giang Nguyên nghe xong, thật lâu không nói gì. Hắn vẫn cho là, chính mình năng lực tu luyện, hoàn toàn là dựa vào hệ thống giúp đỡ. Lại không nghĩ rằng, tại địa phương hắn không biết, cha mẹ của hắn, vì hắn, lại tiến hành như thế hùng vĩ mà nguy hiểm như đồ. Một dòng nước ấm, trong lòng hắn chậm rãi chạy qua. Vậy bọn hắn hiện tại nên an toàn. Sơ tổ cười nói, ngươi này nghịch thiên thánh thể vừa thức tỉnh, kia phàm nhân không thể tu luyện xiển xích tự sụp đổ. Phụ thân ngươi mưu đồ cũng liền không cần lại tiến hành tiếp. Vài ngày trước hắn hạ xuống pháp chỉ, chắc hẳn cũng là cảm ứng được biến hóa của ngươi, đang từ tiên vực trở về trên đường. Vậy là tốt rồi. Giang Nguyên nhẹ nhàng thở ra, ngay lập tức lại nghĩ tới cái gì, hỏi, kia từ tiên vực quay về, cần thật lâu sao, sẽ rất nguy hiểm không? Cái này khó mà nói. Sơ tổ lắc đầu, tiên vực cùng đế tiên đại thế giới trong lúc đó, có hỗn loạn thời không loạn lưu cách trở, nhanh thì 3 năm, chậm thì mấy chục năm, đều có khả năng. Lấy phụ thân ngươi thực lực, nếu như hắn gặp nguy hiểm, vậy chúng ta cả tòa đế tiên đại thế giới chỉ sợ đều rất nguy hiểm. Giang Nguyên gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, nhìn tới phần này thánh thể bản nguyên, còn phải lại buông xuống một chút. Chẳng qua cũng tốt, và mẫu thân quay về, vừa vặn có thể cho nàng một niềm vui bất ngờ. Giải quyết trong lòng tất cả hoài nghi, Giang Nguyên cảm giác toàn thân một hồi thoải mái. Hắn nhìn thoáng qua tổ địa chỗ sâu cây kia đã đơn giản quy mô, tản ra sinh cơ bừng bừng thế giới thụ, nói với sơ tổ, được, sự việc ta biết rồi, đại gia gia, ta tam bá bên ấy, đều làm phiền ngài tự mình đi một chuyến. Yên tâm. Sơ tổ tiếp nhận Giang Nguyên đưa tới đại đế đạo quả cùng cựu diệu bất tử dược hồng ngọc, đây là liên quan đến gia tộc tương lai đại sự, ta rõ. Sự việc giao phó xong, Giang Nguyên liền cáo từ rời khỏi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, vài vị lao tổ đều là bùi ngùi mãi thôi. Xin con làm như Giang Nguyên a. Tứ tổ từ đáy lòng mà thở dài nói, có hắn ở đây, ta Giang gia lo gì không thể vạn thế vĩnh xương. Đúng vậy a. Tam tổ cũng nuốt dâu cười nói, nhớ năm đó, chúng ta còn vì hắn không thể tu luyện mà bóp cổ tay thở dài, hiện tại xem ra, chúng ta thực sự là tầm nhìn hạn hẹp. Thế này sao lại là phàm nhân? Đây rõ ràng là tiên nhân chuyển thế, đến mang lĩnh ta Giang gia của khởi. Sơ tổ Giang Khải Đạo nhìn Giang Nguyên bóng lưng, trong mắt tràn đầy vui mừng. Mãi đến khi nhìn thấy bên cạnh mấy người đều nói chuyện không sai biệt lắm, mới xoay người, chậm rãi nói: "Chư vị, ta có một lời, làm cần cùng chư vị ngôn." Đại ca ngươi nói liền nói, làm gì cố ý nghiền ngẫm từng chữ một, ngươi đã hơn 100 vạn tuế, không phải loại đó 1-2 vạn tuổi thanh niên. Tứ tổ lời còn chưa nói hết, liền bị sơ tổ một tay trấn áp. Cái gì chuẩn tiên khí, căn bản liền vô dụng cơ hội. Hôn đàn này, lão tử nhịn ngươi rất lâu. Khụ khụ, ta cảm thấy ngay cả Huyên Nhi đều nguyện ý làm ra như thế hy sinh, đem đại đế đạo quả nhường cùng Giang Thụ Chuyết, chúng ta là hưởng thụ Giang gia trăm vạn năm cung phụng đại đế, vì sao không thể vì Giang gia, là Huyên Nhi nỗ lực hy sinh một ít? Ê! Đại ca ngươi có ý tứ là? Sơ tổ ánh mắt giống như có thể xuyên thấu hồ ngọc, nhìn về phía bên trong một gốc rất sống động, giống như còn sống sinh linh loại cửu diệu bất tử dược. Làm ra quyết định, ta dự định lấy cửu diệu bất tử dược sinh cơ, trợ thế giới thụ sinh sôi, tăng tốc Giang Thụ Chuyết chứng đạo thời gian. Về phần này đại đế đạo quả, liền lưu cho Hàng Dụ đi, các ngươi cảm thấy thế nào? Còn lại bốn người liếc nhau. Tất cả đều gật đầu. Tốt. Về phần lão lục, không tại người không có tư cách phát biểu ý kiến. Bên kia Giang Nguyên cũng không biết các lao tổ con hắn làm quyết định này, khi hắn về đến đế tử cung lúc, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Hắn không có trước đi gặp bất luận một vị nào đạo lữ, mà là đi vào Bạch Thanh Tuyết Tê Vân Tiên Đài. Phu quân, ngươi trở về rồi. Ừm, tu luyện thế nào? Nắm phu quân phúc, đã pháp tắc viên mãn. Nói xong, nàng ánh mắt lấp lóe. Nếu như không đến đế tộc, nàng nằm mơ đều không có nghĩ tới chính mình năng lực tu luyện nhanh như vậy, lượng lớn tài nguyên dưới, 3 tháng phá nhất cảnh, tuyệt không phải nói ngoa. Phải không? Kia vi phu tới kiểm tra. Bạch Thanh Tuyết khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nàng còn tưởng rằng Giang Nguyên vừa về đến muốn cùng nàng. Mặc dù nàng cũng không để ý, chẳng qua sau một khắc ngây ngẩn cả người, Bạch Thanh Tuyết chú ý tới Giang Nguyên chỉ là đem một cỗ kỳ quái linh lực độ tiến trong cơ thể mình, nàng chỉ cảm thấy một cỗ khí ấm áp lưu bao trùm chính mình, toàn thân đều nói không ra dễ chịu. Phu quân, khu khu, không có gì. Giang Nguyên lúng túng thu tay lại. Hắn vốn là muốn dùng Hồng Mông Tử khí trợ đối phương đột phá, dường như là giúp đỡ Tần Oan Oan lúc, chẳng qua hắn phát hiện chính mình góp nhặt Hồng Mông Tử khí thực sự quá ít, đương nhiên cũng cùng những ngày này tu luyện tiêu hao lợi hại liên quan đến, này dẫn đến Hồng Mông Tử khí tồn lượng không đủ, không có đột phá thành công. May mắn không có khoe khoang khoác lác, nếu không đều mất mặt. Nghĩ như vậy, Giang Nguyên lôi kéo Bạch Thanh Tuyết thủ đi đến ngoài điện. Thanh Tuyết, có chuyện, ta nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Phu quân cứ nói đừng ngại. Giang Nguyên nhìn nàng ôn nhu như nước đôi mắt, chậm rãi nói ra, ta nghĩ để ngươi cũng trở thành thánh thể. Chương 96, Bạch Thanh Tuyết ngược điểm. Chương 96, Bạch Thanh Tuyết ngược điểm. Bạch Thanh Tuyết tâm hồ trong, kích thích ngàn tầng bận sóng. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia xưa nay thanh lãnh như hàn đảm trong con ngươi, giờ phút này tràn ngập khó có thể tin. Thánh thể. Từ kiến thức qua Tần Nguyệt Bạch Mâu nữ tại tế đàn bên trên thoát thai hóa cốt, hóa đạo thể là thánh thể, dẫn tới thiên địa cộng hưởng cảnh tượng về sau, thánh thể hai chữ này, đối với đế tử cung trong tất cả mọi người mà nói, đều đại biểu cho một loại vô thượng vinh quang cùng tha thiết ước mơ cơ duyên. Tần Nguyệt Bạch Mâu nữ sao mà vận may, vẹn vẹn là vì đến từ hạ giới, bị phu quân chọn trúng, liền một bước lên trời. Thành tựu ngay cả vô số bất hủ thế lực đều khát vọng mà không thể được xếp hạng thứ tư sáng thế thanh liên thánh thể. Mà chính mình đâu? là phu quân cưới hỏi đàng hoàng vị thứ nhất đạo lữ, đệ tử cung danh chính ngôn thuận nữ chủ nhân, nàng mặc dù hưởng thụ lấy giang gia tối ưu ước át tài nguyên, tu vi một ngày nàng giảm, nhưng thể chất nhưng như cũng là thần thể. Nói không hâm mộ, đó là giả. Bạch Thanh Tuyết tính tình mặc dù cao ngạo, nhất tâm hướng đạo, nhưng nàng trung vi là nữ tử. Sau khi thấy người đến cả đám đều không kém cỏi chính mình, thậm chí phần lớn đều đi đến nàng phía trước, ngoài miệng không nói, trong lòng như thế nào lại không có nửa điểm gợn sóng. Nếu không nàng cũng sẽ không lấy bế quan đến tê liệt chính mình tự hỏi. Chỉ cần tu vi đi lên, có thể phu quân không cần, có thể luôn có thể giúp được hắn. Bạch Thanh Tuyết cho rằng chính mình có thể muốn chờ thật lâu, đợi đến phu quân đem những người kia đô an thu xếp tốt mới có thể đến phiên chính mình. Thậm chí có khi đêm khuya, nàng đều không khỏi nghĩ Giang Nguyên có phải hay không đem chính mình quên, thế là càng thêm nỗ lực tu luyện, tạm an ủi bản thân. Có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng, hạnh phúc hoặc nói phần này thiên đại kinh hỉ cùng cơ duyên sẽ đến mức như thế đột nhiên. Phu quân, ngươi. Bạch Thanh Tuyết môi đỏ có hơi mở ra, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Lòng của nàng rất loạn. Giang Nguyên nhìn nàng bộ kia hốc mắt có hơi phiếm hồng bộ dáng, hắn khẽ cười một tiếng, vươn tay đưa nàng ôm vào lòng, vô nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng. Nha đầu ngốc, nghĩ gì thế? Giọng Giang Nguyên ôn nhu được năng lực chảy ra nước, ngươi là thê tử của ta, là đế tử cung nữ chủ nhân, ta không đối với ngươi tốt, đối tốt với ai? Trước đó lại là luận đạo đại hội, lại là cấm khu đột kích, sự việc lầm lượt từng món, thật sự là không thể phân thân. Hiện tại cuối cùng thanh tĩnh tiếp theo, cái thứ nhất nghĩ tới dĩ nhiên chính là ngươi. Hắn lời nói này, nửa thật nửa giả. Nhưng đối lúc này Bạch Thanh Tuyết mà nói, lại không thua gì thế gian đêm thai nhất lời tâm tình. Nàng đem gương mặt xinh đẹp chôn ở Giang Nguyên trong lồng ngực, cảm thụ lấy hắn hữu lực nhịp tim cùng ấm áp ôm ấp, trong lòng điểm này ủy khuất cùng bất an, trong nháy mắt tan thành mây khói, chỉ còn lại tràn đầy ngọt ngào cùng cảm động. Trước kia, trong lòng nàng nhược điểm chỉ có một chính là Bạch Hổ Vương tộc của thời. Hiện tại, có lẽ có hai cái. Tương lai, có thể còn sẽ có ba cái. Phu quân. Giọng Bạch Thanh Tuyết mang theo một tia nồng nặc giọng mũi, dầu dị từ trong ngực hắn truyền đến. Ừm. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì, chúng ta là phu thê. Giang Nguyên xoa bóp nàng ngạo nghễ ưỡn lên trong mũi, cười xấu nói: "Tốt, hiện tại không thích hợp đừng khóc cái mũi, có cái gì đợi xong việc sau lại khóc đi." Dứt lời, tâm niệm khẽ động, một viên tản ra thất thải hào quang, ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh khí tức cùng sáng sinh pháp tắc đang dược, liền xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Chính là Thánh Linh Đan. Đây là Thánh Linh Đan. Bạch Thanh Tuyết đôi mắt đẹp trong nháy mắt trở lớn, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nàng đương nhiên gặp qua viên đan dược này. Lúc trước tại tế đàn bên trên, Tần Nguyệt Bạch đan vào chính là vật này. Một viên, liền tạo ra hai tôn sáng thế thanh liên thánh thể. Há mồm, Nguyệt Bạch nói sẽ có chút đau nhức, ngươi nhẫn một chút. Giọng Giang Nguyên chân thật đáng tin. Bạch Thanh Tuyết khuôn mặt đỏ lên, nhưng vẫn là khéo léo mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Giang Nguyên đem Thánh Linh Đan nhẹ nhàng để vào trong miệng của nàng. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cô ôn hòa mà rồi rào dòng lũ, trong nháy mắt tràn vào toàn thân của nàng. Ồ. Bạch Thanh Tuyết phát ra một tiếng ngâm khẽ, nàng cảm giác trong thân thể của mình một loại xâm nhập linh hồn kịch liệt đau nhức truyền đến. Nhưng nàng đau vô thức liền muốn nằm rạp trên mặt đất. Nhưng cùng lúc đó, một cỗ trước nay chưa có thư sướng cảm giác cũng từ thân thể nàng chỗ sâu nhất hiện ra tới. Nàng năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình kia thái cổ bạch hổ huyết mạch bản nguyên đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thanh Tuyết, tĩnh khí. Giọng Giang Nguyên tại nàng vì đau đớn mà hỗn độn thức hải bên trong nổ vang. Hắn không hề rời đi, mà là khoanh chân ngồi ở sau lưng Bạch Thanh Tuyết, duỗi ra hai tay, dán tại hậu tâm của nàng. Một cỗ tinh thuần hồng mông tử khí liên tục không ngừng mà độ trong cơ thể nàng, giúp đỡ nàng trải bớt cỗ kia cuồng bạo dư lực, dẫn dắt đến huyết mạch của nàng bản nguyên hướng phía hoàn mỹ nhất phương hướng tiến hóa. Hống. Một tiếng kinh thiên động địa hổ khiếu, không có dấu hiệu nào từ Tê Vân Tiên Đài truyền ra, vang vọng tất cả Giang Gia. Đúng lúc này, nhất đạo núi liền trời đất canh kim sát phạt chi quang phóng lên tận trời, tại Giang Gia vùng trời, nương tụ thành một đầu hình thể che khuất bầu trời, uy phong lấm lấm bạch hổ hư ảnh. Kia bạch hổ toàn thân lông tóc như tuyết, toàn thân quấn vòng quanh sắc bén vô song canh kim kiếm khí, một đôi lạnh băng mắt hổ trong lúc triển khai, phảng phất có nhật nguyệt tinh thần tại tiêu tan. Một cỗ bá đạo, cay nghiệt, chúa tể sát phạt vô thượng uy áp, trong nháy mắt bao phủ tất cả Giang Gia cương vực. Cái này, đây là trong truyền thuyết tiên thú, thật là khủng khiếp sát phạt chi khí. Kiếm của ta, đao của ta đều tại gào thét. Cố khí tức này là từ đế tử cung truyền tới, lẽ nào là Bạch Thanh Tuyết đế tử phi? Từ trên xuống dưới nhà họ Giang, vô số tộc nhân vì thế mà chấn động. Mà đế tử cung bên trong, đang riêng phần mình trong đình viện tu luyện Tần Mộng Giao, Hô Mị, Cơ Nguyệt, Liêu Thần Âm đám người cũng đồng thời bị cỗ này kinh thiên sát phạt chi khí bừng tỉnh. Các nàng không hẹn mà cùng đi ra cửa điện, ngẩng đầu nhìn về phía Tê Vân Tiên Đài phương hướng, trong đôi mắt đẹp tràn ngập rung động cùng phức tạp. Là Bạch Thanh Tuyết tỷ tỷ. Tần Đoan Đoan đứng ở trước điện, nhón chân, ánh mắt sáng rực mà nhìn lấy thiên địa dị tượng. Thật là bá đạo thánh thể, bạch hổ huyết mạch, phản tổ sao? Liêu Thần Âm đôi mắt đẹp trong, dị sắc liên tục. Trong truyền thuyết bốn thú, làm thật tiên đại năng từ tiên vực mang tới tiên thú, trải qua trăm ngàn vạn năm tại đế tiên đại thế giới phồn diễn sinh sống, dần dần diễn sinh ra vô số chi nhánh, trong đó đều bao gồm thái cổ thần sơn bạch hổ vương tộc nhất tộc. Đương nhiên, đây chỉ là ghi chép bên trong truyền thuyết, không đảm đương nội thật. Chỉ là nhìn kia kinh khủng bạch hổ hư ảnh, Liêu Thần Âm cảm thấy truyền thuyết kia chưa chắc là giả. Mà lúc này, Giang gia tổ địa chỗ sâu, mấy vị kia đang không để ý cựu diệu bất tử dược tội nghiệp cầu xin tha thứ, vẫn tại rút hắn sinh mệnh bản nguyên, thúc Giang thủ quyết thể nội thế giới thụ vài vị đại đế lao tổ, cũng đều tò mò nhìn về phía đế tử cung phương hướng. Lại một cái trí cao thánh thể. Giọng ngũ tổ trong, mang theo giật mình. Cố khí tức này là thôn thiên thực địa canh kim đến cực điểm chi đạo, ta trước kia đã từng cùng Bạch Hổ nhất tộc vị tiên nữ cổ hoàng đại chiến 7 ngày 7 đêm, chính là loại khí tức này. Tứ tổ gật đầu, ánh mắt bên trong mang theo hoài niệm. Việc này ta như thế nào không biết, sau đó thì sao, đánh qua sao? Nghĩ đến này, tứ tổ liền có một chút lúng túng, giả bộ như không nghe được. Sơ tổ liếc mắt nhìn hắn, ta tới nói đi. Đại ca, tứ tổ cấp bách. Hắn hô lão lục đến giúp đỡ, hai người hợp lực mới miễn cưỡng đem Bạch Hổ nữ hoàng đánh bại, sau Bạch Hổ nữ hoàng đem chuyện này nói cho lão lục hắn hai vị phu nhân. A, ta nói như thế nào lão lục làm lúc bị buộc quỷ gối thi đế kiếm hơn vài chục năm đâu, nguyên lai là việc này a. À, sự kiện kia là lão lục dùng phân thân của hắn bụng trộm chạy tới hạ giới phao còn chưa phản tổ cửu vĩ thiên hồ, nói cái gì đây là đang làm dưỡng thành, kết quả người ta huyết mạch phản tổ trước tiên bị cửu vĩ thiên hồ tộc tiếp đi. Sau đó các ngươi cũng biết, khi đó cửu vĩ thiên hồ tộc cùng thủy mẫu tộc quan hệ không tệ à? Vài vị lao tổ thần niệm trong hư không giao hội, tuy nói là đang trêu ghẹo không biết chạy đi đâu lãng lục tổ, nhưng đều từ đối phương ý chí trong cảm nhận được kia phần phát ra từ nội tâm vui sướng. Giang gia đang lấy một loại bọn hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua tốc độ trở nên càng ngày càng mạnh, mà đây hết thảy đồ mượn đều là vì cái đó bị bọn hắn coi như chân bảo lân nhi. Ầm ầm, đúng lúc này Tê Vân Tiên trên sân khấu chống không đầu kia Bạch Hổ hư ảnh ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng càng thêm đinh thai nhức óc hống. Vô tận canh kim kiếm khí từ trên người nó bộc phát ra, hóa thành óng ánh khắp nơi kiếm khí tinh hà, tịch quyển cửu thiên. Tất cả đế tiên đại thế giới thiên đạo giống như đều tại thời khắc này vì đó run rẩy. Thiên cung chi thượng kia cuốn yên lặng một chút thời gian, thiên địa kim bảng lần nữa kim quang đại phóng. Thiên đạo kim bảng lại muốn đổi mới. Chương 97, Bạch Hổ thánh thể, thiên đạo kim bảng đệ nhị. Bước thoái vị sư, thần hai tộc. Chương 97, Bạch Hổ thánh thể, thiên đạo kim bảng đệ nhị. Bước thoái vị sư, thần hai tộc. Thiên cung chi thượng, kia cuốn kim sắc bảng danh sách tại yên lặng mấy ngày sau, không có dấu hiệu nào bộc phát ra vạn trượng kim quang. Thoáng chốc vắt ngang tất cả đế tiên đại thế giới. Ông, vô số đang lúc bế quan lão quái vật bị bừng tỉnh, bất đắc dĩ nhìn về chân trời, thở dài. Này đều lần thứ mấy? Lại xem xét phương hướng, được rồi, lại là Giang gia. Này Giang gia rốt cục còn có bao nhiêu át chủ bài a? Tê Vân Tiên trên sân khấu không, đầu kia do vô tận canh kim kiếm khí ngưng tụ mà thành Bạch Hổ hư ảnh, chính ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên động địa hống. Hống. Tiếng hổ gầm trong, ẩn chứa vô thượng sát phạt cùng uy nghiêm, giống như một tôn chấp trưởng hình phạt thái cổ thần minh, tại tuyên cáo chính mình giáng lâm. Bạch Thanh Tuyết ngồi xếp bằng, quanh thân quấn vòng quanh mắt trần có thể thấy canh kim kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều sắc bén được đủ để tùy tiện xé rách hư không. Nàng tấm kia thanh lãnh tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, giờ phút này tăng thêm mấy phần sơ sát tiêu điều cùng cao quý, giống một tôn không thể xâm phạm sát phạt nữ thần. Khí tức của nàng đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng kéo lên, sớm đã siêu việt thần thể phạm chủ, chính là tầm thường thánh thể cũng không thể địch. Một cái hoàn toàn mới làm cho người run sợ lĩnh vực, chí cao thánh thể. Giang Nguyên ngồi xếp bằng ở sau lưng nàng, cảm thụ lấy trong cơ thể nàng cố kia càng ngày càng kinh khủng lực lượng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Thái cổ Bạch Hổ huyết mạch vốn là chủ sát phạt thần thể, tại thánh linh đan cùng hồng mông tử khí song trọng tác dụng dưới, thành công phản tổ quy nguyên, lột xác thành trong truyền thuyết, ngay cả thần thoại thời đại đều hán hữu đi lại. Sát phạt chi chủ, thôn thiên thực địa, canh kim đến cực điểm. Bạch Hổ thánh thể. Đây là một loại đơn thuần vì chiến đấu cùng sát lục mà thành thể chất, luận lực công kích cũng đã siêu việt tầm thường phụ trợ tính chất tiên thể. Ầm ầm, thiên đạo pháp tắc tại bên mình, kim sắc bảng danh sách tại run rẩy kịch liệt. Cuối cùng, tại muôn người chú ý phía dưới, bảng danh sách chi thượng, nguyên bản kiểu chữ bắt đầu trở nên mơ hồ, sau đó hóa thành từng đạo kim quang, lại lần nữa sắp xếp tổ hợp. Thiên tiêu thể chất bảng tên thứ hai, Bạch Hổ thánh thể, Bạch Thanh Tuyết. Sở thuộc thế lực, Giang gia. Thái cổ thần sơn, Nô Đồng thần điện. Ngồi tại chủ vị Phượng Hoàng lão tổ thần sắc hung ác nghiêm hiểm, vốn là tiểu tụy gò má sắc mặt càng là hơn vô cùng khó coi. Mà ở trước mặt của hắn, không phải hắn Phượng Hoàng nhất tộc thành viên, mà là đến từ Hoàng Kim sư tộc, cùng với thần tộc một nhóm lớn trưởng lão cùng cường giả. Bọn hắn từng cái khí tức chậm chạp, ánh mắt sắc bén, ở đâu như là tới bái phỏng, đây rõ ràng là bức thoái vị a. Phượng Minh, chớ giận, người ta tam tộc, cùng là thái cổ hoàng tộc, cùng linh cùng đủ, này sơn chủ vị trí cho ai ngồi không phải ngồi đâu. Cho dù ngươi không phải sơn chủ, cũng là chúng ta hai tộc trong lòng lão đại ca a. Chúng ta a, cái này cũng đều là vì thái cổ thần sơn con dân a. Thần tộc tộc trưởng Thần Vô Đạo đảo mắt đại điện, an nói mạnh mẽ, hiển nhiên như là vì bạn tộc nói chuyện tốt tộc trưởng. Là thần sơn bạn tộc. Phượng Hoàng lao tổ hừ lạnh một tiếng, vậy ta tỏa sơn chủ, ngươi Thần Vô Đạo đi cho bạn thú chỉ quét sạch không phải đều là vì bạn tộc nhu cầu phúc lợi, ngươi tại sao không đi a? Ai, Phượng Minh lời này đều không đúng. Thần Vô Đạo bình tĩnh nói, luận đạo đại hội thượng ta thái cổ thần sơn mặt mất hết, kia Giang gia đế tử nhân vật bậc nào, hắn rộng mời thiên hạ thiên tiêu, vốn là ta thần sơn nhất phi trùng thiên vô thượng cơ duyên, có thể kết quả thì sao? Sao, ta liền không nói cái gì. Phượng Linh Nhi thần nữ, hắn xoay chuyển ánh mắt, như dao đâm về trong điện Phượng Linh Nhi, nếu như không phải bởi vì ngươi tầm nhìn hạn hẹp, ta thái cổ thần sơn làm sao đến mức gặp như thế quất đục đầu. Ngươi. Phượng Linh Nhi cắn răng, ánh mắt nếu như sẽ sát nhân lời nói, nàng chỉ sợ sớm đã muốn giết Thần Vô Đạo. Chỉ là nếu như ánh mắt thật có thể sát nhân, giờ này khắc này, thái cổ thần sơn bắt đầu muốn giết Phượng Linh Nhi người nên xa so với Thần Vô Đạo nhiều. Kim Trường Ca tiếp lời nói, giọng nói càng thêm hùng hổ dọa người, thần huynh nói không sai, người lãnh đạo quyết sách sai lầm, dẫn đến ta thần sơn bỏ lỡ tiên duyên. Bây giờ Bạch Hổ Vương tộc được lợi ích khổng lồ, được Giang gia ưu ái, nói không chính xác ngày sau khi nào liền biết sản sinh ra một tôn thánh thể. Bọn hắn một bước lên trời, ngày khác có thể hay không trái lại đem ngươi ta giẫm tại dưới chân. Phượng Minh, ngươi sở lấy lương tâm nói, ngươi Phượng Hoàng nhất tộc còn có thể dẫn đầu ta Thái Cổ Thần Sơn, tại đây đại tranh chi thế đặt chân sao? Ngươi Phượng Hoàng nhất tộc mặt, bây giờ còn thừa lại mấy phần? Từng câu, từng tiếng, như trọng truy loại đánh tại mỗi một vị Phượng Hoàng tộc người tâm bên trên. Trong điện, không ít Phượng Hoàng tộc trưởng lao sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí có người bắt đầu theo bản năng mà túi lầu xuống, không dám cùng Kim Trưởng Ca cùng Thần Vô Đạo đối mặt. Đủ rồi. Phượng Hoàng lao tổ đột nhiên đứng dậy, một cỗ kinh khủng chuẩn đế uy áp ầm vang bộc phát, tất cả Ngô Đồng thần điện đều tại kịch liệt lay động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Kim Trưởng Ca, Thần Vô Đạo, hai người các ngươi lòng lang dạ thú thứ gì đó, bất ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Phượng Hoàng lao tổ hai mắt xích hồng, giống như điên dại, các ngươi tính toán điều gì, đừng cho là ta không biết. Đơn giản là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đoạt ta Phượng Hoàng nhất tộc sơn chủ vị trí. Ta nói cho các ngươi biết, chỉ cần ta còn có một hơi tại, các ngươi đều đừng hỏng. Trong giọng nói của hắn, là thà làm ngọc vỡ không làm nói lành quyết tuyệt. Nhưng mà, lần này, Kim Trưởng Ca cùng Thần Vô Đạo lại chưa từng lui lại bản bộ. Phía sau bọn họ chuẩn đế trưởng lão khí tức đồng dạng bừng bừng phân chấn, hai cỗ lực lượng cùng Phượng Hoàng lão tổ uy áp chống lại. Phượng Minh, chúng ta là thần sơn mà tính, nhưng ngươi chấp mê bất ngộ, khư khư cố chấp. Kim Trưởng Ca lắc đầu thở dài, giống như Phượng Hoàng lão tổ là bực nào không biết đại cục. Thần Vô Đạo càng là hơn trực tiếp bạch mặt, âm thanh lạnh lùng nói, tất nhiên Phượng Minh không muốn vì thần sơn tương lai sĩ diện thoái vị, vậy chúng ta đành phải thỉnh thần sơn tất cả vương tộc, hoàng tộc cộng đồng đến phân xử thử. Ta đề nghị tổ chức thần sơn vạn tộc đại hội, trọng tuyển sơn chủ. Phượng Hoàng nhất tộc đức không xứng vị, lẽ ra nhường hiền. Ta Hoàng Kim sư tộc tán thành. Ta Lương thần tộc tán thành. Vâng. Lời vừa nói ra, không khác nào tại bình tĩnh trong chảo dầu ném vào một khối bàn ủi. Đây là công khai phản bội, là triệt để quyết liệt. Phượng Hoàng lao tổ tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào hai người, hồi lâu nói không nên lời một câu. Các ngươi dám? Chúng ta có gì không dám? Kim Trưởng Ca cười lạnh, vì thần sơn tương lai, chúng ta không sợ hãi. Được. Phượng Hoàng lao tổ cười, hắn nụ cười này, Thần Vô Đạo cùng Kim Trưởng Ca lập tức còi báo động mãnh liệt, này lao tạp mao sẽ không cần liệu mạng a. Quả nhiên, đã các ngươi muốn bức ta Phượng Hoàng nhất tộc, vậy hôm nay, này Thái Cổ thần sơn liền máu chảy thành sông đi. Kinh khủng chuẩn đế pháp tắc bắt đầu thiêu đốt, một đầu hư ảo màu máu Phượng Hoàng sau lưng hắn ngưng tụ, cố kia phần thiên trừ hải khí tức, nhường Kim Trưởng Ca cùng Thần Vô Đạo sắc mặt cũng biến đổi. Bọn hắn chỉ là muốn bức thoái vị, nhưng không nghĩ qua này lão Phượng Hoàng lại thật sự dám liều mệnh. Một trận chiến này xuống dưới, thần, sư hai tộc cho dù muốn bị thương nặng, Phượng Hoàng nhất tộc là tất diệt ta hắn làm sao dám? Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một tiếng sâu kín thở dài, không biết từ chỗ nào truyền đến. Này tiếng thở dài rất nhẹ, lại giống như ẩn chứa vạn cổ tang thương, trực tiếp vang vọng trong điện mỗi một cái sinh linh linh hồn chỗ sâu nhất. Một cái mắt, liền đem Phượng Hoàng lão tổ kia bạo ngược chuẩn đế uy áp trấn áp. Tất cả Ngô Đồng thân điện, yên lặng như tờ. Thủ đoạn như thế, đã vượt xa chuẩn đế. Kim Trưởng Ca cùng Thần Vô Đạo trên mặt tham lam cùng đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, bọn hắn cảm giác được một tôn cổ lao khí tức giáng lâm. Phượng Hoàng lão tổ càng là hơn toàn thân cứng đờ, trên mặt kia sát ý điên cuồng rút đi, ngược lại hóa thành cực hạn kinh ngạc cùng khó hiểu. Cổ tổ. Hắn run giọng mở miệng, nhìn về phía đại điện chỗ sâu nhất. Đó là Phượng Hoàng nhất tộc chân chính cấm địa, ngay cả hắn cũng không thể tùy tiện đặt chân địa phương. Chỗ nào, đang ngủ say Phượng Hoàng thần tộc chân chính nội tình, một vị từ thần thoại thời đại sống đến bây giờ. Cổ tổ. Chính là nàng lão nhân ra tay ngăn lại hắn thiêu đốt huyết mạch. Chương 98, Thái Cổ Thần Sơn đổi chủ. Chương 98, Thái Cổ Thần Sơn đổi chủ. Phượng Hoàng lao tổ hướng phía đại điện chỗ sâu, cung kính túi người đi. Bất hiếu tử tôn, quấy nhiễu cổ tổ, tội đáng chết vạn lần. Nhưng mà, nhất đạo nhu hòa, mang theo lấy chút ít thanh âm mệt mỏi, lại một lần nữa trực tiếp vang vọng tại tất cả mọi người trong linh hồn. Đứng ốc, thời gian thay đổi, vận mệnh cũng đi theo thay đổi. Thanh âm này bình tĩnh không lay động, nghe không ra hỉ nộ, lại mang theo một loại thiên đạo luân chuyển loại hờ hững. Phượng Hoàng nhất tộc vinh quang, bắt nguồn từ thời vận, hôm nay chi khốn, cũng là mệnh số. Phượng Hoàng lao tổ tâm, đột nhiên trầm xuống. Kim Trưởng Ca cùng Thần Vô Đạo liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khó mà ức chế mừng như điên. Cổ tổ lời này ý nghĩa, là muốn thuận theo thiên mệnh. Quả nhiên, câu nói tiếp theo, tựa như cửu thiên kinh lôi, tại Phượng Hoàng lao tổ trong đầu đổ vang. Từ hôm nay, ta Phượng Hoàng nhất tộc, dỡ xuống Thái Cổ Thần Sơn sơn chủ vị trí. Vâng. Phượng Hoàng lao tổ như bị sét đánh, lảo đảo lui lại một bước, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Hắn không thể tin vào tai của mình, đống nhiên ngẩng đầu, nghẹn ngào hô, cổ tổ. Vì sao? Ta Phượng Hoàng nhất tộc chấp trưởng thần sơn trăm vạn năm, cho dù bây giờ nhất thời gặp khó, cũng tuyệt đối không bệ phần. Im ngay. Cổ lao âm thanh mang theo một tia chân thật đáng tin uy nghiêm, ngắt lời nói của hắn. Ta đã hiểu rõ gốc rễ chân cùng từ đầu đến cuối, giang ra chi thế, đã không thể đỡ. Thuận chi người xương, làm trái người vong. Quỳ trên mặt đất Phượng Linh Nhi, nghe được này tuyên án, thân thể mềm mại kịch liệt run lên, chút sức lực cuối cùng giống như đều bị tranh thủ, triệt để sủi lơ trên mặt đất. Ngay cả cổ tổ đều từ bỏ. Thần Vô Đạo cố nén nội tâm kích động, cùng Kim Trưởng Ca trao đổi một cái đắc ý ánh mắt, lập tức háng giọng một tiếng, đang chuẩn bị tiến lên tự đề cử mình, đưa ra do hai người bọn họ đại hoàng tộc cộng đồng chấp trưởng thần sơn, khai sáng thời đại mới. Nhưng mà, kia cổ lão âm thanh lại một lần vang lên, với lại lần này, trong lời nói nội dung, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào ngốc trệ. Thần sơn không thể một ngày vô chủ, tân nhiệm sơn chủ, liền do Bạch Hổ Vương tộc tạm thay đi. Tĩnh mịch. Nô đồng thần điện bên trong, lâm vào một mảnh quỷ dị tới cực điểm tĩnh mịch. Kim Trường Ca vừa mới phóng ra bán bộ chân, cứ như vậy cứng ngắt treo ở giữa không trung, nụ cười trên mặt ngưng kết thành một cái cực kỳ buồn cười biểu tình, giống như bị người dùng đại truy hung hăng nện ở sau gáy bên trên. Thần Vô Đạo miệng mở rộng, trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng vang, một chữ đều nói không nên lời. Cái gì? Bạch Hổ Vương tộc? Cái đó dựa vào bọn hắn Tam Đại Hoàng tộc bố thí mới có thể kéo dài hơi tán phụ thuộc. Cái đó toàn tộc trên dưới, chỉ có một vừa mới đột phá đến thánh nhân cảnh lao ra hỏa giữ thể diện người xa cơ thất thế, để cho bọn họ tới làm thái cổ thần sơn sân chủ. Đây là cỡ nào hoang đường? Này so nhường Phượng Hoàng nhất tộc tiếp tục làm sân chủ, còn muốn cho bọn hắn khó mà tiếp nhận gấp một vạn lần. Phượng Hoàng lao tổ đồng dạng sững sờ ở tại chỗ, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải cổ tổ quyết định. Hắn tình nguyện cùng Kim Trường Ca, Thần Vô Đạo liều cho cá chết lưới rách, cũng không thể nào tiếp thu được đem sơn chủ vị trí chắp tay tặng cho ngày xưa dưới chân bùn đất. Cổ tổ, Bạch Hổ Vương tộc có tài đức gì? Hắn nhịn không được mở miệng lần nữa. Bọn hắn có giang gia ưu ái. Giọng cổ tổ như là một chậu nước đá, quay đầu dội xuống, nhường Phượng Hoàng lao tổ trong nháy mắt thanh tỉnh. Đúng vậy a, có tài đức gì? Giang gia ưu ái mấy chữ này chính là lớn nhất đức, chính là mạnh nhất năng lực. Cổ tổ nước cờ này ở đâu là nhượng bộ? Đây rõ ràng là lấy lui làm tiến, bỏ qua Phượng Hoàng nhất tộc hư vô mặt, lại vì tất cả thái cổ thần sơn cuốn lên một chiếc cứng không thể phá vô địch chiến hạm. Cao minh, tàn nhẫn. Kim Trường Ca phản ứng. Cổ tổ nghĩ lại a, Bạch Hổ Vương tộc huyết mạch mỏng manh, thực lực thấp, làm sao có thể phục chúng? Thần Vô Đạo đội vàng mở miệng, cố gắng làm cuối cùng dãy rủa. Các ngươi là tại chất vấn bản hoàng. Cổ lao trong thanh âm lần đầu tiên mang lên một tia hàn ý lạnh lẽo. Thần Vô Đạo lập tức như rơi vào hầm băng, toàn thân run lên, câu nói kế tiếp một chữ cũng không nói ra được. Cố kia bị áp, nhưng hắn cảm giác thần hồn của mình đều đang run sợ, giống như chỉ cần cổ tổ một cái ý niệm trong đầu, hắn liền biết hình thần câu diện. Đối với bổn hoàng quyết định có dị nghị, liền để các ngươi sau lưng cổ hoàng khôi phục lại đến tìm bản hoàng thương thảo. Phía sau bọn họ cổ hoàng còn có thể khôi phục sao? Chỉ sợ khó. Vị này Phượng Hoàng cổ tổ thực sự quá mạnh mẽ, rõ ràng nàng thành đạo thời gian so nhà mình lao tổ còn muốn dài. Á Vô Đạo, Trường Ca, xin nghe hoàng dụ. Hai người chính là có lại nhiều không cam lòng, đối mặt một vị cổ hoàng đều phải nghẹn lấy, trừ phi phía sau bọn họ cũng đứng một vị cổ hoàng. Mà sủi lơ trên mặt đất Phượng Linh Nhi tại vô tận trong tuyệt vọng cũng nghe đến quyết định này. Bạch Hổ Vương tộc, trong đầu của nàng hiện ra Bạch Thanh Tuyết tấm kia thanh lãnh khuôn mặt, là đều là vì nàng. Một cỗ không cam lòng hỏa diễm từ nàng đã hóa thành cho trong lòng, lại lần nữa dấy lên một tia yếu ớt ngọn lửa. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng Bạch Thanh Tuyết có thể một bước lên trời? Sơn chủ vị trí mất đi, nhưng nàng Phượng Linh Nhi hay là Phượng Hoàng thần tộc thần nữ, nàng có được thái cổ hoàng tộc rất huyết mạch cao quý. Bạch Thanh Tuyết chẳng qua là gặp vận may, leo lên Giang Nguyên này quả cảnh cây cao mà thôi. Nàng có thể làm đến, ta Phượng Linh Nhi chưa hẳn không thể. Đúng, ta còn có cơ hội. Chỉ cần ta liều mạng tu luyện, chỉ cần ta có thể trở nên mạnh hơn Bạch Thanh Tuyết, ta có thể hướng cổ tổ, hướng tất cả thần sơn chứng minh, hướng Giang Nguyên chứng minh. Bọn hắn đều sai lầm rồi. Ta Phượng Linh Nhi mới là thái cổ thần sơn chói mắt nhất tồn tại. Cố này cố chấp suy nghĩ, như là cuối cùng cây cỏ cứu mạng, nhường nàng lại lần nữa tìm thấy chèo trống. Phượng Linh Nhi giãy giụa lấy, từ dưới đất chậm rãi đứng lên, cặp kia khóc đến sưng đỏ trong ánh mắt, bắn ra một cố gần như điên cuồng cố chấp cùng chiến ý nàng muốn thắng. Nàng nhất định phải thắng về thuộc về mình tất cả. Nhưng mà, ngay tại Phượng Linh Nhi cố này ý chí bất khuất vừa mới dâng lên mấy mắt. Oeng! Một tiếng so trước đó lần kia đều muốn hùng vĩ, kinh khủng tiếng vang từ Cửu Thiên Chi thượng truyền đến. Tất cả Ngô Đồng thần điện, không, là tất cả thái cổ thần sơn đều bị một mảnh nồng đậm đến cực hạn kim sắc thần quang bao phủ. Kia cuốn trước đây không lâu mới vì sinh ra giao trì thánh thể mà lấp lánh qua thiên đạo kim bảng, lại một lần bộc phát ra trước nay chưa có hào quang ảo ánh. Lần này qua mang không còn là đơn thuần tuyên cáo, mà là mang theo một cỗ quân lâm thiên hạ bá đạo, một cỗ chúa tể quyền sinh sát trong tay vô thượng uy nghiêm. Lại tới. Lần này tiếng động so trước đó còn muốn đại không chỉ gấp 10 lần. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới lại lần nữa đứng lên Phượng Linh Nhi cũng ngửa đầu nhìn chằm chằm kia cuốn kim bảng. Trái tim của nàng tại kịch liệt mà nhảy lên, cô kia vừa mới giấy lên chiến ý, giờ phút này lại bị một cô âm thầm sợ hai bao vây. Nàng có một loại trực giác, chuyện phát sinh kế tiếp đều sẽ triệt để vỡ nát nàng tất cả. Tại hàng tỷ sinh linh nhìn chăm chú, thiên đạo kim bảng chi thượng, quang mang hội tụ, một nhóm mới tinh giống như do canh kim thần thiết đổ bê tông mà thành chữ to màu vàng, chậm rãi hiện hiện. Kia một hàng chữ xuất hiện tại một cái làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hít thở không thông vị trí. Bảng danh sách đỉnh cao nhất, gần như chỉ ở trong truyền thuyết kia tên phía dưới. Thiên tiêu thể chất bảng tên thứ hai, Bạch Hổ Thánh Thể, Bạch Thanh Tuyết. Sở thuộc thế lực, Giang gia. Làm hàng chữ này triệt để ngưng thực một sát na. Toàn bộ thế giới, tại thời khắc này đều triệt để ngưng kết. Nô đồng thần điện trước, Kim Trường Ca cùng Thần Vô Đạo trên mặt biểu tình, đặc sắc tới cực điểm. Cái đó Bạch Thanh Tuyết, lại cũng thành tựu thánh thể. Hơn nữa, còn là xếp hạng đệ nhị trí cao thánh thể. Trực tiếp đem năm có đại đế chi tư vương gia đế nữ đều cho dồn xuống đi. Bọn hắn vừa mới còn đang ở chế giễu người xa cơ thất thế, chuẩn bị tùy ý nắm bóp tân nhiệm sân chủ, thế mà vừa quay đầu vừa ra đời cái thể chất bảng đệ nhị tuyệt thế thiên tiêu. Này khái niệm gì? Cho dù không suy xét Bạch Hổ Vương tộc sau lưng Giang gia, chỉ là này tên thứ hai, liền đã nhất định khả năng biến thành một tôn chuẩn đế. Hơn nữa còn là đỉnh phong chuẩn đế trong cực kỳ tinh thông chiến đấu. Thậm chí, hoàng giả phía dưới, vô địch tồn tại. Trong chấp nhóm này, bọn hắn đột nhiên có chút minh bạch Phượng Hoàng cổ tổ dụng tâm. Tại Giang gia này Luân Huy Hoàng đại nhật trước mặt, bất luận cái gì có can đảm châu chấu đá xe tồn tại, đều đem bị nghiền thịt nát xương tan. Ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi vào trên người Phượng Linh Nhi. Phượng Linh Nhi kinh ngạc nhìn đứng, không lúc nhích. Con ngươi của nàng gắt gao phản chiếu lấy trên bầu trời vậy được chữ vàng. Thứ, hai, tên, bạch, thanh, tuyết. Mỗi một chữ đều giống như một thanh nung đỏ bàn ủi, hung hăng in dấu tại thần hồn của nàng chi thượng, in dấu cho nàng hồn phi phách tán. Nàng vừa mới tự nhủ, phải cố gắng tu luyện, muốn siêu việt bạch thanh tuyết. Có thể hiện thực, lại dùng tàn khốc nhất, vô tình nhất phương thức, cho nàng một cái vang dội đến cực hạn cái tát. Siêu việt. Lấy cái gì đi siêu việt? Cố kia chống đỡ lấy nàng, cuối cùng một tia cố chấp cùng tiêu ngạo, tại thời khắc này, răng rác một tiếng, nắc. Phúc, một miệng lớn đỏ tươi huyết phun ra, kia trong máu, xen lẫn từng tia từng sợi kim mang, đó là nàng bản nguyên Phượng Hoàng tinh huyết. Đạo tâm tan vỡ, bản nguyên bị thương, tiềm lực giảm nhiều. Thiên đạo thể chất trên bảng, kia trong thời gian ngắn không người quan sát vị trí bên trên, thuộc về Phượng Linh Nhi vị trí có hơi lấp lóe qua đi, tiểu chữ nhanh chóng trở thành nhạt, triệt để bị xóa đi tại thiên đạo kim bảng. Ai? Phượng tổ. Trong điện, yếu ớt thanh âm vang lên, thử tồn tại. Đáp lời chính là Phượng Hoàng lão tổ. Thế bản hoàng, hướng Giang gia chịu đòn nhận tội đi, liền nói đợi bản hoàng rời núi tất tự mình đến nhà tạ lỗi. Chương 99, cơ nguyện quyết tâm, Liễu Thần Âm đã sớm đi tìm đệ tử. Ta cũng muốn đi chương 99, cơ nguyện quyết tâm, Liễu Thần Âm đã sớm đi tìm đệ tử. Ta cũng muốn đi tình huống giống nhau còn phát sinh ở Thiên Yêu Điện. Chỉ là so với Thái Cổ Thần Sơn, Thiên Yêu Điện mọi người thì phải có vẻ ca múa mừng cảnh thái bình, vui vẻ hòa thuận. Thiên Yêu Điện chủ, đầu kia cựu đầu sư tử, giờ phút này chính đắc chí vừa lòng mà bưng lấy một chén dùng vạn năm tiên quả sản xuất quỳnh tương ngọc dịch, cùng trong điện một đám yêu tộc đại năng nâng ly cả chén, bầu không khí nhiệt liệt phi phàm. Ha ha ha, chư vị, thấy không? Là cái này bổn điện chủ ánh mắt. Cựu đầu sư tử điện chủ uống đến mặt đỏ lên, chín quả đầu đều có chút lung la lung lay, trước đây bổn điện chủ quyết định đầu nhập vào Giang gia lúc, các ngươi còn có người phản đối, hiện tại nói thế nào? Có phục hay không? Phục rồi, phục rồi. Điện chủ anh minh thần võ, chúng ta tầm nhìn hạn hẹp, bội phục sát đất. Một tên tu vi đạt tới chuẩn đế bách túc lão tổ, giờ phút này chính định hót là cựu đầu sư tử điện chủ rót rượu. Mới đầu cựu sư điện chủ muốn dẫn dắt đông đảo yêu tộc đi tham gia nhân tộc kia cái gì luận đạo đại hội lúc, bọn hắn là cử 100 con móng vuốt không đồng ý, rốt cuộc bọn hắn thế nhưng cấm địa sinh mệnh à, đi tham gia nhân tộc hoạt động, này thích hợp sao? Có đó không nhìn thấy Giang gia nội tình cùng thực lực về sau, tất cả yêu tộc lão tổ tất cả đều ngậm miệng. Phù hợp, thật thích hợp. Ngay cả thực lực mạnh hơn bọn họ Tử Vong Hải đều bị diệt, bọn hắn Thiên Yêu Điện nơi nào còn dám đụng tới một chữ không. Tuy nói chúng ta lần này không có bị Giang gia đế tử tuyển chọn, nhưng thời gian còn rất dài. Bổn điện chủ đã cùng trưởng lão của bọn họ nói, chờ lần sau còn có loại cơ hội này, nhất định sẽ hướng đế tử điện hạ đề cử chúng ta Thiên Yêu Điện yêu tài. Đến lúc đó chờ chúng ta cùng ôm vào Giang gia đầu này vạn cổ đệ nhất đùi. Về sau cái gì táng thiên phần, vạn long xào đều phải cho bổn điện chủ lau dạy. Trong điện bầu không khí một mảnh vui mừng, tất cả yêu tộc đại năng đều đang tán thưởng cựu sư điện chủ anh minh thần võ. Cựu sư bản sư cũng rất đắc ý, hắn cảm giác mình làm ra yêu sinh trong chính xác nhất một cái quyết định, không sai, tại cái khác nhân tộc đều lúc rời đi, bọn hắn Thiên Yêu Điện chủ động gián bảo, ai nói bọn hắn yêu tộc đều so nhân tộc ngốc, ngươi nhìn xem có khác nhân tộc nghĩ đến chuyện này sao. Nhưng trở về tiểu chân trở về, một đám không bỏ nổi mặt mũi ngu nhân tộc nhưng mà, ngay tại hắn hử phát tiểu ca đắc ý lúc, một vệt kim quang không có dấu hiệu nào xẹt qua chân trời. Cựu sư điện chủ chín khỏa đầu đồng thời nâng lên, chú ý tới thiên khung kim bảng. Sau đó liền thấy xếp hạng đệ nhị từ Vương gia Vương Đằng Tuyết biến thành Bạch Thanh Tuyết. Thứ, tên thứ hai. Cựu sư chén rượu trong tay bịch một tiếng rơi trên mặt đất, hắn chín một đôi mắt trừng được căng tròn, miệng há được năng lực tắt hạ một cái năm đấm, chín quả trên đầu lông bẩm đều từng chiếc đứng đấy lên. Bạch Thanh Tuyết, cái đó Thái Cổ Thần Sơn xuống dốc vương tộc nữ nhân, nàng cũng thành thánh thể, hơn nữa còn là trực tiếp làm đến tên thứ hai, đem cái đó nắm có đại đế chi tư vương gia đế nữ đều cho dồn xuống đi. Này mẹ hắn sư, từ ngực, không biết là ai, hung hăng nuốt ngụm nước bọt, đánh vỡ này yên tĩnh như chết. Điện, địa chủ, này Bạch Hổ vương tộc, hình như phi so với chúng ta tốc độ càng nhanh a. Một tên hùng tộc chuẩn đế lắp bắp nói nhảm, này con cần ngươi nói. Cựu sư đột nhiên vô bàn một cái, hắn hiện tại trong lòng là vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là Giang gia này tạo thánh thể năng lực, thứ hai hạ tư trí cao thánh thể đều bị đối phương tiện tay bóp ra đến, vui chính là hoàn hảo chính mình ôm đùi ôm sớm ôm kiên quyết. Ha ha ha, chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Cựu sư phản ứng về sau cất tiếng cười to, Bạch Thanh Tuyết càng mạnh, đều đại biểu Giang gia đế tử càng mạnh, chúng ta Thiên Yêu Điện này sóng kiếm lời không lỗ, đến lúc đó và đế tử lựa chọn chúng ta, chúng ta đều miễn miễn cưỡng cưỡng cầm cái đệ tam đi. Ha 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 ha. Điện chủ anh minh, điện chủ cao kiến. Trong điện lại khôi phục một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình, mông ngựa thanh hết đợt này đến đợt khác. Nhưng vào lúc này, một tên phụ trách tìm hiểu thông tin hồ tộc trưởng lão thần thái trước khi xuất phát vội vàng mà chạy vào, sắc mặt có chút cổ quái. Khởi bẩm điện chủ, mới vừa từ đế tử cung bên ấy chuyển đến thông tin, vạn vật tự diệu âm cũng không rời khỏi Giang gia. Cái gì? Cửu u sư nụ cười trên mặt cứng đờ, không có rời khỏi. Nghĩa là gì? Nàng không phải cùng chúng ta Thiên Yêu Điện giống nhau không được tiền sao? Kia hồ tộc trưởng lão nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận nói ra, nghe nói là vạn Phật tự bên ấy nhường Diệu Âm Bồ Tát chủ động lưu tại đế tử cung, cùng đế tử điện hạ luận đạo. Luận đạo? Cửu U sư sửng sốt một chút, luận cái giám đạo? Đám kia con lựa chọn, rõ ràng là nhìn xem luận đạo đại hội thượng không có tuyển chọn, nghĩ chơi xấu, mặt dày mày dạn ở tại răng ra, muốn tìm cơ hội nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Mẹ hắn sư, ngoài miệng nói xong tứ đại giai không, sau lưng so với ai khác đều tao, quá không biết xấu hổ. Trong điện yêu tộc các đại năng nhìn nhau sững sờ, cũng đều phản ứng. Đúng vậy à, bọn hắn tại sao muốn thành thành thật thật trở về? Giang gia lớn như vậy, nhiều bọn hắn thiên yêu điện một nhóm yêu tộc nữ tử có vấn đề gì? Vạn vật tự năng lực lưu, chúng ta thiên yêu điện vì sao không thể? Đúng a. Cựu đầu sư tử điện chủ chín một đôi mắt đồng thời sáng lên. Bọn hắn Phật môn có thể đưa một cái, chúng ta thiên yêu điện đều tiễn 10 cái. Không, 100. Hắn đột nhiên đứng dậy, chín quả đầu đồng thời phát ra chấn thiên nộ hống. Chuyên buồn điện chủ mệnh lệnh, đem chúng ta thiên yêu điện tất cả công chúa, thánh nữ, thần nữ, có một cái tính một cái, tất cả đều cho buồn điện chủ đóng gói lên. Ăn mặc thật xinh đẹp, không có đều hiện tại cho ta sắp phóng a. Sau đó, ngay lập tức, cùng buồn điện chủ về Giang gia. Liền nói, chúng ta thiên yêu điện ngưỡng mộ đế tử điện hạ thần uy, đặc biệt chọn lựa 100 tên tuyệt sắc, tới trước là đế tử điện hạ thị tẩm. Không đúng, là tới trước lắng nghe đế tử điện hạ đại đạo, là đế tử điện hạ hiến vũ trợ hứng. Cửu Vũ sư giờ phút này đã triệt để không thèm đếm xỉa. Mặt mũi, đó là vật gì? Có thể làm cơm ăn sao? Tại đây hoàng kim đại thế, năng lực ôm chặt Giang gia đế tử đùi, mới là vương đạo. Đám kia con lửa chọc năng lực không biết xấu hổ, hắn thiên yêu điện có thể so với bọn hắn càng không biết xấu hổ. Đế tử cung, tử vi đế cắt trong. Cơ Nguyệt công chúa chính buồn bực mất tập trung mà đi qua đi lại. Nàng mặc trên người một bộ lộc lẫy màu tím cung trang, kim ti phát họa nàng vốn là tuyệt mỹ dung nhan tăng thêm mấy phần cao quý cùng uy nghiêm. Có thể giờ phút này, nàng tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại che kín mây đen. Làm sao bây giờ? Rốt cục nên làm cái gì? Nàng vừa đi, một bên tự lẩm bẩm, cặp kia ngày bình thường linh động xảo quyệt mắt to cũng tràn ngập mê man cùng dãy rủa. Từ luận đạo đại hội kết thúc, nàng bị đãi định lưu tại này đế tử cung về sau, lòng của nàng đều không có bình tĩnh qua. Một phương diện, là thân làm đại diễn thần triều thập lục công chúa kiêu ngạo, nhưng nàng không cách nào như thánh ma tông yêu nữ kia một dạng, buông xuống dáng vẻ đi chủ động lấy lòng một người nam nhân. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình thế nhưng tương lai muốn trở thành nữ đế người, sao có thể như cái phổ thông phi tần giống nhau đi tranh thủ tình cảm? Có thể mặc khác, Giang Nguyên cho thấy thực lực, bối cảnh, cùng với kia đủ để cho bất kỳ thế lực nào đều điên cuồng sang sinh đại đạo, lại giống một khối to lớn nam châm, gắt gao hấp dẫn lấy nàng. Một bước lên trời, thành tựu thánh thể, che chở thần triều, vạn thế vĩnh xương. Những thứ này hấp dẫn, quá lớn. Lớn đến đủ để cho nàng viên tiêu tiêu ngạo đến nữ chi tâm, cũng bắt đầu sinh ra dao động. Không được, ta không thể lại như thế chờ đợi. Cơ Nguyệt đột nhiên dừng bước lại, chăm chú nắm chặt nắm tay nhỏ. Nàng hiểu rõ, tại đây đế tử cung trong, chính là không bao giờ thiếu thiên chi tiểu nữ. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị nam nhân kia cho lãng quên. Nhất định phải chủ động xuất kích. Cơ Nguyệt cắn cắn răng ngà, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Tiêu ngạo, thận trọng. Tại tuyệt đối lợi ích cùng tương lai trước mặt, những vật này không đáng một đồng. Nàng hối hận, nhưng lại không có phát hiện, hình như cũng đã hơi chậm rồi. Ngay tại Cơ Nguyệt hít sâu một hơi, đang chuẩn bị đi ra cửa điện, đi tìm Giang Nguyên, cho dù là không nể mặt, cũng phải vì chính mình cùng thần triều tranh thủ một cái xác định tương lai. Một tên phân phối cho thị nữ của nàng nội vàng từ ngoài điện chạy vào, mang trên mặt một tia thần sắc cổ quái. Công chúa điện hạ, nô tỳ vừa mới đi thái cổ cầm đài bên ấy dạo qua một vòng. Nói, Cơ Nguyệt dừng bước lại, nhíu nhíu mày. Thiên Âm Tông Liễu tông chủ, nàng không tại trong điện. Thị nữ cẩn thận nói, nô tỳ tốn chút thủ đoạn nghe được, các nàng nói, Liễu tông chủ tại nửa canh giờ trước đều một thân một mình rời đi, có thể là đi tìm đế tử điện hạ rồi. Cái gì? Cơ Nguyệt như bị sét đánh, thân thể mềm mại run lên bần bật, cặp kia vừa mới giấy lên quyết tâm đôi mắt đẹp, trong nháy mắt trừng tròn xoe. Liêu Thần Âm, cái đó chuẩn đế mỹ phụ, nàng cũng đi tìm Giang Nguyên. Chương 100, Liêu tông chủ muốn cùng bản đế tử luận đạo, không muốn làm cái cuối cùng Cơ Nguyệt công chúa. Chương 100, Liêu tông chủ muốn cùng bản đế tử luận đạo, không muốn làm cái cuối cùng Cơ Nguyệt công chúa. Tê Vân Tiên Đài, bóng đêm như nước, ánh trăng như luyện. Giang Nguyên vừa mới giúp Bạch Thanh Tuyết vững chắc thánh thể, cảm thụ lấy trong cơ thể nàng cố kia sắc bén vô song, giống như năng lực chạm diệt vạn vật canh kim sát phạt chi khí, trong lòng hết sức hài lòng. Bạch Hổ thánh thể xếp hạng thứ 2, quả nhiên danh bất hư truyền. Nha đầu này cuối cùng không có cô phụ kỳ vọng của mình. Phu quân, cảm ơn ngươi. Bạch Thanh Tuyết tựa ở trong ngực của hắn, âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác ỉ lại cùng thỏa mãn. Nha đầu ngốc, còn nói mê sảng. Giang Nguyên phá phá cái mũi của nàng, chúng ta là phu thê, nên hắn hưởng thụ lấy này khó được vớt ve an ủi, trong lòng tính toán bước kế tiếp kế hoạch. Bây giờ đệ tử cung bên trong vài vị đạo lữ, Tần Nguyệt Bạch, Tần Đoan Đoan đã là sáng thế thanh liên thánh thể, Bạch Thanh Tuyết cũng thành Bạch Hổ thánh thể, Tần Mộng Giao cùng Hô Mị đều còn thiếu một chút, một cái là tiên thiên đạo thai, một cái khác cũng là cực kỳ hiếm thấy năng lực theo chuyện lớn thay đổi nhỏ nhất thể song hồn, ngày sau vẫn là có thể nhiều hơn bồi dưỡng. Còn lại chính là Cơ Nguyệt cùng Liễu Thần Âm. Cơ Nguyệt tiểu nha đầu kia, dạ tâm không nhỏ, nhưng tính tình quá ngạo, hắn không hứng thú một mực chờ lấy đối phương, không thức thời liền tự mình đem vị trí nhường lại đi. Chỉ là một cái thần triều công chúa. Về phần Liễu Thần Âm, đây chính là chuẩn đế mỹ phụ, có thể giống nhau sao? Càng quan trọng chính là, nàng kia cầm đạo, nếu như năng lực ngày ngày lắng nghe, phân tích tiên pháp tiến độ tuyệt đối chậm không bao nhiêu. Bất quá, đối phương dù sao cũng là chuẩn đế, mặt mũi lớp vải lót hắn nhưng là đều đã cho đối phương A Giang Nguyên chính suy tư nên như thế nào bước kế tiếp lúc, một cái thanh lanh trong mang theo thanh âm cung kính, từ ngoài điện truyền đến. Thiên Âm Tông Liễu Thần Âm, cầu kiến đế tử điện hạ. Giang Nguyên lông mày nhướng lên, nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm nụ cười. Hảo gia hỏa, nói thần âm liền đến. Ngủ gật đều có người tiện gối đầu, lạnh đã có người tới che, cảm giác này thật không tệ. Để cho nàng đi vào. Giang Nguyên đối với ngoài điện thị nữ phân phó nói, đồng thời vỗ nhẹ nhẹ chụp Bạch Thanh Tuyết vào mông. Thanh Tuyết, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đi, vi phu có chút việc phải xử lý. Bạch Thanh Tuyết có chút không muốn, còn tưởng rằng hôm nay có cơ hội cùng phu quân cùng nhau. Chẳng qua nàng cũng biết có chừng có mực, ngoan ngoãn gật đầu, đứng dậy đi vào nội điện. Rất nhanh, nhất đạo thân xuyên thanh y liễu, lụa trắng che mặt tuyệt mỹ thân ảnh, liền tại thị nữ dẫn dắt dưới, chậm rãi đi tới. Liêu Thần Âm vừa tiến vào điện, ánh mắt liền rơi vào Giang Nguyên trên người, cặp kia thanh lãnh con ngươi như nước trong, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, một tia tò mò, còn có một tia ngay cả chính nàng đều chưa từng phát giác căng thẳng. Thần Âm bái kiến đế tử điện hạ. Nàng đối với Giang Nguyên, uyển chuyển cúi đầu, tư thế ưu nhã, không có gì để chê. Liêu tông chủ đêm khuya đến thăm, cần làm chuyện gì a? Giang Nguyên lười biếng tựa ở chủ tọa bên trên, biết rõ còn cố hỏi. Thần Âm này đến, là nghĩ cùng đế tử điện hạ luận đạo. Giọng Liêu Thần Âm rất nhẹ, lại rất kiên định. Lại luận? A không, bản đế tử là hỏi Liêu tông chủ nghĩ luận cái gì đạo. Ta rửa tai lắng nghe. Liêu Thần Âm trầm mặc một lát, tựa hồ tại sắp xếp ngôn ngữ. Thần Âm muốn cùng đế tử điện hạ bàn một chút. Cầm đạo. Cầm đạo. Giang Nguyên trong lòng cười thầm, hắn ra vẻ kinh ngạc nhíu nhíu mày, Liêu tông chủ cầm đạo, bản đế tử tại trên luận đạo đại hội đã linh giáo rồi, xuất thần nhập hóa, tài năng như thần, bản đế tử mặc cảm, này còn có cái gì tốt luận? Đế tử điện hạ quá khiêm lượng. Liêu Thần Âm lắc đầu, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia dị sắc, điện hạ đại đạo tự nhiên, mỗi tiếng nói cử động tất cả nén chí lý, Thần Âm mặc dù tại cầm đạo thượng chìm đắm mấy chục năm, nhưng như cũng cảm giác như tại trong sương ngủ, tự ngu tự nhạc, nhìn không rõ ràng. Hôm nay mạo muội tới trước, chính là muốn mời điện hạ, là Thần Âm chỉ điểm sai lầm. Nàng lời nói này nói được cực kỳ khiêm tốn, tư thế thả cực thấp. Một cái chuẩn đế, lại hướng một cái cựu cảnh tiểu bối thỉnh giáo đại đạo, nói ra ai dám tin. Giang Nguyên cũng biết Liêu Thần Âm lời nói này nửa thật nửa giả. Đạo này phù hệ bề nói, người bị Hồng Mông sáng thế quyết kinh nghiệm của hắn xác thực so với người bình thường phải thâm hậu. Chỉ điểm sai lầm chưa nói tới. Giang Nguyên khoát khoát tay, trên mặt lộ ra một bộ cao thâm khó dò biểu tình, bất quá, tất nhiên Liêu tông chủ đối với cầm đạo như thế si mê, bản đế tử ngược lại là có thể cùng ngươi giao lưu một phen. Hắn nói xong, tâm niệm khẽ động. Ông, một tấm toàn thân do không biết tên tiên làm bằng gỗ thành, cầm trên khuôn mặt chảy xuôi hỗn độn khí, bảy cái dây đàn giống như do tinh hà ngưng tụ mà thành xưa cũ tiên cầm, đột nhiên xuất hiện tại trong đại điện. Chính là hệ thống ban thưởng vật cực đạo đế binh, Thiên Âm cổ tiên cầm. Nay cầm vừa ra, Liêu Thần Âm đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nàng tấm kia một mực không hề bận tâm trên mặt, lần đầu tiên lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này, đây là? Nàng nhìn chằm chằm tấm kia tiên cầm, thân thể mềm mại đều vì kích động mà khẽ run lên. Là Thiên Âm tông tông chủ, cầm đạo chuẩn đế, nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng tấm này cầm lai lịch. Thiên Âm cổ tiên cầm. Các nàng Thiên Âm tông sáng lập ra môn phái tổ sư, Thiên Âm nữ đế năm đó chứng đạo sau đó, dùng hết suốt đời tâm huyết cùng vô số tiên liệu mới luyện chế ra bản mệnh đế binh. Trong truyền thuyết, tấm này cầm tại thần thoại thời đại thời kỳ cuối trường quét sạch chư thiên hắc ám náo động trong, theo Thiên Âm nữ đế cùng nhau bị đánh nát, từ đây tung tích không rõ. Thiên Âm tông hậu nhân chỉ tìm thấy một phần trong đó mảnh vỡ, luyện chế thành bây giờ chấn tông chi bảo, Thái Cổ Di Âm cầm. Nhưng bây giờ, tấm này trong truyền thuyết tiên cầm lại xuất hiện tại Giang Nguyên trong tay. Liêu tông chủ biết nhau vật này. Giang Nguyên nhìn nàng bộ kia kinh ngạc đến thất thố bộ dáng, trong lòng cười thầm. Mặc kệ nhiều thân phận cao quý, nhiều thực lực cường đại, băng sơn dưới mặt nạ thất thố lên đều giống nhau. Nhận, biết nhau. Giọng Liêu Thần Âm đều đang phát run, nàng đi từng bước một đến tiên cầm trước, vươn ngọc thủ, mong muốn chạm đến, nhưng lại không dám, sợ đây chỉ là một huyễn ảnh. Cái này, đây là ta Thiên Âm tông tổ sư, Thiên Âm nữ đế chứng đạo đế binh, Thiên Âm cổ tiên cầm. Ồ, nguyên lai nó gọi tên này. Giang Nguyên một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, đây là ta giang ra một kiện cổ lão vật sưu tập, một mực đặt ở trong bảo khố hít bụi, ta nhìn nó cùng cầm đạo liên quan đến, cảm thấy Liêu tông chủ hẳn sẽ thích liền đưa ra. Liêu Thần Âm, ăn, hít bụi. Ngươi quản một kiện hoàn chỉnh cực đạo đế binh, gọi hít bụi vật sưu tập. Nàng đã không biết nói cái gì, chẳng qua có lẽ đối với Giang gia mà nói đây chỉ là một kiện bình thường cực đạo đế binh, đúng không? Nàng cùng toàn bộ Thiên Âm tông mà nói, ý nghĩa trọng đại. Đế tử điện hạ. Liêu Thần Âm hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nội tâm kích động, trong đôi mắt đẹp tràn ngập vô tận khát vọng, không biết, Thần Âm có thể, khẽ một bản. Có thể. Giọng Giang Nguyên nhàn nhạt vang lên, lại như là nhất đạo thiên dụ, nhường Liêu Thần Âm trong nháy mắt từ thất thố trong bừng tỉnh. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia thanh lãnh trong con người, giờ phút này thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm, tràn ngập vô tận khát vọng cùng cảm kích. Đa đa tạ đế tử điện hạ thỏa mãn. Thanh âm của nàng đều đang phát run. Không cần phải khách khí. Giang Nguyên khoát khoát tay, ra hiệu nàng ngồi xuống, bản đế tử cũng rất tò mò, truyền thuyết này bên trong Thiên Âm cổ tiên cầm, tại Liêu tông chủ dạng này cầm đạo mọi người trong tay, năng lực tấu lên cỡ nào kinh thế hãi tục tiên âm. Hắn lời này, đã là cho Liêu Thần Âm một bậc thang, cũng là tự cấp nàng một cái biểu hiện ra cơ hội của mình. Liêu Thần Âm hít sâu một hơi, cưỡng ép bình phục lại khuấy động tâm tình. Nàng hiểu rõ, Giang Nguyên đây là đang khảo nghiệm nàng có hay không có tư cách khống chế cái này vô thượng chí bảo. Nàng đối với Giang Nguyên lần nữa huyền chuyển cúi đầu, lần này so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn thành kính, đều muốn trịnh trọng. Thần Âm định không phụ điện hạ kỳ vọng cao. Nói xong, Liêu Thần Âm chậm rãi đi đến tấm kia Thiên Âm cổ tiên cầm trước, khoanh chân ngồi xuống. Làm nàng ngón tay chạm đến kia bảy cái giống như do tinh hà ngưng tụ mà thành dây đàn lúc, trong lòng trước nay chưa có yên tĩnh. giống như nàng đợi đợi giờ khắc này đã chờ mấy chục và năm. Này là nàng nói kết cục. Nhưng mà ngay tại nàng sắp kích thích dây đàn trong chớp mắt ấy, một cái thanh thúy nhưng lại mang theo vài phần thanh âm nội vàng, không có dấu hiệu nào từ ngoài điện truyền đến. Đế tử điện hạ, đại diễn thần triều Cơ Nguyệt có chuyện quan trọng cầu kiến. Thanh âm chưa dứt, nhất đạo thân xuyên lộng lây áo tím thân ảnh kiều tiểu liền không để ý thị nữ ngăn cản, trực tiếp xông tới. Chính là Cơ Nguyệt công chúa. Nàng vừa tiến vào điện, liền nhìn thấy này tấm nhường nàng tim đập nhanh hơn hình tượng. Gia Nguyên lười biếng tựa ở chủ tọa bên trên, mà cái đó phong hoa tuyệt đại chuẩn đế mỹ phụ chính quanh chân ngồi đối diện hắn, tố thủ lãnh đàn, giữa hai người bầu không khí ái muội lại hài hòa. Quả nhiên, nữ nhân này không giảng võ đức, cùng tiên hồ mỹ tử giống nhau. Cơ Nguyệt, Gia Nguyên thấy được nàng, cũng là hơi sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Công chúa điện hạ đã trễ thế như vậy, không tại tẩm cung của mình nghỉ ngơi, lại không khỏi thông báo, chạy đến bản đế tử trong lúc này, cần làm chuyện gì à? Liêu Thần Âm động tác cũng dừng lại, nàng quay đầu lại, cặp kia thanh lãnh con ngươi nhàn nhạt liếc qua cái này khách không mời mà đến, lông mày nhỏ không thể thấy mà nhăn một chút. Cơ Nguyệt không để ý đến Liêu Thần Âm, nàng đi thẳng tới trong đại điện, cặp kia đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Gia Nguyên, giống như một đầu bị chọc giận sư tử cái. Cơ Nguyệt đi thẳng vào vấn đề, gàn từng chữ hỏi, đế tử điện hạ, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Luận đạo đại hội bên trên, ngươi để ta suy nghĩ sự việc, còn làm không đến. Thanh âm của nàng mang theo một tia run rẩy, nhưng lại tràn ngập chân thật đáng tin kiên quyết. Nàng, đại diễn thần triều thập lục công chúa, tương lai nữ đế, tuyệt đối không lạc hậu với người. Chương 101, ngươi đạn đàn của ngươi, ta làm chuyện của ta. Chương 101, ngươi đạn đàn của ngươi, ta làm chuyện của ta. Đại điện trong bầu không khí, vì Cơ Nguyệt xâm nhập cùng nàng lần này thạch phá thiên kinh chất vấn, trong nháy mắt trở nên ngưng động. Trong không khí, phản phất có vô hình điện quang đang lóe lên. Một bên là tâm cao khí ngạo, không cam lòng người sau, đại biểu cho một phương bất hủ thần triều, tương lai nữ đế đế nữ. Một bên là phong hoa tuyệt đại, đạo tâm thông minh, chấp trưởng lấy một phương đỉnh tiêm tông môn chuẩn đế. Hai cái ngày bình thường khó phân sàn sàn nhau tuyệt sắc nữ tử, giờ phút này lại bởi vì cùng một người nam nhân, đứng ở cùng một cái trên sân khấu, triển khai y mắng giao phong. Liêu Thần Âm cặp kia thanh lãnh con người, lẳng lặng nhìn Cơ Nguyệt. Nàng không nói gì, nhưng này nhàn nhạt ánh mắt lại phảng phất đang nói, mọi thứ luôn có cái tới trước tới sau. Mà Cơ Nguyệt thì là không chút nào yếu thế mà về trường quá khứ, cặp kia đôi mắt đẹp, nhiên hỏa diễm thiêu đốt, phảng phất đang tuyên cáo, bản cung coi trọng người, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Gia Nguyên ngồi ở chủ vị, có chút hăng hái mà nhìn trước mắt một màn này, cảm giác so nhìn cái gì vở kịch cũng có ý nghĩa. Hảo gia hỏa, đây là muốn trình diễn tu la chàng tiết tấu a, bất quá hắn thích. Giữ lời, đương nhiên giữ lời. Gia Nguyên lời biếng mở miệng, đánh vỡ trong điện yên tĩnh. Bản đế tử từ trước đến giờ nói một không hai, tất nhiên nói để ngươi suy xét, tự nhiên sẽ cho ngươi thời gian. Chẳng qua bản đế tử hẳn là cũng đã từng nói, ta không có thời gian, cũng sẽ không hạn chế chờ đợi các ngươi đi. Nghe được ngay từ đầu trả lời, Cơ Nguyệt căng cứng gương mặt xinh đẹp, hơi hỏa hoãn một ít, nhưng rất nhanh lại khẩn trương lên, răng ngà cắn môi. Bản cung không nghĩ xếp tại một ngoại nhân phía sau. Ngoại nhân? Liêu Thần Âm cuối cùng mở miệng, thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, lại mang lên một tia không dễ dàng phát giác niệm ai. Công chúa điện hạ lời ấy sai rồi, thần âm tới trước là vì cùng đế tử điện hạ luận đạo, nghiên cứu thảo luận cầm đạo chân ý, đây là nhã sự. Ngược lại là công chúa điện hạ đêm khuya xuống cùng, luôn ngữ vô dáng, không biết là đạo lý gì. Luận đạo? Cơ Nguyệt cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt khinh thường không che giấu chút nào, nói được ngược lại là êm tai. Người nào không biết ngươi tính toán điều gì? Đơn giản là muốn mượn luận đạo danh nghĩa, được tranh thủ tình cảm sự tình thôi. Bản cung xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Ngươi mà lấy Liêu Thần Âm mấy chục vạn năm tâm cảnh, bị một tên tiểu bối như thế ở trước mặt vạch trần tâm tư, trên mặt cũng có chút không nhịn được, kia lụa trắng ở dưới gương mặt xinh đẹp, có hơi nổi lên một tia đỏ ửng. Đủ rồi. Ngay tại hai người sắp nhau lúc thức dậy, giọng Gia Nguyên vang lên lần nữa. Hắn từ chủ tọa đứng lên, chậm rãi đi đến giữa hai người. Cặp kia sâu thẳm con ngươi, đầu tiên là nhìn thoáng qua tức giận trợn mắt nhìn Cơ Nguyệt, sau đó lại chuyển hướng có chút lúng túng Liêu Thần Âm, trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai vị đều là bản đế tử nhìn chúng người, cần gì phải vậy đối chọi gay gắt đâu. Hắn lời này vừa ra, Cơ Nguyệt cùng Liêu Thần Âm đều là thân thể mềm mại chấn động, trên mặt không hẹn mà cùng hiện ra một vòng đỏ ửng. Bản đế tử thời gian quý giá, cũng không có thời gian nhìn xem các ngươi ở chỗ này cãi nhau. Gia Nguyên duỗi lưng một cái, ngáp một cái, một bộ không nhịn được dáng vẻ. Như vậy đi. Ánh mắt của hắn đảo qua hai người, cuối cùng rơi vào Liêu Thần Âm trên người. Liêu tông chủ, ngươi không phải nếu bản về cầm đạo sao? Tiếp tục. A. Liêu Thần Âm sửng sốt. Ngươi là ngươi? Gia Nguyên nói xong, một phát bắt được bên cạnh còn chưa phản ứng Cơ Nguyệt cổ tay. Ngươi? Cơ Nguyệt kêu lên một tiếng, theo bản năng mà muốn dãy rủa. Có thể Gia Nguyên cánh tay lại như kìm sắt một dạng, nhường nàng không thể động đậy. Ngươi không phải là không muốn làm cái cuối cùng sao? Hiện tại, bản đế tử cho ngươi một cơ hội, hoặc là hiện tại liền cùng bản đế tử đi, hoặc là liền lăn về ngươi tử vi đế cát, tiếp tục chờ. Bản đế tử không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Ấm áp khí tức, nhường Cơ Nguyệt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng có thể cảm giác được sau lưng Liêu Thần Âm đạo kia thanh lãnh ánh mắt, chính nhìn chằm chằm chính mình, nhường nàng như có gai ở sau lưng. Một cô mãnh liệt nhục nhã cảm giác xông lên đầu. Nhưng cùng lúc, một cỗ càng lớn tên là không cam lòng cùng chiếm hữu dục vọng, cũng triệt để chiếm cứ lý trí của nàng. Tối nay, nàng nhất định phải nhanh hơn Liêu Thần Âm. Nghĩ đến đây, Cơ Nguyệt quyết tâm, cắn răng một cái. Sau đó hung hăng trả thù tại Gia Nguyên ngoài miệng. Ồ, Gia Nguyên cũng có chút bất ngờ, nhìn lên tới nhỏ như vậy cô đường, thế mà như thế chủ động. Bất quá, hắn thích. Đại điện bên trong, Liễu Thần Âm nhìn trước mắt một màn này, triệt để ngây dại. Nàng tấm kia một mực không hề bận tâm trên mặt, giờ phút này tràn ngập kinh ngạc, cùng với một tia chính nàng đều chưa từng phát giác. Hâm mộ, vì nàng còn muốn ở một bên tiếp lấy đánh đàn. Cái này, đây quả thực là hoang đường, nhục nhã. Nhưng vì sao lòng của mình chẳng những không có cảm thấy phẫn nộ, ngược lại nhảy được nhanh như vậy? Gia Nguyên dường như cũng cảm nhận được Liễu Thần Âm kia ánh mắt phức tạp, hắn buông ra cơ nguyện, quay đầu lại hướng lấy nàng, nhe răng cười một tiếng. Liêu tông chủ, thất thần làm gì? Tiếp tục đạn a. Bản đế tử vẫn chờ nghe tiên âm đấy. Nói xong, hắn liền chặn ngang ôm lấy Cơ Nguyệt công chúa, tại một tiếng duyên dáng gọi to trong, xài bước hướng lấy nội điện đi đến. Hai người thanh ảnh dần dần biến mất ở bên trong điện chỗ sâu, chỉ để lại Liễu Thần Âm một người ngơ ngác đứng ở trong đại điện, nhìn tấm kia tản ra vô thượng đạo vận tiên âm cổ tiên cầm, trong đầu trống rỗng. Đạn hay là không bán? Này rõ ràng là tông môn của mình chí bảo, là nàng tha thiết ước mơ mong muốn cực đạo đế binh, nếu có thể thấy được một hai, có lẽ đế lộ có hy vọng. Nàng nhìn thoáng qua nội điện phương hướng, cắn cắn môi đỏ. Cuối cùng, Liêu Thần Âm hay là chậm rãi ngồi xuống, đem ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng phóng tới dây đàn chi thượng. Được rồi, thôn nghiêm tính là gì? Tại thành đạo cơ duyên trước mặt, tại tông môn tương lai trước mặt, mọi thứ đều có thể bỏ qua. Đúng, không sai, chính là như vậy. Nhưng mà, làm tố thủ đánh đàn lúc, lần này lòng của nàng làm thế nào cũng không yên lặng được. Ông một tiếng, Liêu Thần Âm đột nhiên đứng dậy, váy trắng bay múa, sinh cơ bừng bừng. Làm nàng ý thức được lúc, bước chân đã phóng ra bước đầu tiên, hướng phía nội điện, Gia Nguyên cùng Cơ Nguyện phương hướng đi đến. Gõ phòng ngủ cửa phòng. Nàng cũng không muốn làm người cuối cùng a đế tử điện hạ, Thần Âm, có việc cầu kiến. Sau một lúc lâu, trong phòng truyền ra Gia Nguyên thanh âm trầm thấp. A, kia đi vào, vừa vặn bản đế tử cũng có chuyện tìm ngươi, cùng nhau nói đi. Chương 102, sát nhập ban thượng 9000. Chương 102, sát nhập ban thượng 9000. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ cùng đạo lữ Cơ Nguyện, cho điểm 92. Nhiệm vụ hoàn thành. Đánh giá, hoàn mỹ. Phát động bạo kích ban thưởng tăng phúc 3000. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ cùng đạo lữ Liêu Thần Âm, cho điểm 95. Nhiệm vụ hoàn thành. Đánh giá, hoàn mỹ. Phát động bạo kích ban thưởng tăng phúc 6000. Sáp nhập ban thưởng 9000. Kết toán trong. Gia Nguyên tại một mảnh mềm mại cùng hương thơm trong mở mắt ra, trong đầu liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm nhường hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Hảo gia hỏa, hệ thống này vẫn rất nhân tính hóa, hiểu rõ bản đế tử tu luyện quá muộn, cố ý chờ ta tỉnh ngủ mới kết toán. Hắn hơi giật giật thân thể, lúc này mới gian nan bước ra, ngồi dậy. Lập tức cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa. Sự thật chứng minh, cho dù tu tiên, cũng là có nghẹt thở nguy hiểm. Gia Nguyên lòng còn sợ hãi, sau đó mới đưa chú ý tập trung đến bảng hệ thống bên trên. Sáp nhập kết toán, còn có kiểu này làm việc. Chẳng qua cũng tốt, rõ từng cái nhìn. Chúc mừng ký chủ đạt được cuối cùng sáp nhập ban thưởng, 1, tu vi 11 cảnh trí tôn cảnh đỉnh phong. Xin mau sớm dung hợp thiên tâm ấn ký, 2, giao chỉ thiên diễn quyết phân tích độ để thăng đến 5. Hồng nông sáng thế quyết phân tích độ để thăng đến 30. Hồng nông tử khí diệu dụng giải tỏa, sáng sinh thiên. 3, thăng linh đan 52. Thánh linh đan một cái. 4, đại thế giới tọa độ một phần. 5, bán tiên khí, vạn vật mẫu khí đỉnh. 6, bán tiên khí, chu tiên trận đồ. 7, cực đạo đế binh, vạn pháp đạo linh. Bắt, dòng dõi nồng độ dòng máu tấn cấp sát suất để thăng 35. Trước mắt sát suất đã đạt 100 ngày sau sẽ không còn cung cấp này ban thưởng, đồng thời đến tiếp sau ký chủ tất cả dòng dõi đem tự động tấn cấp. Vâng, một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn bằng bạc, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt từ Gia Nguyên toàn thân tuôn ra, điên cuồng mà cọ rửa kinh mạch của hắn cùng thần hồn. Chín cảnh pháp tắc cảnh đỉnh phong bình cảnh, tại cỗ lực lượng này trước mặt, ngay cả một tầng giấy cửa sổ cũng không tính, trực tiếp bị thọc cái náo loạn. 10 cảnh, thế giới cảnh, sơ cấp, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Đúng lúc này, cái gọi là 200 tuổi trong không có thể đột phá đến 11 cảnh chí tôn ma chú tại loại này vĩ lực hạ bị trong khoảnh khắc bài trừ, thoáng chốc, 11 cảnh, chí tôn cảnh đỉnh phong. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Gia Nguyên tu vi dường như là ngồi hỏa tiễn một dạng, một đường tiêu thăng, vọt thẳng đến 11 cảnh chí tôn cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể chạm đến 12 cảnh chuẩn thánh chi cảnh. Mà này 12 cảnh, có thể cũng bất quá là một ngày công. Ta dựa vào, dù là đã sướng rồi nhiều lần, Gia Nguyên cũng nhịn không được trong lòng văn tụ. Này nếu để cho lấy trước kia chút ít kinh tài tuyệt diễm thánh thể thiên tài biết, chính mình trong vòng một đêm, từ cựu cảnh làm đến 10 nhất cảnh đỉnh phong, thiện thể siêu việt bối rối bọn hắn những ngày này, tiêu chí tôn ma chú không thỏa đáng chàng đạo tâm phá thoái, tẩu hỏa nhập ma a. Không qua sông Nguyên phỏng đoán, trong này phần lớn công lao còn phải quy công cho Liêu Thần Âm vị này chuẩn đế mỹ phụ, tu vi mạnh, thể chất đặc thù, lại chịu khổ, lúc này mới đổi chính mình tu vi đột nhiên tăng mạnh hạnh phúc. Nhìn như vậy đến, thành danh nữ đế, nữ thánh nhân cái gì, quả nhiên khắp người đều là bảo vật a. Gia Nguyên như có điều suy nghĩ, tiếp tục chú ý lên ban thưởng. Hồng mông tử khí sáng sinh thiên, có thể tiêu hao hồng mông tử khí, là chỉ định mục tiêu đột nhiên sáng tạo ra huyết mạch, thể chất, thiên phú, xác suất thành công cùng sáng tạo cường độ cùng ký chủ tu vi và tử khí lượng tiêu hao liên quan đến. Sáng tạo thể chất, đột nhiên sáng tạo. Trước đó thăng linh tiên chỉ là để thăng, hiện tại trực tiếp chính là sáng tạo ra. Hắn chỉ là vui mừng mấy giây liền tỉnh táo lại. Chỉ là thăng linh cần tiêu hao hồng mông tử khí đều không thấp, lại thêm những ngày này, thật sự là hắn vô cùng vất vả, thật không dễ dàng góp nhặt một điểm hồng mông tử khí cũng không biết dùng đi nơi nào. Thực sự gọi người đáng tiếc. Chẳng qua cũng được, trước để đó, ngày sau hãy nói. Xuống chút nữa. Thăng linh đan 5 mai, thánh linh đan 4 cái, huyết mạch sát suất để thăng cũng đều là thông thường phần thưởng. Đến tiếp sau dòng dõi sẽ tự động tấn cấp ngược lại để hắn hai mắt tỏa sáng, chẳng qua cũng chỉ thế thôi, chỉ là Giang Nguyên tiền bạc bây giờ bên trên hàng tồn, đã đầy đủ vũ trang ra một cái quân đoàn thánh thể hình thức ban đầu. Vạn pháp đạo linh, lại một kiện cực đạo đế binh, hay là phòng ngự loại hình. Chẳng qua nhường Giang Nguyên ngoài ý muốn là, cái này bề ngoài có điểm giống vòng cổ cực đạo đế binh có thể bản thân xung năng, đồng thời mặc không nhận cảnh giới hạn chế, nói cách khác dù là phàm nhân cũng có thể sử dụng. Như thế cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là Giang gia tộc trong kho cái đám kia cực đạo đế binh, phần lớn cũng đều hạn chế ít nhất là chuẩn đế mới có thể hơi thúc đẩy. Một ít luyện chế kỹ nghệ kém đại đế luyện chế ra tới cực đạo đế binh không phải đại đế không cách nào thúc đẩy, thực sự khó mà biến thành nhất tộc nội tình. Còn lại hai kiện bán tiên khí vừa vặn có thể ném cho lao tổ, lại tính cả Giang gia, nên lục vị lao tổ nhân viên một kiện tiên khí đi. Lần này lần ra tay nhất định có thể cho những kia cấm khu sâu bỏ nhóm một điểm nho nhỏ tiên khí kinh hỉ. Mà nhất làm cho Giang Nguyên để ý là đại thế giới kia tọa độ. Thế mà trực tiếp cho một cái đại thế giới tọa độ. Đại thế giới. Đây cũng không phải là tiểu tiên thế giới hoặc là trung tiên thế giới có thể so sánh. Tất cả đế tiên đại thế giới đã biết cũng mới tam thập lục tọa đại thiên thế giới, Giang gia độc chiếm thứ 8. Mỗi một tọa đại thiên thế giới đều đại biểu cho vô tận tài nguyên, khổng lồ khí vận, cùng với một viên hoàn chỉnh đại thế giới cấp thiên tâm ấn ký. Lại nói điểm trực bạch, một viên đại thế giới cấp thiên tâm ấn ký đầy đủ ủng hộ hai vị đại đế sinh ra. Cái đồ chơi này nếu nộp lên cho gia tộc, Giang Nguyên cảm giác lòng của mình đều tại phanh phanh cuồng loạn. Không được, phải tranh thủ thời gian đi tìm các lão tổ. Thu hoạch lần này quá lớn, lớn đến một mình hắn đều cảm giác khá nóng thủ. Hắn trước cho hai người trên giường đắp kín mền, sau đó nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Ngay tại hắn chuẩn bị chuồn ra nội điện lúc, trên giường, một cái lười biếng trong mang theo một tia thanh âm khàn khàn vang lên. Viên phu quân, trời còn chưa sáng đâu, sớm như vậy, muốn đi đâu a? Là Cơ Nguyệt. Nàng xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, từ trong chăn nô ra nửa người, kia nhỏ nhắn xinh xắn tinh tế thân thể mềm mại tại nắng sớm trong như ẩn như hiện, tràn ngập trí mạng hấp dẫn. Giang Nguyên quay đầu, nhìn nàng bộ kia còn buồn ngủ, lại mang theo vài phần thỏa mãn lười biếng bộ dáng, trong lòng rung động, đi qua tại nàng cái trán sáng bóng thượng hôn một cái. Ngoan, ngươi cùng thần âm tỷ tỷ ngủ tiếp, vi phu có chút việc gấp muốn đi xử lý. Ừm. Cơ Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, lại lần nữa lùi về trong chăn, chỉ là cặp kia nút trong dưới chăn đôi mắt đẹp lại lóe ra trước nay chưa có hào quang. Nàng nguyên linh thể mặc dù chỉ là đạo thể, có thể trưởng quản tiên địa nguyên tố, tự nhiên cũng bao gồm tân sinh mệnh. Nàng có thể phát ra được trong cơ thể mình nhỏ bé sinh mệnh. Từ xưa đến nay, tu vi càng mạnh càng khó lấy sinh ra hậu đại ma chú, tại trước mặt người đàn ông này, thật chứ không đáng giá nhắc tới. Tiên tiên sinh dục thánh thể, thật chứ khủng bố như vậy. Nàng thắng được. Nếu như năng lực sử dụng đối phương, có thể chính mình nữ đế mộng, vẫn đúng là năng lực thực hiện. Giang Nguyên không có chú ý tới Cơ Nguyệt tiểu tâm tư, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là đi tìm các lao tổ khoe khoang. A không, là báo cáo công việc suy nghĩ. Hắn đi ra tầm cùng, triển khai thân pháp, cả người hóa thành nhất đạo lưu quang, thẳng đến Giang gia tổ địa mà đi. Lấy hắn bây giờ trí tôn cảnh đỉnh phong tu vi, tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ là một cái ý niệm trong đầu, liền vượt qua vô tận khoảng cách, đi vào tổ địa bên ngoài. Mà sớm đã tại tổ địa cửa tình cờ tản bộ năm vị đại đế lao tổ cùng gia chủ Giang Chiến, tại cảm nhận được Giang Nguyên khí tức trong nháy mắt, sáu một đôi mắt đồng loạt sáng lên. Đến rồi. Tiểu tử này quả nhiên tới trang bức. Chương 103, không người có thể phá chí tôn ma chú. Chương 103, không người có thể phá chí tôn ma chú khủng. Đại ca, ngươi nói tiểu tử này lần này sẽ là biểu tình gì? Là dương dương đắc ý, hay là ra vẻ âm thầm? Tính tình rất gấp tứ tổ, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Tam tổ ôn hòa cười một tiếng, Uyên Nhi tâm tính trầm ổn, nhưng rốt cuộc tuổi nhỏ, một đêm lại phá nhất cảnh, nghĩ đến trong lòng cũng là hoan hỉ. Ta nhìn xem chưa hẳn, tiểu tử này quỷ tinh, mỗi lần đều cho chúng ta kinh hỉ, các ngươi nói hắn lần này có thể hay không trực tiếp đột phá đến chí tôn? Không thể nào. Nhị tổ lắc đầu. Chí tôn ma chú là thiên đạo xiềng xích, từ xưa đến nay không người có thể siêu việt, chính là năm đó hàng dụ. Các ngươi quên hắn suýt nữa rơi xuống cái đạo đường, kém chút thân tử đạo tiêu sao? Các lao tổ trầm mặc. Giang Chiến cũng giống là nghĩ đến cái gì, trầm thấp phía dưới. Hắn nhớ ra rồi, hàng dụ là bọn hắn mạch này huynh đệ giữa bầu trời phú nhất là chắc tuyệt người, vừa ra đời chính là chí cao thánh thể, vạn đạo dục hoàng thánh thể. Dường như chính là dựa theo gia tộc tương lai nội tình mô bản đến bồi dưỡng, bởi vậy hắn con đường tu hành thuận buồm xuôi gió, không đến 50 tuổi đều đạt tới 10 cảnh thế giới cảnh đỉnh phong. Tâm cao khí ngạo hắn tự nhiên nghĩ đánh vỡ này để tiên đại thế giới chi tôn ma chú, biến thành khai thiên tích địa đệ nhất nhân. Kết quả chính là, tốn thời gian nửa năm không công mà lui, cưỡng ép đột phá, thiêu đốt đạo cơ, cuối cùng bị lao tổ ra tay ngăn cản, lấy thủ đoạn nghịch thiên chữa trị căn cơ, dưỡng thương trăm năm, sau đó lại dùng 50 năm du lịch chư thiên vạn giới, hiểu ra đại đạo. Cuối cùng tại 201 tuổi lúc mới đột phá đến 11 cảnh chi tôn. Chính là như thế, đã bị chư thiên vạn giới đánh giá có thiên đế chi tư. Uyên Nhi, kia hệ thống quỷ quật dị thường, có thể thật chứ có khả năng này cũng nói không chừng đấy chứ. Sơ tổ Giang Khải đạo vui tươi hớn hở nói, bọn hắn đối với Giang Nguyên không có yêu cầu gì, vui vẻ là được rồi. Có khó khăn gì, bọn hắn những lao gia hỏa này đều còn sống sót đấy. Tốt, đều đừng nói, Uyên Nhi đến, còn nhớ phải kinh sợ điểm. Rất nhanh, nhất đạo lưu quang từ xa mà đến gần, cơ hồ là trong chớp mắt, liền rơi vào tổ địa cửa vào. Địa vị cùng lục vị lao tổ bình khởi bình tọa Giang Nguyên, lại bước vào tổ địa tự nhiên không cần thông báo. Giang Nguyên thân ảnh hiện hiện, hắn nhìn trước mắt này tình cờ đang tản bộ lục vị gia tộc trụ cột, trong lòng kỳ lạ. Các lao tổ như thế có rảnh sao? thế mà còn thành đoàn tản bộ, bên trong còn lăn lộn cái đại bá. Hắn mặt lộ kỳ lạ, tiến lên một bước, cung cung kính kính thi lễ một cái, Uyên Nhi bái kiến đại gia gia, nhị gia gia, tam gia gia. Đại bá. Ừm, không tệ. Sơ tổ chỉ là nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, giống như Giang Nguyên chỉ là đi ra ngoài dạo qua một vòng quay về. Ngược lại là Giang Chiến, chuẩn bị dựa theo kế hoạch như thế, trước dò xét Giang Nguyên tu vi, sau đó kinh ngạc, ngay sau đó là lao tổ khen khen nhóm lên lại. Hắn thói quen đưa tay khoác lên Giang Nguyên trên bờ vai, muốn dò la xem một chút tu vi của hắn đến loại tình trạng nào. Chỉ là cái này dựng, Giang Chiến nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Tay hắn lại không chế không nổi bắt đầu run nhẹ nhẹ. Cố kia từ Giang Nguyên thể nội truyền đến lực lượng, mênh mông, bàng bạc, như vực sâu biển lớn, vượt xa hắn trong dự đoán thế giới cảnh. Đến chí tôn cảnh. Giọng Giang Chiến cũng thay đổi điều, hai chữ cơ hồ là rít qua kẽ răng tới. Cái gì? Lời vừa nói ra, chính là cái khác năm vị đại đế lao tổ, cũng vô pháp lại gìn giữ chấn định. Cái quái gì? Chí tôn cảnh. Tứ tổ trong mắt đều nhanh trận lồi ra, một cái lắc mình liền đi tới Giang Nguyên trước mặt, thần niệm như cuồng chiều loại mạnh mà qua, cợt mở nở. Tiểu tử, ngươi ăn tiên đan. Không đúng, tiên đan cũng không có nhanh như vậy. Bọn hắn dự đoán kết quả tốt nhất là Giang Nguyên đột phá đến 10 cảnh thế giới cảnh đỉnh phong, này cũng đã là đủ để ghi vào sử sách kỳ tích. Giang Nguyên mới bao nhiêu lớn A20? Có thiên đế chi tư hàng dụ đột phá 10 cảnh là bao lâu? 50 tuổi. Cũng mặc kệ cái nào. Chí tôn cảnh. Đây hoàn toàn là một cái khác khái niệm a. Giang Nguyên nhìn các lao tổ kia một bộ sống gặp quỷ vẻ mặt, trong lòng rất kỳ quái. Ta một mặt trời lên nhất cảnh, này đều 2 ngày, thăng 2 cảnh không phải vô cùng hợp lý sao? Như thế kinh ngạc làm gì? Hắn gãi đầu một cái, lộ ra một bộ có chút ngượng ngùng biểu tình, hời hợt nói ra, hại, tối hôm qua không cẩn thận chăm chỉ cẩm tuổi học tập chút rồi, không cẩn thận đã đột phá, ta cũng không có nghĩ đến lại nhanh như vậy. Lời nói này được, kém chút không có nhường tứ tổ một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Không cẩn thận. Ngươi quản từ cựu cảnh đỉnh phong đến 10 nhất cảnh đỉnh phong gọi không cẩn thận. Vài vị lao tổ nhìn nhau sững sờ, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy cực hạn rung động. Đây cũng không phải là trong kế hoạch kinh ngạc, sau đó hung hăng khen khen một cái Giang Nguyên có thể làm, là Giang gia Lân Nhi, là mẹ nó thật sự rất khiếp sợ à. Hắn đem chí tôn ma chú làm cái gì? Một mực trầm mặc sơ tổ, cuối cùng cũng động. Hắn chậm rãi đi đến Giang Nguyên trước mặt, cặp kia xuyên thủng vạn cổ con ngươi, nghiêm túc xem kỹ chính mình bị này hồ bối. Hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại Giang Nguyên mi tâm. Sau một lát, sơ tổ thu ngón tay lại, cho dù là hắn, trên mặt cũng hiện lên một vòng phức tạp vẻ khó hiểu. Là chí tôn cảnh đỉnh phong, không sai. Hắn giải quyết dứt khoát, nhưng lông mày lại có hơi nhíu lên. Nhưng này không hợp với lẽ thường. Giọng sơ tổ trầm thấp xuống, "Uyên Nhi, ngươi có biết chí tôn ma chú?" Nghe nói qua, ta nhớ được nói là phương này thiên địa ăn no rồi không có chuyện làm, đối với toàn bộ sinh linh đều bố trí nhất đạo vô hình xiềng xích, quy định bất kỳ cái gì sinh linh, bất kể thiên phú cao bao nhiêu, thể chất có nhiều người tiền, tại 200 tuổi trước đó đều tuyệt đối không thể đột phá đến 10 nhất cảnh trí tôn cảnh. Không sai, đây là thiết luật, là thiên đạo vì duy trì cân bằng, đối với tuyệt thế thiên kiêu một loại hạn chế. Tam tổ bổ sung nói, cho dù là phụ thân ngươi hằng dụ, năm đó cũng là tại 201 tuổi sinh nhật ngày ấy, mới khó khăn lắm đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào trí tôn cảnh. Vì thế, hắn được vinh dự đi về cõi tiên thời đại về sau, có hy vọng nhất xung kích thiên đế cảnh tồn tại. 200 tuổi là nhất đạo lệch trời. Từ xưa đến nay, không người năng lực phá. Nhưng hôm nay, Giang Nguyên không chỉ phá, hay là lấy một loại bẻ gãy nghiền nát, hoàn toàn không giảng đạo lý phương thức, tại 20 tuổi ra mặt niên kỷ, vọt thẳng đến chí tôn cảnh đỉnh phong. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Giang Nguyên đánh vỡ thiên đạo bố trí quy tắc. Chớ nhìn hắn bây giờ dường như năng lực tu luyện, có thể đó là căn cứ vào hắn hiện tại đã là thánh thể tình huống. Thực chất, hắn cũng không có đánh vỡ thiên đạo quy tắc. Cảnh giới của ngươi có chút kỳ quái. Sơ tổ mở miệng lần nữa, ngắt lời mọi người suy nghĩ, ngươi tuy có chí tôn đỉnh phong lực lượng, nhưng không có dung hợp thiên tâm ấn ký, càng vô chấp trưởng một phương thế giới biến hóa để cho bản thân sử dụng chí tôn quyền hành, ngươi căn cơ dường như không chung lâu cát, nhưng lại sâu không lường được. Mấy vị khác lao tổ cũng cảm ứng được, Giang Nguyên hiện tại trạng thái vô cùng kỳ lạ. Nếu như nêu ví dụ chính là một cái bình thường chí tôn cảnh tương đương với có hủy thiên diệt địa lực lượng người trưởng thành còn cầm một cái tuyệt thế thần binh, kia Giang Nguyên tình huống chính là chỉ có lực lượng hủy thiên diệt địa, ít đem thần binh lợi khí. Giang Nguyên nghe vậy, ngược lại là vô tư cười cười. Hệ thống, khúc, ta từ nơi sâu xa cũng cảm giác được, tựa như là nói muốn dung hợp cái gì ấn ký, chẳng qua sao cũng được, lực lượng là thật sự là được. Hắn hoạt động một chút cổ tay, cảm thụ lấy trong cơ thể lao nhanh hống lực lượng, nét miệng cười, cùng lắm thì ta một đường nghịch phạt quá khứ, ít đến vẫn là phải mau chóng dung hợp thiên tâm ấn ký. Tam gia gia ngươi nói đúng, ngươi tình huống hiện tại đặt ở 11 cảnh bên trong thực sự hơi yếu. Giang Khải Đạo nói vô cùng nguyện chuyển, thực chất chính là thái. Rốt cuộc Giang Nguyên không cách nào vận dụng thế giới lực lượng, hắn cũng biết điểm này, cười hắc hắc, không sao nha, chỉ cần ta tăng lên rất nhanh là được, đánh không lại 11 cảnh, liền chờ trời ạ sau tăng lên tới 12 cảnh, lại nghịch phạt chỉ có 11 cảnh bọn hắn không phải tốt. Hảo gia hỏa, như thế cái nghịch phạt ta vài vị lao tổ vừa bực mình vừa buồn cười. Người bình thường gặp được tiểu này liên quan đến con đường vấn đề trọng đại, đã sớm gấp đến độ lửa cháy đến nơi, tiểu tử này ngược lại tốt, không nhanh không chậm. Chẳng qua nghĩ lại, hắn nói hình như cũng không có sai. Chỉ cần ta cảnh giới tăng lên rất nhanh, cái gì nội tình chân không đủ, cùng giai vô địch, trực tiếp nhất lực hàng thập hội là được. Một bên Giang Chiến cũng là tràn đầy đồng cảm, đang cùng các lão tổ cùng ta là Uyên Nhi ngươi chuẩn bị một viên đỉnh cấp trong thiên hạch tâm của thế giới bản nguyên, ngươi đều thừa dịp hiện tại vừa vận luyện hóa đi. Chương 104, đại đế quả vị chi bí. Chương 104, đại đế quả vị chi bí. Nghe được đại bá lời nói, Gia Nguyên trong lòng ấm áp. Gia tộc đối với mình, quả nhiên là không lời nói. Đỉnh cấp trong thiên hạch tâm của thế giới bản nguyên, thủ bút này không thể bảo là không lớn. Ngay cả rất nhiều chuẩn đế cựu trọng thiên cương giả, tại 10 cảnh đột phá đến 11 cảnh lúc đều không có xa xỉ như vậy. Không qua sông Nguyên hắn chỉ là cười cười, đi qua vô vô Giang Chiến bà bay, một bộ hai anh em tốt dáng vẻ. Trung thiên thế giới. Đại bá, bố cục nhỏ a. Lời này vừa ra, ở đây 6 người tất cả đều sửng sốt. Bố cục nhỏ. Một người đỉnh cấp trong thiên hạch tâm của thế giới bản nguyên, đủ để cho bất luận cái gì thiên kiêu hoàn mỹ tấn thăng chí tôn, thậm chí xung kích chuẩn đế cảnh cũng có chỗ tốt cực lớn, này còn cứ gọi bố cục nhỏ. Kia cái gì mới gọi bố cục đại? Đại tiên thế giới bản nguyên. Lại không để Giang gia còn có hay không nhiều, có cũng không dùng được ga kia đại đế mới có thể sử dụng. Nhìn các lao tổ ánh mắt nghi hoặc, Giang Nguyên nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Hắn hắng giọng một tiếng, nói ra, ta lần này đến, trừ ra báo cáo tu vi, cũng là cho các lao tổ mang theo chút ít món quà. Nói xong, hắn tâm niệm khẽ động, một viên do vô số tín tức lưu hội tụ mà thành, tản ra huyền ảo khí tức trùng sáng, liền xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Đây là? Sơ tổ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nhặt chỉ tính toán, hai con ngươi lộ ra kinh ngạc. Đại thế giới tọa độ, hơn nữa là chưa bao giờ xuất hiện loại đó. Tứ tổ đã kìm nén không được, vừa xài bước ra, một tay lấy kia quang đoàn nắm trong tay, thần niệm điên cuồng tràn vào. Là thực sự, một cái chưa bao giờ bị thăm dò qua hoàn chỉnh đại thế giới tọa độ. Đại thế giới tọa độ, này năm chữ đại biểu cho cái gì? Vô tận tài nguyên, rồi giao khí vận, đến mãi không hết cường giả, cùng với một viên hoàn chỉnh đại thế giới cấp thiên tâm ân ký, một viên đại thế giới thiên tâm ân ký, tại tài nguyên cùng tư chất đầy đủ tình huống dưới, đủ để trèo chống hai vị đại đế sinh ra. Giang Chiến trước hết nhất phản ứng, hắn nhìn Giang Nguyên, môi run rẩy hồi lâu nói không nên lời một câu. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Giang Nguyên câu kia bố cục nhỏ là có ý gì. Cùng một cái hoàn chỉnh đại thế giới so ra, trong thiên hạch tâm của thế giới bản nguyên, xác thực chỉ là cái nồng nọc. Được, được. Tam tổ kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trời phù hộ ta Giang gia. Trời phù hộ ta Giang gia a. Chẳng phải một tòa đại thế giới sao, lão tổ các ngươi kích động như vậy làm gì? Giang Nguyên hoài nghi. Dù nói thế nào, trong nhà đều đã có 8 tòa đại thế giới, nhiều một tòa mặc dù hiếm thấy, có thể cũng không trở thành lượng hiệu sâu biết rộng mấy người khiếp sợ như vậy đi. Sơ tổ hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nội tâm gợn sóng, không có hư không suy tính, mà là từ tứ tổ trong tay tiếp nhận viên kia tọa độ, mượn dùng tọa độ cẩn thận suy tính một lát, cuối cùng xác nhận không sai. Ánh mắt của hắn trở nên vô cùng sắc bén, tràn đầy trước nay chưa có giá vọng. Uyên Nhi, ngươi có biết ta Giang gia bây giờ nắm trong tay vài tòa đại thế giới? Sơ tổ trầm giọng hỏi. 8 tòa. Không sai, vậy ngươi hẳn phải biết một phương đại thế giới tiên tâm ấn ký có thể phân hóa ra hai tôn đại đế quả vị, giọng sơ tổ trong mang theo một tia nặng nề, cho nên trong lòng ngươi cho là ta Giang gia nên có 16 tôn đại đế. Không đến mức vì một tòa đại thế giới đều thất thố như vậy, không sai à? Ừm. Giang Nguyên gật đầu. Bên ngoài đúng là như thế, nhưng trên thực tế cũng không phải là. Trong này suy xét đến nhân tố có rất nhiều, như là vì đại chiến mà phá toái thiên tâm ấn ký, lại tỉ như chết định số, vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm tìm khắp không đến một viên quả vị ấn ký, thậm chí là một tòa bên trong đại thế giới hai cái quả vị ấn ký tất cả đều mất tích các loại. Cho nên chỉnh thể tính được, ta Giang gia hiện nay 8 tòa đại thế giới, tổng cộng chỉ có 9 cái đại đế quả vị, chúng ta 6 người tăng thêm cha ngươi đều chiếm 7 cái. Giang thủ chuyết lấy thế giới thụ chứng đạo cho nên không tính, mẹ ngươi chiếm nửa cái, còn lại còn có một cái trai trai đế quả vị, nguyên lai chúng ta là muốn lưu cho Giang Chiến, sau đó cảm thấy nên lưu cho ngươi. Cuối cùng nửa cái cho Giang Chiến đi, tốt xấu năng lực thử một chút khác loại chứng đạo. Giang Nguyên ánh mắt phức tạp liếc nhìn Giang Chiến một cái. Có chút không ngờ tới, chính mình rời đại đế còn cách một đoạn, gia tộc liền đã đem tất cả mọi chuyện tất cả an bài xong. Thế lực khác cũng là như thế. Như thế. Sơ tổ gật đầu. Đế tiên bên trong đại thế giới bộ 36 phương đại thế giới, 72 đại đế quả vị. Hiểu đại cấm khu trong bóng tối nên có 30 đến 35 vị, ta Giang gia 9 cái ghế, còn lại cùng ta Giang gia giống nhau bất hủ đế tộc cộng lại ước chừng là thập nhị đến 16 vị, nói cách khác, ít nhất có 12 cái đại đế quả vị vẫn không biết tung tích. Nghe vậy, Giang Nguyên nhịn không được tắt lưỡi. Lần này nghe lão tổ nói thẳng, mới cảm nhận được Giang gia thật không hổ là đệ nhất đế tộc. Thật đặc nhau mạnh. Nhân tộc không tính âm thầm đại đế cộng lại mới 10 nhiều vị đại đế, mà hắn Giang gia nhất tộc đều có 7 vị, không, rất nhanh liền là 8 vị. Trong đó cha hắn Dục Hoàng Đại Đế dựa theo sơ tổ nói tới khoảng cách Thiên Đế cảnh đã rất gần, này nếu cha hắn lại vừa đột phá, tất cả đế tiên đại thế giới quả thực có thể họ Giang. Do đó, chư thiên 72 đại đế quả vị, còn thừa sớm đã lắc đắc không có mấy, mong muốn tại nội bộ lại sinh ra một vị mới đại đế, khó như lên trời, nhất định phải tìm kiếm ngoại lực. Sơ tổ dừng một chút, nói ví dụ, ngươi lần trước mang về thế giới thụ, chính là một loại ngoại đạo quả vị, và thủ vụng đem bồi dưỡng rất cao, liền có thể dung nhập đế tiên đại thế giới, sau đó chứng đạo đại đế. Ngươi bây giờ giao lên tòa này đại thế giới tọa độ, đối với chúng ta Giang gia mà nói, rất trọng yếu, trình độ trọng yếu vượt xa mấy cái thánh linh đan. Giang gia nội tình đã đầy đủ thâm hậu, nhưng ở này sắp đến hoàng kim đại thế, đối mặt những kia ngao ngoe muốn động sinh mệnh cấm khu cũng không biết được nhân, lại nhiều một vị đại đế, liền nhiều một phần chấn áp tất cả nắm chắc. Thế là gia tộc đề tài thảo luận, trong nháy mắt từ Giang Nguyên cá nhân đột phá, chuyển biến làm quyết định gia tộc tương lai đẳng cấp cao nhất chiến tranh hội nghị, cùng với làm sao hợp lý chia cắt cái này tọa không biết đại thế giới. Về phần có thể hay không thất bại, cái kia bao quát Giang Nguyên ở bên trong, tất cả đều không ai tin tưởng. 7 vị đại đế chinh phạt một tòa đại thế giới nếu như đều thất bại, vậy dứt khoát cắt cổ treo ngược được. À đúng rồi đại gia gia, ta còn có một cái vấn đề.
Ừm, hỏi đi.
Sơ tổ mặt mũi hiền lành, đối với Giang Nguyên vấn đề đó là hỏi gì năm đấy, trong lòng hắn đã sớm đem Giang Nguyên nhìn xem thành một tôn chân tiên mầm móng. Chúng ta trước đó không phải diệt tử băng hải, không phải đạt được cấm khu bản nguyên sao? Món đồ kia không tính quả vị sao? Tính cũng không tính là. Nói chuyện chính là tam tổ, Nguyên Nhi, ngươi phải biết, cấm khu hình thành là tất cả đạt được thiên tâm ấn ký chứng đạo đại đế hoặc là cổ hoàng về sau, vì mạng sống mà tự trả một đao, từ đó rơi xuống bộ phận đại đế quả vị. Loại tình huống này, chúng ta tiêu diệt cấm khu, năng lực bắt được thiên tâm ấn ký dấu vết đều cực kỳ yếu đuối, cần hao phí rất nhiều thời gian đi tìm. Có thể lời như vậy, chúng ta diệt đại thế giới kia đại đế, trên người bọn họ thiên tâm ấn ký cũng không cần chạy. Tam tổ cười hắc hắc hai tiếng, trên mặt lộ ra kỳ quái nụ cười. Vậy phải xem, thiên đạo có bằng lòng hay không để nó chạy. Uyên Nhi ngươi cũng đừng quên, thiên đạo cũng là muốn mạnh lên a, mà mạnh lên phương pháp tốt nhất, đương nhiên chính là thôn vệ cái khác đại thế giới rồi. Giang Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, nói trắng ra chính là, tại đế tiên bên trong đại thế giới bộ thiên tâm ấn ký, đại đế quả vị, mặc kệ sống hay chết, bên ngoài hay là âm thầm, chí ít đều là vô dụng tại trong chén, chạy không thoát, thiên đạo cũng không có khả năng sẽ hỗ trợ đuổi theo, ai có thể chứng đạo? Đều bằng bản sự. Có thể ngoại lai đại thế giới lại khác biệt, Giang gia đạt được ngoại lai bên trong đại thế giới mạnh lên, đế tiên đại thế giới thiên đạo thôn vệ một cái khác đại thế giới thiên đạo, cũng đồng dạng năng lực mạnh lên. Đây là cả hai cùng có lợi cục diện này. Tôn Nhi đã hiểu. Một vấn đề cuối cùng, chúng ta có phải hay không cái kia trước phái vị tiên lao tổ đi dò xét thăm dò tình báo đâu? Đây là một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Một tòa phát hiện mới đại thế giới, là một mảnh hoàn toàn không biết lĩnh vực, là khắp nơi trên đất cơ duyên thiên đường, hay là che kín cạm bẫy đầm rồng hang hổ. Tiên trạm bộ đội khẳng định là muốn đi. Phái ai đi? Như thế nào đi? Này, là một cái to lớn đánh bạc. Một khi có sai lầm, dù là đối với Giang gia dạng này bất hủ đế tộc mà nói, thứ bị thiệt hại một vị đại đế cấp chiến lực, cũng là thường cân động cốt trọng thương. Chương 105, phóng đãng không bị trói buộc lục tổ. Chương 105, phóng đãng không bị trói buộc lục tổ. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Giang Chiến trước tiên mở miệng, là gia chủ, hắn nhất định phải suy tính được càng chu toàn. Một cái không biết đại thế giới, tùy tiện điều động đại quân tiến về, mạo hiểm quá lớn, cũng dễ đánh cỏ động rắn, dẫn tới thế lực khác mơ ước. Mọi người gật đầu, chính diện chinh phạt một cái đại thế giới, tiếng động quá lớn, tuyệt không phải thượng sách. Biện pháp tốt nhất, giống như Liên Nhi nói lên như thế, nên trước phái người chui vào, xác nhận hiểu rõ thế giới kia tọa độ, thời gian thực đổi mới, sau đó biết rõ hư thực, cường giả phân bố, phát tác cường độ và mấu chốt thông tin, sau đó lại chậm chậm lưu toan, hay là lôi đỉnh chi lực tiêu diệt. Nhưng vấn đề là, phái ai đi? Năng lực lặng yên không một tiếng động chui vào một cái đại thế giới, đồng thời tại có thể tồn tại cùng cấp bậc cường giả tình huống dưới bảo toàn tự thân, thậm chí hoàn thành dò xét nhiệm vụ, chuyện này đối với người chấp hành yêu cầu quá cao. Mọi người ở đây suy tư thời khắc, tứ tổ đột nhiên nói, lao lục đi, thích hợp nhất. Lục gia gia. Không sai, Uyên Nhi ngươi biết làm lúc là lựa chọn gì lão lục thiếp thân thủ hộ ngươi sao? Giang Nguyên nghi ngờ nói, không phải là bởi vì Lục Gia Gia là ta mạch này lão tổ hạ. Có phương diện này nguyên nhân, ngươi Lục Gia Gia thể chính là thần thoại thời đại đều hiếm thấy thái âm u hình thánh thể, thiên sinh chính là hắc ám cùng hư vô sủng nhi, luận ẩn nấp, ám sát, tiềm hành, chư thiên vạn giới, không người năng lực đưa ra phải, thậm chí năng lực che đậy một bộ phận thiên đạo kim bảng dò xét. Điểm này xác thực. Sơ tổ bình tĩnh một chút gật đầu, lão lục năm đó vì tránh cái kia mấy cái lão bà, đem bản thể đặt ở phòng tu luyện. Nhất đạo phân thân nút trong tiểu u minh tuyển trong một vạn năm, khác lưỡng đạo phân thân chạy tới đùa giỡn bản tộc nữ tử, cuối cùng nếu không phải đạo kia phân thân chính mình không làm, đứng ra báo cáo, đoán chừng đến nay còn không người hiểu rõ hắn làm điều này dưới đĩa đèn thì tối chuyện. Lời nói này, nhường không khí khẩn trương lập tức hòa hoãn không ít, Gia Nguyên cũng nghe được say sương ngon lành. Nguyên lai vị này Lục Gia Gia, hay là cái có cố chuyện nam nhân, chỉ là có chút thê quả nghiêm, không như hắn. Liền xem như tiêu ngạo nhất cơ nguyện, hay là thực lực tuyệt đỉnh chuẩn đế mỹ phụ Liêu Thân Âm, không phải đều bị hắn làm cho ngoan ngoãn. Bất quá nói đi thì nói lại, nhà mình lao cha hình như cũng là chỉ có mẹ hắn một người, dường như ngay cả tin bên lề đều không có như thế nào nghe nói qua. Nhìn lên tới đại gia gia dường như hiểu rõ rất nhiều bát quái dáng vẻ, hôm nào có thể nghe ngóng một phen. Thái âm u hình thánh thể một cái năng lực cực kỳ đặc thù, chính là hóa thân tam thiên, chỉ cần một cái phân thân bất tử, chính là bản thể bỏ mình, phân thân cũng sẽ lại lần nữa trở thành bản thể. Đồng thời tại trong phạm vi nhất định, bản thể cùng phân thân ở giữa lực lượng có thể qua lại rời đi, nếu như hy sinh phân thân, còn tới đổi lấy trên lực lượng tăng phúc, trước đây hắn năng lực nhất kiếm trọng thương một tôn cổ hoàng chính là dựa vào hiến tế nhất đạo phân thân. Thiếu hụt cũng có rất nhiều, tỉ như phân thân là nhiều, chiến lực cắt giảm càng lợi hại, lại tỉ như mỗi một đạo phân thân đều cần ngàn năm luyện chế các loại. Có thể bất kể nói thế nào, là ẩn nấp cùng bảo mệnh, còn có ám sát, ngươi Lục Gia Gia đều là người chọn lựa thích hợp nhất. Đại ca nói đúng. Tứ tổ cũng đồng ý nói, nhường lão lục đi dò đường thích hợp nhất, vừa vặn hắn ở đây bên ngoài lãng, đem công việc này giao cho hắn vừa vặn. Gia Nguyên đối với mấy cái này không hiểu. Dù sao mọi thứ đều do các lão tổ sắp đặt là được, hắn chỉ cần phụ trách, mỗi ngày chơi hắn cái kia việc làm là được. Nói đến cái kia việc làm, Gia Nguyên nghĩ tới Liêu Thần Âm, vị kia chuẩn đế mỹ phụ, trong lòng có một chút kích động, rốt cuộc đại thế giới này tọa độ sát suất lớn chính là từ trên người đối phương đạt được. Do đó, hắn có một cái can đảm ý nghĩ, tính toán đợi các lao tổ trao đổi xong nhắc lại. Cùng lúc đó, vạn hoa giới trung tiên thế giới. Giới này bốn mùa như mùa xuân, tiên ba khắp nơi trên đất, là vô số nữ tu hướng tới thánh địa. Tại một mảnh nở rộ lấy túy tiên nhan trong biển hoa, một tòa tinh xảo trong lầu cát, chính diễn ra một màn hương diễm ca múa. Mười mấy tên dáng người thướt tha, dung nhan tuyệt mỹ, phía sau trường trong suốt cánh hoa tiên tử, chính vây quanh một tên nằm nghiêng tại trên giường em nam tử tuấn mỹ nhẹ nhàng nhảy múa. Nam tử kia một bộ áo trắng, phong thần tuấn lãng, khóe môi nết lên một vòng bất cần đời nụ cười, một chén chén tiên nhưỡng bị bên cạnh mỹ nhân uy vào trong môi, thật là khoái hoạt. Hắn chính là Giang gia lục tổ. Đột nhiên, hắn bưng chén rượu thủ có chút dừng lại, không có dấu hiệu nào hắt hơi một cái. Hắt gì? Kỳ lạ, ai tại nhắc tới ta? Lục tổ vuốt vuốt cái mũi, hơi kinh ngạc. Đến hắn cảnh giới này, sớm đã vạn kiếp bất phục, làm sao lại như vậy tự dưng mẻ mũi? Hắn bấm ngón tay tính toán, liền phát hiện cái này nhắc tới đến từ Giang gia nội bộ. Lão đại tìm ta trở về có việc. Băng tuyết tiểu thế giới. Một đầu thân cao trăm trượng, toàn thân khoác lên ngân bạch mao phát cự hùng, đang bị ba cái cầm trong tay ma đao người áo đen vây công. Ma tệ tử, có bản lĩnh cùng lão nương đơn đả độc đấu. Gấu cái phát ra cuồng bạo âm thanh. Hắc hắc, ngân nguyệt hùng hoàng, ngươi một thân dược liệu đều là vô thượng đại dược, huynh đệ chúng ta ba người hôm nay muốn lấy tính mạng của ngươi, luyện hóa ngươi. Cầm đầu người áo đen phát ra thâm trầm tiếng cười. Mắt thấy gấu cái muốn chống đỡ không nổi, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Trời không sinh ta Lý Thanh Huyền, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Nhất đạo âm thanh trong trẻo vang lên, chỉ thấy một tên tiên phong đạo cốt tuổi trẻ kiếm nhân cầm trong tay phất trần, phiêu nhiên rơi xuống. Trẻ tuổi đạo nhân mặt như con ngọc, mắt như lang tinh, trên người tản ra một cỗ hạo nhiên chính khí, nhường ba cái kia người áo đen biến sắc. Ngươi là người nào? Dám quản chúng ta ma ảnh tam sát nhàn sự? Trời không sinh ta Lý Thanh Huyền, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Muốn chết? Kiếm tới. Ma ảnh tam sát liếc nhau, đồng thời ra tay, tam đạo đen nhánh đao quang xé rách hư không, hướng phía Thanh Huyền tử chém tới. Lý Thanh Huyền mặt không đổi sắc, vung bẫy kiếm khí, trong nháy mắt liền đem tam đạo đao quang ma diệt. Sau nửa canh giờ, ma ảnh tam sát không địch lại, chật vật chạy trốn. Lý Thanh Huyền thu hồi pháp bảo, đi đến kia đã hóa thành hình người Ngân Nguyệt Hùng Hoàng trước mặt, ôn hòa cười một tiếng, "Đạo hữu, ngươi không sao chứ?" Ngân Nguyệt Hùng Hoàng hóa thành một cái vóc người khôi ngô, khuôn mặt đã có mấy phần thật thà phụ nhân, nàng nhìn trước mắt ân nhân cứu mạng, trong mắt tràn đầy cảm kích, đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng. Tiểu nữ tử không thể báo đáp. Lý Thanh Huyền khoát khoát tay, đang chuẩn bị nói vài lời gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ ta quan đạo hữu trước ngực có tổn thương, ta vừa vận thông chút ít ý thuật các loại lời nói. Đột nhiên, sắc mặt hắn cứng đờ, đột nhiên hắt hơi một cái. Hắt gì? Kỳ lạ, như thế nào cảm giác lão đại hảo như vô cùng bộ dáng gấp gáp. Hắn trong lòng thầm đủ, sau đó bất động thanh sắc đối với gấu cái nói, đạo hữu thương thế không nhẹ, không ngại cùng ta cùng ngồi đàm đạo một phen, lấy chữa thương thế. Vạn yêu tiểu thiên thế giới. Kim sĩ đại bằng cầm đầu phi cầm nhất tộc, cùng hắc thủy huyền xà cầm đầu tẩu thú nhất tộc đang đại chiến. Bùn đen thu. Này gốc hóa hình vạn năm nguồn nước thảo là ta phát hiện trước, ngươi dám đoạt. Kim sĩ đại bằng hóa thành một tên tóc vàng mắt vàng bá đạo thanh niên, nghiêm nghị quát. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Vật này là ta ba vạn năm trước gieo xuống, tự nhiên là ta. Ngươi cái xuất sinh lông lá, không phục đều đánh. Mắt thấy một hồi đại chiến hết sức căng thẳng, một tiếng nói giản mua ung dung truyền đến. Hai vị tiểu hữu, hóa hình linh dược vốn là thiên sinh địa dưỡng, tập đại vận mới có thể sinh ra vận, luyện hóa không khỏi không cảm thấy lãng phí. Chỉ thấy một tên chống quải trượng, tóc trắng xóa lao giả, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hai nhóm nhân mã ở giữa. Tiền bối là người phương nào? Kim sĩ đại bằng cảnh giác hỏi. Lao phu chỉ là cái người qua đường thôi. Lao giả cười cười, này gốc nguồn nước thảo, không bằng liền bán lao phu một bộ mặt, nhường cùng lao phu làm sao? Lao phu vui lòng dùng bình này cựu truyền kim đan xem như trao đổi. Cựu truyền kim đan, truyền thuyết một viên có thể để người tại chỗ phi thăng trung thiên thế giới đan dược. Ngươi thế mà vui lòng trao đổi, cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp nha. Hóa hình nguồn nước thảo, vẻ mặt sùng bái nhìn lão giả. Nhưng mà đúng vào lúc này, chẳng biết tại sao, kim sĩ đại bằng, hắc thủy huyền xà, còn có vị lão giả kia tất cả đều đồng thời đánh một tiếng hắt xì. Hắt xì, lão đại này thúc được cũng quá gấp, phân thân quá nhiều, liên hệ tới đều lịch. Lão giả phân thân trong lòng bất đắc dĩ, nhìn về phía hóa hình nhỏ nhắn xinh xắn nguồn nước thảo, tiểu gia hỏa, vui lòng theo ta đi sao? Lão phu mang ngươi tiến về cực lạc, bạch nhật phi thăng, đế tiên đại thế giới, giang gia. Đang bấm niệm pháp quyết giang khải đạo thầm mắng một tiếng. Vô liêm sỉ lão lục, này điểm bao nhiêu cái phân thân à, từng cái tìm huyết mạch nhân quả ngược dòng tìm hiểu quá khứ, mệt chết lão phu mệnh thực sự không phải mệnh sao? Chương 106, Uyên Nhi a, có phải hay không cái kia cân nhắc một nhóm? Chương 106, Uyên Nhi a, có phải hay không cái kia cân nhắc một nhóm? Cùng vài vị lão tổ bàn bạc hết điều động lục tổ tiến về tân đại thế giới dò đường chuyện, Giang Nguyên đang chuẩn bị mở miệng, nói lại trong lòng mình nào đó ý nghĩ lúc, đệ tử phu quân, chúng ta Thánh Ma tông, gia chuẩn đế, Ma Thiên Sầu lão tổ, hắn thành công. Cảm ơn đệ tử phu quân, đệ tử phu quân ngươi chừng nào thì quay về? Mị Nhi nhớ ngươi. Mị Nhi nhìn thấy có mấy kiện phàm nhân trang phục đều thật đẹp mắt, tối nay nghĩ mặc cho phu quân nhìn xem hô bảo. Cũng nghĩ ba ba. Giọng hô mị trực tiếp tại trong đầu hắn vang lên. Không hổ là Thánh Ma tông đệ tử, mới tiếp xúc như thế mấy ngày, đều biết mình thích gì. Ngày khác đi, tối nay vi phu có việc. Lần sau biểu hiện tốt một chút, vi phu chuẩn bị cho ngươi cái đại bà bối, bao ngươi thỏa mãn. Giang Nguyên truyền âm khôi phục nói. Chẳng qua này Thánh Ma tông hiệu suất vẫn rất cao, tạo hóa đế tâm đan cho còn chưa bao lâu, đều cho hắn chỉnh ra cái chuẩn đề tới. Viên Nhi, làm sao vậy? Giang Chiến chú ý tới hắn biểu tình biến hóa. Không có gì, đại bá. Giang Nguyên tập trung ý chí, nhìn về phía Giang Chiến cùng vài vị lão tổ, cười nói, vừa nhận được tin tức, Thánh Ma tông bên ấy ra một vị mới lên cấp chuẩn đế. Ồ, viên kia tạo hóa đế tâm đan. Giang Chiến nhướng mày, tạo hóa đế tâm đan chuyện hắn đương nhiên hiểu rõ, kia đan dược hay là hắn tự tay luyện chế, nguyên bản cũng không tự cấp Thánh Ma Tông xính lễ bên trên, là Giang Nguyên cưỡng ép muốn cầu tăng thêm. Chẳng qua hắn cũng không có để ý, một viên tạo hóa đế tâm đan thôi. Đúng vậy, Giang Nguyên gật đầu, lại bá, làm phiền ngươi chuẩn bị một phần hậu lễ, phái người đưa đi Thánh Ma Tông, chúc mừng một phen. Đây là tự nhiên. Giang Chiến gật đầu đáp lại, cùng đỉnh tiêm thế lực giao hảo, loại trang diện này bên trên chuyện, Giang gia từ trước đến giờ làm được giọt nước không lọt. Đúng rồi, Giang Nguyên lại bổ sung, món quà trong, lại thêm một viên tạo hóa đế tâm đan đi. Cái gì? Còn cho? Giang Chiến lần này là thật sự lấy làm kinh hãi, ngay cả bên cạnh vài vị đại đế lao tổ đều căng tới ánh mắt khó hiểu. Kia tạo hóa đế tâm đan sao mà chân quý, năng lực để thăng ba thành chuẩn đế đột phá xuất, liền xem như Giang gia kho tàng cũng chỉ còn lại có hơn 100 quả. Cho một viên, đã là thiên đại ban ân, làm sao còn nếu lại cho? Viên Nhi, ngươi đây là ý gì? Giang Chiến nhịn không được tra hỏi. Thánh Ma Tông bây giờ có một tôn chuẩn đế, phóng tầm mắt tất cả lưu quang đại thế giới đã là đệ nhất ngăn đỉnh tiêm thế lực, chúng ta lại cho một viên tạo hóa đế tâm đan, lỡ như bọn hắn tái xuất một vị chuẩn đế, chẳng phải là còn phải lại cho tiễn? Nhưng mà, Giang Nguyên lắc đầu, đại bá, ngươi suy nghĩ một chút, một đầu ăn no rồi lá hổ, còn có thể nghĩ đi săn sao? Giang Chiến nhíu mày suy tư, không biết rõ Giang Nguyên ý nghĩa. Giang Nguyên cười cười, yên nhẫn giải thích, một cái trong liên minh nếu như chỉ có một nhà độc chiếm, kia thời gian lâu dài, hắn tất nhiên sẽ sinh ra không nên có tâm tư. Nhưng nếu như cái này trong liên minh, mọi người thực lực đều không khác mấy, cũng có cơ hội trèo lên trên, kia sẽ như thế nào? Bọn hắn sẽ cạnh tranh với nhau, qua lại ngăn được, thậm chí chém giết lẫn nhau, đều muốn trở thành mạnh nhất một cái kia, đều muốn lấy được chúng ta Giang gia nhiều hơn nữa ưu ái cùng ủng hộ. Thánh Ma Tông hiện tại là ra một vị chuẩn đế, danh tiếng đang thịnh, chúng ta lại cho bọn hắn một viên đan dược, lại để cho nó sinh ra một vị, ngươi đoán cái khác cùng chúng ta thông gia thế lực, tỉ như giao chỉ, tỉ như đại diễn tuần triều, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy Thánh Ma Tông càng được chào đón, lấy được cơ duyên lớn hơn, bọn hắn sẽ nóng nảy, sẽ không cam tâm, sẽ nghĩ hết tất cả cách để lấy lòng chúng ta, để đổi lấy đồng dạng cơ hội. Cứ như vậy, quyền chủ động đều vĩnh viễn nắm giữ tại trong tay chúng ta. Chúng ta Giang gia muốn làm không phải một cái thế lực kháo sơn, mà là tất cả thế lực tiên, là quy tắc chế định người. Ta muốn để bọn hắn tất cả mọi người vì đạt được sủng hạnh của ta mà điên cuồng nội quyền. Giọng Giang Nguyên không lớn, nhưng trong lời nói nội dung lại làm cho tất cả mọi người ở đây, bao gồm kia năm vị đại đế lao tổ, đều cảm thấy một hồi kinh hãi. Giữa cổ tiểu tử này lại là muốn đem tất cả đế tiên đại thế giới thiên chi tiêu nữ cùng với thế lực sau lưng cũng làm thành cổ trùng đến ngôi, để bọn hắn vì tranh đoạt chính mình cái này vạn cổ chi vương sủng hạnh mà qua lại cắn xé, cuối cùng quyết ra mạnh nhất một cái kia, mà rằng ra thì cao cao tại thượng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Quan trọng nhất chính là Thánh Ma Tông tại lưu quang bên trong đại thế giới chỉ là đệ nhất ngăn, mà không phải thế lực tối cường, chỉ có để nó biến thành thế lực tối cường mới có thể giúp chúng ta chinh phạt chư thiên a. Giang Chiến nhìn chính mình cái này chất nhi, trong lúc nhất thời lại có chút ít nói không ra lời. Hắn cuối cùng xem hiểu Giang Nguyên nhu đồ, Giang gia vì thế lớn, ngược lại không tốt khẽ động, có khi cũng cần dành nghĩa bậc này, có thể Thánh Ma Tông không cần, theo Thánh Ma Tông thực lực mạnh lên, tất nhiên sinh sôi ra dạ tâm, đến lúc đó dạ tâm sẽ đôn đốc nó hướng lưu quang đại thế giới bên ngoài quyết tán, mà một khi bọn hắn đối mặt đến không cách nào chống lại thế lực, tới tìm cầu Giang gia giúp đỡ lúc, đó chính là tên. Một cái danh chính ngôn thuận từng bước một chiếm đoạt chư thiên danh nghĩa. Ha ha ha. Tốt. Nói hay lắm. Trước hết nhất phản ứng chính là tứ tổ, hắn vô lùi, cất tiếng cười to, nhìn xem Giang Nguyên trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Nên như vậy, ta Giang gia Lân Nhi, há có thể chỉ hiểu được phong hoa tuyết nguyệt. Thủ đoạn này, này tâm cơ, có lão phu năm đó phong phạm. Ngươi có thể dẹp đi. Sơ tổ liếc mắt nhìn hắn, ngươi năm đó trừ ra mang theo đế binh tìm khắp nơi người khô đỡ, còn có thể làm gì? Tứ tổ mặt mo đỏ ửng, cứng cổ nói, lại ca, ta đây đều không phục, vật lý cổ tay thực sự không phải cổ tay sao? Bên kia, Giang Chiến đã quay người rời đi, đi sắp đặt cho Thánh Ma Tông tặng lễ chuyện. Hắn chân trước vừa đi, sơ tổ liền cười ha hả nhìn Giang Nguyên, Nguyên Nhi à, ngươi này đầu óc, thật không biết là làm sao lớn lên. So với chúng ta những này sống trăm vạn năm lão gia hỏa đều xoay chuyển nhanh. Đại gia gia quá khen, ta cũng vậy mỏ mẫm cân nhắc. Giang Nguyên khiêm tốn cười cười. Đúng lúc này, vừa đi không bao xa Giang Chiến vừa vội vội vàng mà quay về, biểu hiện trên mặt có chút cổ quái. Làm sao vậy, đại bá? Giang Nguyên hỏi. Nguyên Nhi, còn có chuyện gì? Thiên Yêu Điện điện chủ Cửu Vũ sư, hắn lại tới. Lại tới? Giang Nguyên nhướng mày, hắn đối với đầu kia trưởng chín cái đầu sư tử ấn tượng vẫn rất sâu. Không khác, không nhiều thông thường ngươi. Hắn đưa một nhóm người, a không, yêu tộc đến. Nói là ngưỡng mộ Uyên Nhi ngươi thần uy, đặc biệt lại từ trong tộc chọn lựa 100 tên tuyệt sắc thiên tiêu, tới trước đế tử cung, chờ đợi ngươi phân công. 100 tên? Giang Nguyên khỏe mắt kéo ra, hắn gọi ta là gì? Bên cạnh vài vị lao tổ nghe, cũng là nhìn nhau sững sờ. Kia cựu đầu sư tử, ngược lại là thật biết giải quyết. Tam tổ vuốt râu cười nói, nào chỉ là biết xử lý, quả thực là không biết xấu hổ. Tứ tổ hừ một tiếng, trong giọng nói lại mang theo vài phần tán thưởng, bất quá, ta yêu thích. Vì mạnh lên, mặt tính là cái gì chứ? Sơ tổ ở một bên yếu ớt nói, lão lục năm đó cũng nghĩ như vậy. Vì cảm ngộ đao đạo cho một thanh cực đạo đế binh cầm cố mấy trăm năm vào đao. Sau đó thì sao? Giang Nguyên hiếu kỳ nói. Sau đó lao lục không chơi đao, đổi tu kiếm đạo. Giang Nguyên nuốt nuốt huyệt thái dương, cảm giác có chút đau đầu. Nay lục tổ thực sự là lãng bay lên a, về phần cái gọi là 100 tuyệt sắc, hắn không có hứng thú gì, trước để đó, ngày sau hay nói đi, Nguyên Nhi à, Thánh Ma Tông, Thiên Yêu Điện những thứ này cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo, không ra gì, ngươi nhìn xem, ngươi cũng nghỉ ngơi như thế mấy ngày, có phải hay không? Cái kia suy nghĩ một chút đám tiếp theo. Chương 107, Chư Thiên Mỹ Phụ Bảng. Chương 107, Chư Thiên Mỹ Phụ Bảng. Đúng đúng đúng. Tam tổ cũng bu lại, thần niệm khẽ động, một tấm to lớn tinh đồ lần nữa trong hư không triển khai, phía trên rậm rạp chẳng chịt đánh dấu vô số con điểm. Uyên Nhi ngươi nhìn xem, đây là chúng ta căn cứ ngươi cung cấp cho điểm tiêu chuẩn, trong đêm sàng chọn ra tới nhóm thứ hai người ứng cử, khoảng chừng hơn 1000 cái. Trải rộng chư thiên vạn giới, từng cái đều là nhất đẳng thiên chi tiêu nữ, xuất thân trong sạch, thể chất đặc thù. Cái này, Tử Vi đại thế giới thánh nữ, thiên sinh tử khí thần thể, cho điểm 94. Còn có cái này, Huyền Thủy tiểu thế giới nữ hoàng, mặc dù lớn tuổi điểm, nhưng phong vận dư âm, hay là đa thủy bảo thể, cho điểm 90. Uyên Nhi, ngươi mau nhìn xem, thích cái nào? Cùng gia gia nói, gia gia hiện tại liền đi cho ngươi cầu hôn. Các lao tổ từng cái nhiệt tình tăng gọn, nước miếng văng tung tóe, cô này tình lực, so chính Giang Nguyên còn gấp. Giang Nguyên nhìn kia lít nha lít nhít danh sách cùng từng chương thanh xuân tịnh lệ máy chiếu 3D, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Lại tới, còn tới. Các ngươi là thật đem ta không được người, trở thành lai giống máy móc đúng không? Mặc dù, cảm giác này xác thực thật thoải mái. Nhưng mà, mỗi ngày đối với những thứ này mười mấy 20 tuổi tiểu cô nương, cho dù là xinh đẹp, thời gian lâu dài cũng sẽ dính a ngừng. Ngừng, ngừng. Giang Nguyên vội vàng kêu dừng. Làm sao vậy Uyên Nhi? Những thứ này ngươi đều không thỏa mãn. Đây chính là chúng ta từ mấy vạn thế giới bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra tới, chất lượng tuyệt đối có bảo đảm. Không phải bất mãn ý. Giang Nguyên lắc đầu, nhìn trước mắt mấy vị này hận không thể đem khắp thiên hạ mỹ nữ đều kín đáo đưa cho chính mình lao tổ tông, hắn hít sâu một hơi, ném ra ngoài một cái đủ để cho bọn hắn lần nữa điên cuồng ý nghĩ. Các vị gia gia, đại bá, ta nghĩ, ý nghĩ của chúng ta có phải hay không quá cực hạn? Cực hạn? Mọi người sửng sốt. Chúng ta vì sao vẫn chầm chậm vào những thứ này mười mấy 20 tuổi thần thể đạo thể đâu? Đúng, các nàng tiên phú không tồi, nhưng cuối cùng vẫn là quá non một chút ta. Giang Nguyên khoe miệng, câu lên một vòng cười xấu xa. Các ngươi nghĩ à, như Liễu Thần Âm như thế chuẩn đế mỹ phụ, không chỉ cho điểm cao, kiến thức rộng, hiểu nhiều lắm, quan trọng nhất chính là nàng mang tới ban thưởng, trực tiếp để cho ta từ cựu cảnh làm đến mười nhất cảnh a. Điều này nói rõ cái gì? Giọng Giang Nguyên tràn ngập hấp dẫn. Điều này nói rõ, hay là thành thục thì tốt hơn. Sơ tổ, tam tổ, tứ tổ, ngũ tổ, bốn vị sống không biết bao nhiêu vạn năm đại đế lão tổ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời lại không thể lý giải Giang Nguyên trong lời nói thâm ý ngược lại là nhị tổ, vị kia mới lên cấp tu la tịch diệt thể, như có điều suy nghĩ gật đầu, dường như bắt lấy cái gì mấu chốt. Giang Nguyên nhìn các lão tổ kia vẻ mặt sững sờ biểu tình, trong lòng cười hắc hắc, quyết định lại cho bọn hắn thêm điểm mánh liệu. Các vị lão tổ, các ngươi nghĩ à, chúng ta trước đó mục tiêu đều là những thánh địa này thần triều thánh nữ, đế nữ, đúng không? Các lão tổ cùng nhau gật đầu. Các nàng mặc dù thiên phú dị bẩm, cho điểm cũng cao, nhưng chung quy là nhà ấm bên trong đóa hoa, không có trải qua sóng gió gì. Với lại, cưới các nàng, chúng ta Giang gia còn phải hao tâm tổn trí cố sức mà đi nâng đỡ các nàng thế lực sau lưng, hao thời hao lực. Có thể nếu như chúng ta thay cái mục tiêu đâu? Thì như nói, Giang Nguyên dừng một chút, âm thanh đệ thấp mấy phần, tràn ngập như ma quỷ hấp dẫn. Thì như nói, những kia thành danh đã lâu nữ chuẩn đế, một phương đại thế giới chấp trưởng quyền hành nữ hoàng, nào đó cổ lão đạo thống trong tuổi thọ sắp hết, phong vận dư âm thái thượng trưởng lão, thậm chí là những kia từ thần thoại thời đại bản thân phong ấn đến nay, vừa mới thức tỉnh cổ đại nữ thánh hiền, nữ cổ hoàng. Vậy anh, Giang Nguyên lời nói, dường như từng viên một quả bom nặng ký, tại vài vị lao tổ trong đầu ầm vang nổ vang. Ánh mắt của bọn hắn, trong nháy mắt trừng tròn xoe, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Đúng a, bọn hắn làm sao lại không ngờ rằng đâu? Trước đó ý nghĩ luôn luôn dừng lại tại thông gia, bồi dưỡng bên trên, nghĩ tới cái tuổi trẻ thiên tài quay về, sau đó chậm rãi bồi dưỡng, thuận tiện đem nàng thế lực sau lưng cũng cột lên Giang gia chiến xa. Có thể Giang Nguyên đề nghị này, trực tiếp đem bố cục mở ra, trực tiếp lôi kéo đỉnh phong thân mình, không thể so với chậm rãi bồi dưỡng thú vị. Này mẹ hắn, này mẹ hắn cũng quá kích thích. Ta dựa vào tứ tổ cái thứ nhất nhịn không được, văng tục, hắn kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, một phát bắt được Giang Nguyên bả vai, dùng sức lay động. Tiểu tử, ngươi mẹ nó thật là một cái thiên tài. Chủ ý này ngươi là như thế nào nghĩ ra được? Khu khu, tứ gia gia, ngài điểm nhẹ, ta này tiểu thân bản có thể chịu không được ngài như thế dao động. Giang Nguyên bị sáng rõ trong mặt. Rượu, thật sự là rượu a. Tam tổ cũng nuốt nuốt trong đâu, kích động đến râu mép đều nết lên đến. Những thứ này thành danh đã lâu nữ cường giả, thân mình đều có thế lực khổng lồ cùng tài nguyên, nếu là có thể cưới quay về, kia đơn giản chính là một bước đến nơi. Không chỉ Uyên Nhi có thể được đến hệ thống ban thưởng, còn có thể không đánh mà thắng mà chiếm đoạt một người đỉnh nhọn thế lực. Quan trọng nhất chính là, một mực trầm mặc nhị tổ, giờ phút này cũng mở miệng, thanh âm của hắn khàn khàn lại mang theo một tia hưng phấn, những nữ nhân này, tâm tính, lịch duyệt, thủ đoạn, đều không phải những kia tiểu nha đầu có thể so sánh, đối với Uyên Nhi tự thân đạo tâm ma luyện, cũng là một cọc lợi ích khổng lồ. Vài vị lao tổ càng nghĩ càng thấy được kế hoạch này có thể thực hiện, càng nghĩ càng hưng phấn. Bọn hắn giống như đã thấy, Giang Nguyên tay trái một tôn nữ đế, tay phải một vị cổ hoàng, sau lưng còn đi theo một đám nữ chuẩn đế, nữ thánh nhân, mênh mông của quận, quân lâm trừ thiên chẳng cảnh. Hình ảnh kia, chỉ là nghĩ, cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Do đó, Giang Nguyên nhìn các lao tổ bộ kia điên cuồng dáng vẻ, hợp thời tổng kết nói, ta đề nghị, gia tộc chúng ta mạng lưới tình báo, có thể điều chỉnh một chút sách lược. Đừng tiếp tục làm cái gì thiên chi tiêu nữ bảng, món đồ kia quá không phong khoáng. Chúng ta muốn làm, đều làm cái lớn. Giang Nguyên vô bàn một cái, an nói mạnh mẽ nói, đều gọi, trừ thiên mỹ phụ bảng, đem khắp thiên hạ tất cả điều kiện phù hợp thành danh nữ cường giả, tất cả đều cho ta liệt kê ra. Mặc kệ là nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, hay là cái gì thái cổ di chủng, chỉ cần dung mạo xinh đẹp, thực lực đủ mạnh, cho điểm đủ cao, tất cả đều có tên trên bảng. Giang Nguyên lời nói, triệt để nhóm lửa các lao tổ trong lòng đoàn kia hỏa. Trừ Thiên Mỹ phụ bảng, tên rất hay, bá khí, đây mới là hắn Giang gia đế tử nên có khí phách. Cứ làm như thế, việc này liệt vào ta Giang gia đẳng cấp cao nhất trích tinh kế hoạch. Do Huyên Nhi ngươi toàn quyền phụ trách, gia tộc tất cả tài nguyên mặc cho ngươi điều động. Giang Chiến, tứ tổ nhìn về phía một bên gia chủ. Tại, Giang Chiến vội vàng lên tiếng, hắn cũng bị Giang Nguyên cái này thiên mã hành không ý nghĩ cho cả kinh cũng nhẹ. Mặc dù mạo hiểm, nhưng ích lợi to lớn. Lập tức lên, điều động gia tộc tất cả ám tử, bất chấp đại giới, cho ta thu thập Chư Thiên Mỹ phụ bảng tình báo. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất nhìn thấy một phần hoàn chỉnh bảng danh sách. Vâng, lão tổ. Giang Chiến nhận mệnh lệnh, quay người muốn rời đi. Chờ một chút. Sơ tổ đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại. Này nhóm đầu tiên bảng danh sách, không cần phiền toái như vậy. Mọi người thấy sơ tổ Giang Khải đạo từ trong hư không đánh ra nhất đạo pháp chỉ. Thoáng chốc, một đống nhường Giang Chiến vị này chuẩn đế kinh hồn táng đảm tên hiện hiện. Giao chỉ thánh địa, giao chỉ nữ đế, thái cổ thần sơn, phượng hoàng cổ tổ, phượng phù giao, đế tộc nguyệt tộc, quảng hàn tiên chủ, chuẩn đế, thường hy, đế tộc bắc nguyên vương gia, hoa linh, thiên yêu điện, cửu vĩ yêu tôn, đại diễn thần triều, hoàng mẫu đều tuyết nữ đế, chuẩn đế, lạc liên y lìa đan minh, nhân quả nữ đế, chuẩn đế, kỷ nguyên bi, vạn phật tự tây mạc, phật mẫu, chuẩn đế, khổng tuyên, hỗn độn cổ tộc, sát ma nữ, đế tộc thiên tâm cơ gia, cơ thiên tâm, hảo gia hỏa. Những thứ này nếu đều vào ta Giang gia, Uyên Nhi đây là muốn đem tiên cho đầm cho lỗ thủng a. Nhưng này danh sách như thế nào là sơ tổ cho? Chương 108, bản đế tử thích nghe lời. Chương 108, bản đế tử thích nghe lời. Giang Nguyên tràn đầy nghi ngờ nhìn sơ tổ, này lông mày rậm mắt to lão tổ cũng tốt này khẩu. Có lẽ là phát giác được ánh mắt mọi người, sơ tổ ho khan hai tiếng, khụ khụ, đừng nhìn ta, đây là lão lục phóng tại ta chỗ này, đều tốt mấy vạn năm, các ngươi cũng biết, lão lục hai vợ quản được nghiêm. Mấy vị khác lão tổ cùng Giang Chiến còn có Giang Nguyên lẫn nhau, tin sao? Như tin. Mà sơ tổ cũng không quan tâm, lão lục có ý kiến. Kia nhường hắn đứng ra phản bác à, vì sao không đứng ra, là bởi vì cảm thấy mình nói rất đúng sao? Đại ca cho phần danh sách này, ta thấy được. Giao chỉ cái đó nữ đế, năm đó ta gặp qua một lần, chật chật, kia dáng vẻ, khí chất kia, tuyệt đối là cực phẩm. Tứ tổ chép miệng đi lấy miệng, một bộ dư vị vô tận dáng vẻ. Phượng phù giao cũng không tệ, phượng hoàng nhất tộc hiện tại là phách, nhưng này cổ tổ huyết mạch thế nhưng thực sự, Uyên Nhi nếu có thể đem nàng cầm xuống, sinh ra hậu đại, tuyệt đối là phượng mao lân giác. Tam tổ vuốt râu, ánh mắt lấp loé. Ngũ tổ kỳ phải nói, lần ở đâu? Bắc Nguyên Vương gia Vương Hoa Linh, bị hoặc tận xương, cũng không biết còn có hay không còn sống, nàng đối với Uyên Nhi đại đạo cũng rất có chỗ tốt. Vị kia vương gia ở rể nữ đế, nàng này kiêu ngạo như tiền, lại dã tâm rất sâu, lấy nữ tử thân thể trừng đế, sau đó mưu đồ lúc ấy Bắc Nguyên đế tộc thay đổi triều đại, này muốn vào ta Giang gia, còn không phải dày vò ra một đống chuyện, ta nhìn xem không ổn. Vậy liền Quảng Hàn tiên chủ thường hy đi, thanh lãnh cao ngạo, nghe nói cũng không cùng nam tử thân cận, này nếu có thể. Nghe lấy các lao tổ ngày càng thái quá thảo luận, Gia Nguyên chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Hảo gia hỏa, này nghiệp vụ cũng quá tuần thủ ca. Một câu tiếp một câu, cái này khiến hắn cũng không khỏi cảm thấy nhà mình lao tổ lúc tuổi còn trẻ có phải hay không làm qua loại sự tình này. Khu khu. Giang Nguyên vội vàng ho khan hai tiếng, ngắt lời các lao tổ nhiệt tình, các vị gia gia, đại bá, chuyện này không đổi, cơm muốn từng miếng một mà ăn, lộ muốn từng bước một đi, chinh phạt đại thế giới cần thời gian chuẩn bị, này trên bảng danh sách các tỷ tỷ cũng phải từng cái đến nha. Nói đúng. Nói đúng. Tứ tổ lấy lại tinh thần, cười ha hả vô vô Giang Nguyên bà bay, Nguyên Nhi nói đúng, việc này gấp không được. Giao cho chúng ta những thứ này lao cốt đầu đi quan tâm, lục tử bên ấy, ta cũng đã đưa tin qua, ít ngày nữa liền sẽ tiến đến dò xét người phát hiện kia tân đại thế giới. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Giang Nguyên trong ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng cổ vũ, người đây, đều an tâm ở tại đế tử cung, tiếp tục. Vì gia tộc vĩ đại phục hưng, vất vả một chút. Đúng đúng, Uyên Nhi ngươi khổ cực, nhất định phải chú ý thân thể. Có gì cần, mặc dù cùng các gia gia nói, tuyệt đối đừng khách khí. Không khổ cực, tất cả vì gia tộc. Giang Nguyên bày ra một bộ ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục bi tráng biểu tình. Hướng về phía vài vị lao tổ vừa chắc tay, sau đó trốn mất. Nhìn Giang Nguyên bóng lưng rời đi, vài vị lao tổ nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt thỏa mãn cùng yêu thích, dường như yếu giật xuất lai. Hữu dung hữu nhu, sát phạt quả đoán, quan trọng nhất chính là hiểu được vì gia tộc nghĩ, tâm tính quả thật nhân tuyển tốt nhất. Sơ tổ cũng mãn ý gật đầu. Tiểu tử này, thực sự là ngày càng đối với lao phu khẩu vị, à, Uyên Nhi có phải hay không đem đồ vật rơi cái này? Tứ tổ cười ha ha, tiếp lấy đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, chú ý tới Giang Nguyên trước kia đứng địa phương lưu lại một mai nhận chữ vật, đây là. Hắn vô thức thần niệm dò xét. Lão tứ, đây là Uyên Nhi thứ gì đó, ngươi hay là đừng. Ông. Tứ tổ căn bản không có nghe, thần niệm quét qua, trực tiếp đem trong nhận chứa đổ hai kiện đồ vật lấy ra ngoài. Một tôn là toàn thân huyền hoàng, nặng nghề vô cùng, rủ xuống từng đạo vạn vật mâu khí xưa cũ đại đỉnh. Một kiện khác thì là một tấm trận đồ, chưa triển khai, liền có vô tận sát phạt chi khí xông lên trời không, nhường vài vị đại đế đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Lão đại, lão nhị, đây cũng là Uyên Nhi cố ý lưu lại, cho chúng ta những lao gia hỏa này món quà. Giọng tứ tổ đều đang run rẩy. Hai kiện, bán tiên khí. Lão tam, này vạn vật mâu khí đỉnh khí tức hùng hậu, chính hợp ngươi nói, cầm. Tam tổ sững sờ tiếp nhận, cảm thụ lấy trong đỉnh truyền đến mênh mông lực lượng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn bên ngoài đạo chứng đạo, vật này đối với hắn cũng có tác dụng lớn. Tứ tổ lại cầm lấy tấm kia sát khí đằng đằng trận đồ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, này Chu Tiên trận đồ, sát phạt vô song, Uyên Nhi tiểu tử này hẳn là muốn cho lão Lục tên kia đi tân thế giới dùng để phòng thân đăng tiếp. Hắn không tại, vật này cùng đạo pháp của ta tương hợp, ta liền thu nhận. Một mực trầm mặc nhị tổ đột nhiên mở miệng, đưa tay tiếp nhận trận đồ. Trận đồ rơi vào tay hắn trong nháy mắt, quanh người hắn cố kia tu la tịch diệt khí tức lại cùng trận đồ sát phạt chi khí hoàn mỹ giao hòa, khí thế lại lần nữa kéo lên. Vài vị lao tổ nhìn này hai kiện đủ để cho ngoại giới đánh cho bể đầu chảy máu bán tiên khí, nhìn nhìn lại Giang Nguyên biến mất phương hướng, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Tiểu tử này, thực sự là. Sơ tổ lắc đầu, cuối cùng chỉ hóa thành thở dài một tiếng, là ta Giang gia may mắn a, thực sự là không thể báo đáp a. Bên kia rời khỏi tổ địa Giang Nguyên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cảm thụ lấy trong cơ thể cố kia bành trướng như biển, dường như muốn phá thể mà ra chí tôn lực lượng, trong lòng gọi là một cái thoải mái. Mới nhất cảnh chí tôn cảnh đỉnh phong. Mặc dù căn cơ có chút hư, không có dung hợp tiên tâm ấn ký, tại đồng bậc trong coi như là lính mới, nhưng không chịu nổi cảnh giới cao a. Lực lượng là thật sự. Chờ ta ngủ tiếp mấy cảm giác, đột phá đến chuẩn đế, đến lúc đó xem ai còn dám nói ta thái. Hắn không có trực tiếp về chính mình chủ điện, mà là tâm niệm khẽ động, hướng phía quần phương điện thái cổ quần đại phương hướng bay đi. Liêu thần âm vị này chuẩn đế mỹ phụ, mang đến cho mình như thế phong phú hồi báo, về tình về lý đều nên đi thăm hỏi một chút. Nhưng mà khi hắn đi ngang qua Tử Vi Đế các lúc, bước chân lại không tự chủ được mà ngừng lại. Thần niệm có hơi quét qua, hắn liền phát giác được trong lầu các đạo kia khí tức quen thuộc. Cơ Nguyệt đã tỉnh rồi, với lại khí tức bình ổn, chỉ là cố khí tức kia trong xen lẫn một tia khó mà diễn tả bằng lời tâm tình rất phức tạp. Có đạt được ước muốn thỏa mãn, có đối với tương lai ước mơ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại lo được lo mất bàng hoàng cùng bất an. Nàng như một đầu vừa mới đạt được yêu thích vật đấu thú, vừa hưng phấn vừa khẩn trương, sợ đây hết thảy chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, vừa chạm vào tức thoái. Giang Nguyên nét miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, nhìn tới thân thể nàng thượng viên kia thuộc về tương lai nữ đế lòng kiêu ngạo còn chưa từng chân chính quy thuận. Dạ tâm là đồ tốt, nhưng phần này dạ tâm nhất định phải một mực khống chế trong tay hắn. Nghĩ đến đây, Giang Nguyên thay đổi chủ ý, Liêu thần âm bên ấy không đội mà đi trần an, lấy nàng chuẩn đế tâm cảnh, càng hiểu được chỗ nào lợi ích lớn nhất. Về phần này Cơ Nguyệt, coi như nàng còn nhỏ đi. Hắn thu lại khí tức, như nhàn nhã dạo bước loại đi đến Tử Vi Đế các trước cửa, không để cho thị nữ thông báo, trực tiếp đẩy cửa vào. Kẹt kẹt, các cửa mở ra âm thanh, tại yên tĩnh trong điện có vẻ đặc biệt rõ ràng. Đang ngồi ở bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ mây cuốn mây bay suy nghĩ xuất thần Cơ Nguyệt, bị bất thình lình âm thanh cả kinh toàn thân run lên. Nàng đột nhiên quay đầu, khi thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia phản quang đi tới lúc, cặp kia xinh đẹp mắt phượng tròng, đầu tiên là hiện lên một tia kinh hỉ, đúng lúc này chính là một hồi bối rối. Nàng theo bản năng mà đứng dậy, hai tay khẩn trương giảo cùng nhau, nguyên bản đã khôi phục lại bình tĩnh gương mặt xinh đẹp, lần nữa hiện ra một vòng động lòng người đỏ ửng. "Sông, phu quân." Nàng thanh âm nhỏ như mũi bẩn, mang theo vài phần không biết làm sao. Giang Nguyên không nói gì, chỉ là nện bước không nhanh không chậm bước chân, từng bước một hướng nàng đi đến. Trên người hắn cố kia vừa mới đột phá tới chí tôn cảnh đỉnh phong khủng bố uy áp, không có chút nào che giấu, như là một tòa vô hình núi cao, theo chỗ dựa của hắn gần, từng tấc mà đặt ở Cơ Nguyệt trong lòng. Cơ Nguyệt hô hấp dần dần trở nên dồn dập lên, đôi mắt đẹp trợn thật lớn. "Đến, chí tôn." Trên người hắn, phá vỡ đế tiên đại thế giới mấy trăm vạn năm qua chí tôn ma chú. "Đang suy nghĩ gì?" Giang Nguyên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. "Không có, không có gì." Cơ Nguyệt theo bản năng mà lắc đầu, ánh mắt trốn tránh. "Không có gì." Giang Nguyên khép cười một tiếng, vươn tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng khơi mào nàng cực sinh cái cảm. Cơ Nguyệt dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ có nỗ lực ngẩng đầu mới có thể nhìn thẳng hắn. Bên cạnh nàng quanh quẩn Giang Nguyên hơi có vẻ nghiền ngẫm âm thanh. "Là đang nghĩ, ngươi đại diễn thần triều tương lai, hay là tại nghĩ, ngươi vị này thập lục công chúa, lúc nào có thể đội lên nữ đế mũ miệng? Có lẽ là đang tính toán, làm sao sử dụng ta Giang gia đế tử thân phận, thực hiện dạ tâm của ngươi." "Cơ Nguyệt, ngươi là nữ nhân thông minh, cho nên cũng đừng tại bản đế tử trước mặt đùa giỡn những kia không vặt. Đại diễn thần triều có thể cho ngươi, nữ đế cũng được, để ngươi làm, những thứ này bản đế tử đều có thể vì ngươi mang tới, trở thành đưa cho ngươi đồ cưới, điều kiện tiên quyết là bản đế tử thích nghe lời, hiểu chuyện, không gây sự, hiểu chưa?" Chương 109, Cơ Nguyệt quy tâm, mẫu thân của ta, Hoàng Mẫu Đô Tuyết nữ đế, làm sao? Chương 109, Cơ Nguyệt quy tâm, mẫu thân của ta, Hoàng Mẫu Đô Tuyết nữ đế, làm sao? Cơ Nguyệt nghe hiểu hắn ý tứ, đây là muốn chính mình hoàn toàn thần phục với hắn, nghe lệnh ý đi, thậm chí là biến thành Giang Nguyên tại đại diễn thần triều trong xếp vào nội ứng. Có thể Cơ Nguyệt có thể cự được sao? Nơi này là Giang gia, nàng cũng đã đem tất cả năng lực nỗ lực đều bỏ ra, nàng không được chọn. Cái gì trí tuệ, nhu lực, tôn nghiêm, trước thực lực tuyệt đối đều không đáng giá nhắc tới. Nàng hít sâu một hơi, cặp kia xinh đẹp mắt phượng trong cuối cùng một tia dãy rủa cùng không cam lòng, cũng chậm rãi dập tắt, thay vào đó là một loại gần như nhận mệnh bình tĩnh. "Cơ Nguyệt, đã hiểu." Nàng đối với Giang Nguyên, chậm rãi hành lễ một cái, muốn quỳ đi xuống. Nhưng mà, Giang Nguyên đột nhiên đưa tay đưa nàng ôm ngang lên nhỏ nhắn xinh xắn Cơ Nguyệt, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. "Dã tâm là đồ tốt, nhưng nhất định phải là một đầu bị thuần phục dã thú, mà không phải một thất ngựa hoang đực cương." Giữa ban ngày, hắn dĩ nhiên không phải nghĩ làm những gì, mà là tất nhiên biểu hiện ra hết uy nghiêm, cũng nên phát điểm phúc lợi. Giang Nguyên ôm Cơ Nguyệt đi vào trong viện tiểu đình, ôn nhu mà đem nàng đặt ở đoán ngọc trên đế, tại Cơ Nguyệt ánh mắt kinh ngạc trong, tâm niệm khẽ động, hai cái đan dược xuất hiện tại lòng bàn tay, một viên tản ra nồng đậm thánh quang, một cái khác mai thì linh khí mở mịt. Đây là thăng linh đan, tác dụng ta không cần phải nói, ngươi phải hiểu. Hắn chỉ vào viên kia linh khí mở mịt đan dược. Cơ Nguyệt đương nhiên hiểu, nàng vui lòng gả tới, trừ ra mơ ước giang ra vì thế, không phải cũng chính là mưu đồ cái này có thể để người từ thần thể nhảy lên trí thánh thể thăng linh đan sao? Có thể, Giang Nguyên lấy ra khác một viên đan dược là cái gì? Nàng nguyên linh thể nói cho nàng, đan này có thể so thăng linh đan còn muốn lợi hại hơn. Giang Nguyên ánh mắt rơi vào một cái khác mai tản ra thánh quang đan dược bên trên, khỏe miệng khẽ nhếch, mà cái này mai là thánh linh đan, coi như không thấy thể chất, 100% có thể sinh ra một tôn trí cao thánh thể, án lệ ngươi hẳn phải biết. Với anh, Cơ Nguyệt đại nào ông một tiếng, trống rỗng. Thánh linh đan, sinh ra trí cao thánh thể. Nàng nhìn chằm chằm viên đan dược kia, hô hấp đều trở nên nóng hổi. Trí cao thánh thể ý vị như thế nào, nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Vậy đại biểu một cái thông hướng chuẩn đế đỉnh phong, khác loại chứng đạo tiền đồ tươi sáng. Giờ này khắc này, nàng mới hoàn toàn đã hiểu, tại sao tới từ Thụ Lâm giới Tần Nguyệt Bạch, Tần Đoan Đoan mẫu nữ, có thể đống chốc từ đạo thể phi thăng thánh thể, hơn nữa còn là xếp hạng thứ tư trí cao thánh thể. Này hai cái đan dược, ngươi có thể tự mình lựa chọn phục dụng một khỏa, sau đó đem một viên khác đưa về ngươi đại diện thần triều. Giọng Giang Nguyên ung dung truyền đến, giống ma quỷ nói nhỏ, tràn ngập chí mạng hấp dẫn. Cơ Nguyệt trong nháy mắt cứng đờ. Nàng là người thông minh, lập tức liền đã hiểu Giang Nguyên trong lời nói thâm ý đây là một cái ban thưởng, có thể làm cho nàng một bước lên trời, từ đạo thể nhảy lên đến trí cao thánh thể ban thưởng. Nhưng càng là hơn một hồi khảo nghiệm. Khảo nghiệm nàng trung thành, khảo nghiệm lòng của nàng, đến tột cùng là hướng về đại diện thần triều, hay là hướng về hắn cái này phu quân. Nếu như nàng lựa chọn phục dụng thăng linh đan, đem hiệu quả tốt hơn thánh linh đan đưa về thần triều, như vậy nàng tại đại diện thần triều địa vị đem không thể lay động, hoàng thất sẽ đối với nàng cảm tạ ơn đức. Nhưng cùng lúc, nàng cũng liền tương đương hướng Giang Nguyên cho thấy, trong lòng của nàng, thần triều nặng như tất cả. Như vậy nàng trong lòng hắn phất lượng, chỉ sợ cũng đều chỉ thế thôi. Nhưng nếu như nàng lựa chọn chính mình phục dụng thánh linh đan, chuyện này ý nghĩa là nàng đem tương lai mình con đường cùng người đàn ông này triệt để trói chặt. Nàng đem cá nhân tiền đồ đặt tất cả thần triều chi thượng. Đây là một loại triệt để đầu nhập vào, một loại không giữ lại chút nào thần phục. Cơ Nguyệt nội tâm tại kịch liệt mà dãy rủa. Một bên là sinh nàng nuôi nàng thần triều, một bên là có thể cấp cho nàng vô hạn tương lai nam nhân. Nàng nhìn Giang Nguyên cặp kia mỉm cười đôi mắt, trong lòng đột nhiên sinh ra lộ ra. Không đúng, chỉ cần ta biến thành nữ đế, vấn đề chẳng phải giải quyết dễ dàng sao? Sự cường đại của ta, lẽ nào thực sự không phải thần triều cường đại? Phu quân, ta tuyển thánh linh đan. Cơ Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn Giang Nguyên. Giang Nguyên trong mắt lóe lên một tia bất ngờ, lập tức hóa thành nồng nặc ý cười. Ồ, nghĩ kỹ, cái này có thể quan hệ đến ngươi đại diễn thần triều tương lai vài vạn năm khí vận. Nghĩ kỹ, giọng Cơ Nguyệt không lớn, lại dị thường rõ ràng, thần triều tương lai, không đang phu quân ngươi một ý niệm sao? Cơ Nguyệt nếu có thể biến thành trí cao thánh thể, tương lai chứng đạo đại đế, mới có thể tốt hơn đất là phu quân phân ưu, cũng mới có thể tốt hơn che chở đại diễn thần triều. Lại nói của nàng được dọn nước không loạn, vừa cho thấy lòng trung thành của mình, lại đặt lựa chọn của mình lên cao đến là Giang Nguyên suy tính độ cao. Ha ha ha, tốt một cái là phu quân phân ưu. Giang Nguyên cao giọng cười to, đối với cái này cô gái hiểu chuyện càng ngày càng thỏa mãn. Hắn đem viên kia thánh đưa tới Cơ Nguyệt trong tay. Tất nhiên tuyển, vì sao không hiện tại đều phục dụng? Giang Nguyên có chút hăng hái mà hỏi thăm. Cơ Nguyệt tiếp nhận đan dược, lại cẩn thận thu lại, khôi phục dị vãng xinh xắn. Phu quân, ta hiện tại nếu là phục dụng, thần triều người bên kia chẳng phải là đều biết, ngài trong tay có so thăng linh đan tốt hơn bà bối. Nàng dừng một chút, nói thêm, đồ tốt, đương nhiên muốn giấu đi, lưu đến thời điểm mấu chốt nhất dùng. Dù sao đan dược tại Giang gia cũng sẽ không chảy mất, và mấy ngày nữa, danh tiếng đi qua, ta lại lặng lẽ phục dụng cũng không muộn. Ha ha ha. Giang Nguyên lần nữa cười ha ha, cái này Cơ Nguyệt, quả nhiên là hiểu chuyện, nhận rõ hiện thực, học tập tri thức tốc độ cũng nhanh, thậm chí so chuẩn đế Liêu Thần Âm đều muốn nhanh á rất tốt, phi thường tốt. Vậy cái này mai thăng linh đan, ngươi định xử lý như thế nào? Giang Nguyên lại hỏi. Cơ Nguyệt đôi mắt đẹp trong hiện lên một tia dị sắc, nàng khéo léo dựa sát vào nhau một lúc, lập tức lại giống là nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Phu quân, viên kia thăng linh đan, ngài nói để cho ta tùy ý xử trí, nhưng có cái gì đặc biệt dặn dò?" Nàng đây là đang thăm dò Giang Nguyên đến tột cùng là thực sự không thèm để ý, hay là có thâm ý khác. Giang Nguyên xem thấu nàng tiểu tâm tư, nhưng cũng không nói ra. "Sao cũng được, ngươi xem đó mà làm là được." Giang Nguyên khoát khoát tay, một bộ toàn quyền giao cho nàng xử lý dáng vẻ. Đạt được cái này trả lời chắc chắn, Cơ Nguyệt tim đập hơi nhanh lên. Nàng tiến đến Giang Nguyên bên cạnh, thổ khí như lan, "Kia, mẫu thân của ta, đại diễn thần triều hoàng mẫu, Đô Tuyết Nữ Đế, làm sao?" Nàng ngẩng đầu, cặp kia câu nhân trong mắt phượng lóe ra vẻ mong đợi cùng khác hứng thú. Chương 110, Cơ Nguyệt, mẫu thân nhất định có thể hiểu được ta. Tất cả vì hoàng triều. Chương 110, Cơ Nguyệt, mẫu thân nhất định có thể hiểu được ta. Tất cả vì hoàng triều. Ồ, Giang Nguyên lông mày nhướng lên. Giang Nguyên nhìn nụ cười gần trong gang tấc, nghe thiếu nữ trên người truyền đến nhàn nhạt hương thơm, ánh mắt trở nên ý vị thâm trường lên. Trước mắt hiện ra liên quan đến Cơ Nguyệt nhắc tới Đô Tuyết Nữ Đế thông tin. Đại diện thần triều hoàng mẫu, Đô Tuyết Nữ Đế, Lạc Liên Y Liễu một vị thành danh đã lâu chuẩn đế cường giả. Sơ tổ cho danh sách kia bên trên, thình lình xuất hiện tên. Vị này đại diện thần triều hoàng mẫu, cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Nàng cũng không phải là đại diện hoàng thất xuất thân, mà là lấy một giới tán tu chi thân, tại ngắn ngủi trong mấy trăm năm qua khởi, phụ tá làm lúc còn không có làm thượng hoàng đế đương nhiệm đại diễn thần triều hoàng đế đăng lâm đế vị, cuối cùng biến thành hoàng mẫu, quyền nghiêng triều chính. Thủ đoạn, trải nghiệm, dạ tâm, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm, chẳng trách Cơ Nguyệt sẽ bị đối phương bồi dưỡng thành như vậy. Có mẹ tất có con gái hắn. Chẳng qua cũng có thể lý giải, sinh tồn ở hoàng thất kiểu này nhược nhục cường thực địa phương, chưa đủ hung ác, không có dạ tâm, chỉ sợ chết sớm không biết bao nhiêu trở về. Người đều là bước đi ra nha. Chỉ là nha đầu này đem kia đại diễn hoàng mẫu đẩy ra mục đích là cái gì đây? Để ngươi rất hiếu kỳ đấy. Cơ Nguyệt thấy Giang Nguyên dường như hứng thú, lá gan cũng lớn lên. Nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, tại bộ ngực hắn vẽ lên vòng vòng, âm thanh càng thêm nhu hòa, mang theo mê hoặc nhân tâm ma lực. Mẫu hậu ta tuy là chuẩn đế, nhưng khốn tại bình cảnh đã có vạn năm lâu, này mai thăng linh đan có thể không cách nào trợ nàng một bước lên trời, lại đủ để cho nàng tiến thêm một bước, thần uy càng hơn trước kia. Như mẫu hậu nhận phu quân ngài như thế thiên đại ân tình, kia tất cả đại diễn thần triều, chẳng phải là sẽ đối với ngài càng thêm khăng khăng một mực. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu, cặp kia ngập nước trong mắt to, lưu chuyển lên khó nói lên lời bạc quang. Với lại, mẫu hậu ta, một mực được vinh dự tử vi đại thế giới đệ nhất mỹ nhân, mặc dù tuổi tác hơi dài, nhưng phong vận không giảm năm đó, vẫn như cũ vô cùng mê người. Thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, nhưng ý tứ trong lời nói lại vô cùng rõ ràng. Đổi nhật, Nguyệt Nhi muốn mời phu quân giá lâm ta đại diễn thần triều, đi gặp một lần mẫu hậu, đến lúc đó nàng nhất định sẽ tự mình cảm kích phu quân ngài hào phóng. Nàng cùng Bạch Thanh Tuyết tỷ tỷ một dạng, nhất tâm thành đạo đấy. Trong điện, không khí giống như ngưng kết. Giang Nguyên cúi đầu xuống, nhìn trước mắt cái này nhìn như mảnh mai, kỳ thực tâm cơ thâm trầm, gan to bằng trời nữ hải, trong lúc nhất thời đều có chút ngoài ý muốn. Nha đầu này, dạ tâm rất lớn a, nàng đây là muốn đem mẹ của mình cũng cùng nhau cột lên Giang gia đầu này thuyền lớn. Hoặc nói, là cột vào hắn trên người Giang Nguyên. Mẫu nữ hai người, một trong một ngoài, một cái tại Giang gia nội bộ, một cái tại thần triều nội bộ chấp trưởng đại quyền, kể từ đó, Cơ Nguyệt tương lai nữ đế vị trí sẽ không còn bất kỳ huyền nhiệm gì. Thú vị. Giang Nguyên méo méo nàng bóng loáng cái cằm, nụ cười trên mặt càng thêm nghiền ngẫm, ngươi ngược lại là thật cam lòng. Có thể vì phu quân phân ưu, là Cơ Nguyệt vinh hạnh. Cơ Nguyệt rủ mi mắt xuống, âm thanh mềm mại đáng yêu. Nàng đã sớm Giang gia kia thần dị thăng linh đan cùng càng thêm đáng sợ, như là tiên vật thánh linh đan lai lịch có chỗ suy đoán, hiện tại xem ra, Giang gia đế tử tuyệt đối không chỉ là đơn thuần hào sắc. Hắn là có mục tiêu, có mục đích. Mà mục đích này đến cuối cùng, chỉ sợ sẽ là Giang gia. Quân Lâm Chư Thiên. Vậy bản đế tử đều mỏi mắt mong chờ. Giang Nguyên buông tay ra, trong lòng đối với Cơ Nguyệt đánh giá lại cao mấy phần. Hiểu được lợi dụng bản thân tất cả có thể lợi dụng tài nguyên, vì chính mình trải đường, phần này tâm cơ cùng quả quyết, vừa xa người đồng lứa. Nữ nhân như vậy, nếu là địch nhân, sẽ có chút phiền toái. Nhưng nếu là nữ nhân của mình, đó chính là một sự giúp đỡ lớn. Đã ngươi như thế hiểu chuyện, bản đế tử cũng không thể không có tỏ vẻ. Giang Nguyên tâm niệm khẽ động, một kiện tinh xảo tiểu xảo, tạo hình tinh xảo vô song, như là vòng cổ loại pháp bảo xuất hiện trong tay hắn. Pháp bảo toàn thân do không biết tên tiên kim chế tạo, phía trên khắc rõ vô số huyền ảo phù văn, từng đạo thần quang lưu chuyển, tỏa ra mênh mông rồi rào đế uy. Trên tất cả tử vi đế các pháp tắc đều giống như bị dẫn động, mơ hồ phát ra thần phục loại vụ vụ. Chính là hệ thống ban thưởng vật cực đạo đế binh, vạn pháp đạo linh. Cái này, đây là. Cơ Nguyệt đồng tử đột nhiên co rụt lại, hô hấp trì trệ. Cảm thụ lấy cố kia nhường nàng thần hồn cũng vì đó run rẩy khủng bố uy áp, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Nàng nhận ra, đây là một kiện cực đạo đế binh, hơn nữa là hoàn hảo không chút tổn hại cực đạo đế binh. Chỉ là nàng có chút không rõ, phu quân lúc này xuất ra này cực đạo đế binh là vì cái gì? Chẳng qua rất nhanh nàng liền biết, vật này tên là Vạn Pháp Đạo Linh. Giọng Giang Nguyên vân đạm phong kinh, phản phất đang giới thiệu một kiện đâu đâu cũng thấy bài trí, nó không cần tu vi liền có thể kích phát, tự động hộ chủ, hạn mức cao nhất nên có thể gánh vác được chuẩn đế cựu trọng thiên xung kích. Vật này, tạm thời đưa cho ngươi, có thể ngăn cản chuẩn đế đỉnh phong một kích, không cần tu vi liền có thể thúc đẩy. Thiện ta. Cơ Nguyệt triệt để ngây dại, trong đầu trống rỗng, còn chưa phản ứng, chỉ thấy Giang Nguyên chạy tới phía sau của nàng, cầm lấy tôn này Vạn Pháp Đạo Linh, tự tay vì nàng đội lên. Lạnh buốt thần kim dây xích dán lên nàng trắng non thon dài cái cổ, kia tinh xảo linh đang vừa vặn rủ xuống tại nàng xương quai xanh trong lúc đó, trên bực sâu. Cùng cụt. Một tiếng vang nhỏ, dây chuyền cúc ngầm khép lại, không lỏng không chặt, hoàn mỹ vừa khít lấy ra thịt của nàng. Trong nháy mắt đó, Cơ Nguyệt toàn thân run lên, phản ứng. Cảm giác này quá kỳ quái. Nó giống như là một phần trí cao vô thượng bình quang, lại giống là một cái không cách nào tránh thoát xiềng xích, một cái độc thuộc về Giang Nguyên. Là cấn. Mang nó. Giang Nguyên túi người, ấm áp hô hấp phun tại thai của nàng quyết, âm thanh trầm thấp mà tràn ngập tư tính. Đừng nói bản đế tử hẹp hỏi, ngươi nếu là biểu hiện được tốt, lần sau bản đế tử quân lâm đại diễn thần triều có thể khiến cho bản đế tử thỏa mãn, cái này đồ chơi nhỏ đều vĩnh viễn là của ngươi. Cơ Nguyệt trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng mà nhảy lên, nàng run rẩy vươn tay nhẹ nhàng chạm đến lấy cái cổ ở giữa Vạn Pháp Đạo Linh, cô kia mênh mông vô song, một tia áp đảo thiên địa vạn pháp chi thượng lực lượng theo đầu ngón tay tràn vào toàn thân, đó là một tia đại đế đế uy. Đây là thật lực lượng, là nàng tha thiết ước mơ, đủ để cho nàng quan sát chúng sinh lực lượng. Hắn nói cái này có thể đưa cho ta một kiện hoàn chỉnh cực đạo đế binh. Nàng hiểu rõ Giang Nguyên cũng đưa cho Liếu Thần Âm cực đạo đế binh, có thể nàng không bao giờ xa xỉ nghĩ chính mình cũng có thể được một kiện. Này Giang gia rốt cục có nhiều giàu có, nội tình rốt cục thâm hậu cỡ nào à? Cực đạo đế binh đều nói tiễn đều tiễn. Cơ Nguyệt nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu nhìn về phía kia giờ phút này chính nhìn nàng vẻ mặt nghiền ngẫm nam nhân. Nàng đương nhiên hiểu rõ hắn là có ý gì, chỉ có nhường Giang Nguyên thỏa mãn, chính mình mới năng lực vĩnh viễn có cái này cực đạo đế binh ý nghĩa. Rất rõ ràng, hắn chỉ là chính mình cùng vị kia chuẩn đế mẫu thân, đại diễn thần triều hoàng mẫu, Đô Tuyết nữ đế. Ta, Nguyệt Nhi, tuyệt sẽ không nhường phu quân thất vọng. Nàng đôi mắt đẹp mang theo kích động, thân thể cũng vì kích động mà run rẩy, trong mắt thiêu đốt lên trước nay chưa có cùng nhiệt. Ta biết ngươi sẽ không. Giang Nguyên thỏa mãn cười, vỗ vỗ cái mông của nàng. Cơ Nguyệt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hai tay đỡ lên, đang muốn có hành động, chỉ nghe thấy Giang Nguyên trêu ghẹo âm thanh, nghĩ gì thế, bản đế tử còn có việc, chính ngươi chơi đi. Chẳng biết tại sao, Cơ Nguyệt trong lòng hiện lên vẻ thất vọng, chẳng qua rất nhanh lại lần nữa nhắc tới kình, eo thon luyện chuyển cúi đầu, trong mắt tràn đầy nu mộ cùng sùng bái. Kia, Nguyệt Nhi tiễn phu quân. Nhìn Giang Nguyên rời đi bóng lưng, Cơ Nguyệt cẩn thận vuốt ve trên cổ đạo linh, cặp kia xinh đẹp mắt phượng tròn, dị sắc liên tục. Có cái này đế binh hộ thân, nàng tại đại diễn thần triều địa vị sẽ càng thêm vững chắc. Những kia mơ ước nàng vị trí huynh đệ tỷ muội cũng không dám lại có bất kỳ tiểu động tác. Nàng thậm chí có thể bằng vào vật này, trước giờ thành lập uy tín của mình, là ngày sau đăng lâm nữ đế vị trí trải bằng con đường. Mà đây hết thảy đều chỉ là bởi vì nàng làm ra một cái lựa chọn chính xác. Tin tưởng mẫu thân cũng nhất định sẽ rất ủng hộ nàng quyết định này đi. Dùng một tôn chuẩn đế đổi lấy Giang gia đối với đại diễn thần triều chăm sóc, đế tử phu quân đối với mình sủng ái. Cuộc mua bán này không lỗ. Mẫu thân, ngài nhất định có thể hiểu được nữ nhi a.